Chương 80, quay về ma vực Tiết Linh xem hết, không chút hoang mang, tay áo vung lên đem giữa không trung bút tích quét sạch sẽ. Nàng nhiệm vụ đã hoàn thành, hiện tại Liễu Thư Vận liền xem như đem ma vực nháo lật trời, nàng cũng không lo lắng, liền sợ ma vực đám người kia đem Liễu Thư Vận làm cho bị thương. Nghĩ nghĩ, Tiết Linh vẫn là triệu chỉ quạ đen đi ra, phân phó Hoắc Hộ Pháp, tìm người có thể, tuyệt đối đừng đập võ. Hoắc Vô Minh đem tin tức phát ra ngoài về sau, nửa ngày không thấy quạ đen trở về, liền biết lần này Tôn Thượng không có từ chối không tiếp hắn quạ đen. Kỳ thật Liễu Thư Vận chạy trốn về sau, hắn liền đã tăng thêm nhân thủ điều tra toàn bộ ma vực, phát tin tức này chính là nghĩ thăm dò một chút Tôn Thượng đến cùng lúc nào về đi. Đợi thêm một lúc nữa, Tôn Thượng quạ đen bay ngày hướng hắn tới. Hắn không kịp chờ đợi ấn mở quạ đen, chỉ thấy cực ít vài câu, biết các ngươi đừng làm bị thương nàng, thiếu một cọng tóc bắt người cho ăn. Hoắc Hộ Pháp phiền muộn, Tôn Thượng cùng Đồng Lai Tông đến cùng có cái gì giao tình? Như thế nào từng cái đô hộ trong tay? Tiết Cô Nương coi như xong, kia nữ tu đã vứt bỏ mình ném tối, Vân Trúc cũng còn có thể tiếp nhận, tên kia đối với Tiết Cô Nương không tầm thường, phòng trừng cũng đã sắp bị xối rụng. Liêu Thư Vận lại là cái gì lai lịch, đáng giá Tôn Thượng bắt hắn trò cho ăn? Tuy rằng trong lòng buồn bực, Hoắc Vô Minh vẫn là phát quạ đen ra ngoài, dặn dò các ma tướng tìm được Liêu Thư Vận sau không nên tùy tiện động thủ, phải là đả thương nàng một sợi tóc liền toàn bộ cùng hắn cùng đi vạn thú quật trò cho ăn. Tiết Linh không biết chính mình ngắn ngủi một câu uy lực như thế lớn, thậm chí uy hiếp đến toàn bộ ma vực tính mạng của tướng sĩ. Nàng ngự phi kiếm trở lại Thăng Vân nhà trọ, trở ra liền tìm cái gian phòng, đem đoạn trầm tuyết dịch dung tẩy đi, đổi về Ninh Tuyết trang phục. Sau đó đến Bùa Hôi gian phòng xem xét, Bàn Quất còn đang ngủ, mà Bùa Hôi đã tỉnh táo lại, môi sắc nhìn xem còn rất yếu ớt, nhưng so sánh với hôm qua là tinh thần nhiều. Tiết Minh theo trong ba lô xuất ra bình thuốc, giao đến Bùa Hôi trong tay, bình thuốc này là ta đến Dược Vương Cốc cầu. Nói còn chưa dứt lời, liền bị Bùa Hôi đánh gãy. Ngươi đi Dược Vương Cốc? Này ngay miệng, vẫn là tận lực đừng bại lộ hành tung. Không có việc gì, ta dùng chút thủ đoạn, bọn họ sẽ không biết là ta. Thuốc này bởi ngươi khôi phục vết thương hữu ích, ngươi nếu như tin ta, liền đem nó ăn. Bùa Hôi tiếp nhận bình thuốc, mở ra nắp bình, từ trong bên cạnh đổ ra một viên màu đen nhỏ dược hoàn, hướng miệng bên trong khẽ đảo ngửa đầu một bước, nửa điểm cũng không do dự. Ngươi nếu như muốn hại ta, cũng không đến nỗi mạo hiểm bị sư tôn ta, bị vạn tu thủy truy sát phiêu lưu, phí nửa ngày lực đem ta theo mận nước chấn mang về, lại hao phí số lớn linh lực chữa thương cho ta. Ngươi là bởi vì ta mới rơi xuống tình cảnh như vậy, ta còn có thể bước xuống ngươi hay sao? Tiết Linh hồi tưởng lại cây mây xuyên tim một màn kia còn lòng còn sợ hãi. Bùa Hôi cười ha ha một tiếng, thiếu tự mình đa tình, ta là vì công đạo chính nghĩa. Sau đó nhớ tới cái gì, nàng ánh mắt lại phai nhạt xuống, từ nhỏ sư tôn liền dạy ta muốn trừ ma vệ đạo, giúp đỡ chính nghĩa, cũng không biết nàng lại như thế nào đi đến con đường này. Giết nhiều người như vậy, liền xem như phi thăng, thiên đạo có thể cho phép hạ nàng sao? Tiết Linh trầm mặc không nói, nàng cũng không biết, thậm chí ngay cả thiên đạo là cái gì đều không có khái niệm. Tiểu thuyết kết cục là Liêu Thư Vận đem thiên hạ ma vật trừ sạch, đắc đạo phi thăng, sau đó lại niệm chú yêu vương, hai người liền trở thành danh xứng với thực thần tiên quý nữ. Đây chính là hai người bọn họ thiên đạo mệnh số đi. Lại chuyện sau đó, Tiết Linh cũng không biết, bọn họ sẽ không được như ý. Tiết Linh nói đến chắc chắn, đây chính là ảnh hưởng đại kết cục chuyện, nguyên kịch bản nhưng không có này một gốc dạng, nàng sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản. Đúng lúc này Bàn Quất trong giấc mộng đạp chết thẳng cẳng, đem cái bàn đều đạp lăn trên mặt đất, sau đó đống nhiên ngồi xuống, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tiết Linh nhìn xem một chỗ bụi bặm, làm cái thuật pháp đem cái bàn đều nâng đỡ, nhìn về phía Bàn Quất, ngươi đây là yểm. Bàn Quất cái mũi giật giật, ta giống như ngửi thấy cái kia lão yêu bà khí tức, còn có tiểu trúc tử hương vị. Tiểu sư đệ sát thực một mực đi theo phụ cận, Tiết Linh cũng không biết hắn giấu ở địa phương nào. Bàn Quất không chỉ hình thể biến lớn, khiếu giác cũng tiến hóa. Tiết Linh nửa tin nửa ngờ, đi đến trước cửa sổ một bên, cẩn thận từng ly từng tí đem ván cửa sổ mở ra nhìn thoáng qua, lại đống nhiên đóng lại. Bùa Hôi mới từ quỷ môn quan trở về, có chút khẩn trương, thế nào? Vạn Thu Thủy Chính khu đoạn thủy roi hướng Đồng Lai Tông đi. Tiết Linh nói xong câu này, lại nhìn về phía Bàn Quất, có chút khó tin, bay cao như vậy ngươi đều có thể nghe được. Bàn Quất trên mặt cũng có chút kinh ngạc, ta cũng không biết, liền cảm giác ngủ một giấc tỉnh toàn bộ thân thể đều nhẹ nhàng, các ngươi cái từ kia thế nào nói tới? Ngũ giác tươi sáng. Tiết Linh càng nghe càng cảm thấy đây là dẫn khí nhập thể biểu hiện, Bàn Quất như thế phổ thông một cái mẹo, còn có thể tu tiên. Đáng tiếc Thiên Càn Linh Ngọc giao đến Hoắc Hộ Pháp trong tay, nếu không còn có thể đem ra đo lường một chút nó đến cùng là cái gì linh căn. Tiết Linh lắc đầu, hiện tại muốn cân nhắc chính là như thế nào đối phó Vạn Thu Thủy bọn họ. Nàng lại mở ra ván cửa sổ, ra bên ngoài nô ra cái đầu, thấy Vạn Thu Thủy đã bay xa. Thanh Bình Trấn không thể ở lâu. Bùa Hôi lo lắng. Tiết Linh trên mặt biểu lộ cũng không tốt gì, Vạn Thu Thủy lúc này đi Bồng Lai Tông, nói không chừng chính là đi cáo trạng, nàng lúc này lại không tiện trở về, đây còn không phải là Vạn Thu Thủy nói cái gì chính là cái đó. Một cái quạ đen xuyên tường đi bảo, dừng ở Tiết Linh trước mặt trên bàn. Tiết Linh mắt nhìn Bùa Hôi, Bùa Hôi biểu lộ tuy có chút mất tự nhiên, nhưng cũng không tốt nói cái gì, thấy Tiết Linh nhìn nàng, dứt khoát quay lưng lại, nhìn về phía nơi khác. Tiết Linh mở ra quạ đen, phát hiện lại là Liêu Thư Vận chuyện, Tôn Thượng, cái kia nữ tu đem vạn thú quật kết giới phá hủy, yêu thú toàn bộ tuôn ra, ma vực đại loạn. Bút tích còn chưa tan đi đi, hệ thống lại vang lên một tiếng thanh âm nhắc nhở. Leng keng. Về ma vực chủ trì đại cục nhiệm vụ vai trò, ma tôn thương quyết ban thưởng, mười tích phân đám này ma tu cũng quá không nhịn được chuyện, yêu thú chạy đến loại sự tình này đều muốn nàng quản. Bất quá cái này cũng cho nàng cung cấp cái mạch suy nghĩ, hiện nay lưu tại Thanh Bình trấn có chút nguy hiểm, không bằng đi ma vực trốn lên vừa trốn, tốt xấu nàng tại ma vực bên kia vẫn là cái đầu đầu. Chỉ là Bùa Hôi bên này khó mà nói phục. Bùa Hôi, hiện tại chỗ nào cũng không an toàn, chúng ta cũng chỉ có một cái chỗ đi. Bồ Hôi quay đầu lại, do dự một chút, ngươi nói, sẽ không phải là ma vực đi.
Không sai, chính là ma vực, ngươi xem, hiện tại Bồng Lai Tông.
Vậy liền ma vực đi.
Thiết Linh là người, tốt như vậy nói chuyện. Nàng còn dự định cùng Bồ Hôi thao thao bất tuyệt hiểu lấy lợi hại, kết quả Bồ Hôi trực tiếp đáp ứng.
Bồ Hôi thấy Tiết Linh nghi hoặc, lại bổ sung vài câu, ma vực không phải còn có một quả Thiên Càn Linh Ngọc. Chúng ta tìm cách đem nó lấy được, có hai viên linh ngọc, có thể ngăn cản sư tôn trận pháp đại thành.
Tiết Linh gật gật đầu, lại cảm thấy không đúng chỗ nào, Bồ Hôi này nói đến cũng quá nhẹ đúng dịp, theo ma tôn trong tay lấy được Thiên Càn Linh Ngọc, tại trong miệng nàng cùng ăn cơm đồng dạng đơn giản.
Ngày đó Càn Linh Ngọc là chúng ta nói nắm liền có thể cầm.
Bồ Hôi xem thường, đây không phải có ngươi nha.
Tiết Linh giật mình trong lòng, chẳng lẽ Bồ Hôi liền nàng là ma tôn bí mật đều thăm dò rõ ràng.
Nàng là nơi nào lại lộ chân tướng?
Nàng cân nhắc một chút, đang muốn hỏi thăm, Bồ Hôi chính mình liền mở miệng.
Ngươi đã có biện pháp nhường đám người nghĩ đến ngươi chính là Ninh Tuyết, như vậy, ngươi nên cũng có biện pháp ra vẻ Đoạn Trầm Tuyết, dùng mỹ nhân kế mê hoặc ma tôn, theo trong tay hắn lửa Thiên Càn Linh Ngọc.
Bồ Hôi thấy Tiết Linh một mặt mờ mịt, xách một tiếng, ngươi sẽ không còn không biết ma tôn cảm mến đoàn trưởng lao chuyện đi.
Ta nói cho ngươi, việc này chúng ta chính thanh cùng đám kia tiểu đạo cô bí mật đều truyền khắp, ma vực đầu lĩnh cùng chính đạo trưởng lão, nghe liền rất sướng, thật muốn biết có hay không cái này thoại bản tử.
Tiết Linh biểu lộ phức tạp hơn.
Không phải, các nàng đám kia tiểu đạo cô cả ngày chú ý đều là cái gì?
Còn có kế sách này nghe trăm ngàn chỗ hở à, Đoạn Trầm Tuyết làm sao lại đi tìm ma tôn dùng mỹ nhân kế?
Ma tôn lại thế nào khả năng vì ôm mỹ nhân về linh ngọc cũng không cần.
Tiết Linh sờ lên cái cằm, dù sao Thiên Càn Linh Ngọc nàng là phải lấy, về phần như thế nào nắm cũng không cần thiết cùng Bồ Hôi giải thích, không bằng liền theo lời này, nhường Bồ Hôi chính mình não bổ đi thôi.
Ta xem kế hoạch này có thể thực hiện.
Chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta xuất phát nhanh đi.
Hai người đồng thời chuyển đầu, nhìn về phía Bàn Quất.
Bàn Quất lập tức run chân, lại
phải làm tọa kỵ.
Tiết Linh tiến lên mấy bước, thò tay thuận Bàn Quất trên lưng lông. Tình huống đặc thù, dĩ vãng đều là ta ngự kiếm trở đi ngươi, hiện tại đổi lấy ngươi con chúng ta.
Cái kia có thể giống nhau sao?
Ngươi ngự kiếm trở ta thời điểm, ta vẫn là chỉ con mèo nhỏ.
Bàn Quất đứng dậy liền muốn hướng Tiết Linh ba lô chui, bị Tiết Linh ngăn cản, tức giận nằm dạp trên mặt đất không chịu đứng lên.
Đúng lúc này, trong phòng tiếng chuông mãnh liệt, Bàn Quất nghe được thanh âm này, toàn bộ mèo đều thoăn đứng lên.
Có người chính hướng gian phòng này đến.
Gõ gõ.
Tiết Linh đem thuật pháp triệt hồi, tiếng chuông rốt cục tan đi.
Mở cửa xem xét, là khách sạn này trưởng quầy.
Trưởng quầy cẩn thận nhìn Tiết Linh mặt, lại thò đầu đi vào trong nhìn một chút, đột nhiên nhìn thấy lớn như vậy một cái mèo, bị dọa đến lui về sau lùi.
Tiết Linh mắt lạnh nhìn trưởng quầy.
Khách sạn này trưởng quầy cùng hỏa kế lúc trước bị Hoắc Hộ Pháp nắm bạc đuổi đi, hẹn xong một tháng sau lại đến, hiện tại ước định thời gian còn chưa tới, làm sao lại trước thời hạn trở về?
Có chuyện gì không?
Tiết Linh tiến lên một bước, ngăn ở cửa.
Không có việc gì, chính là đến xem khách quan có gì cần.
Trưởng quầy bị ngăn cản ánh mắt, cũng không còn dám đi vào trong xem, chỉ cúi đầu nói xin lỗi, nếu như không cần cái gì, vậy ta vẫn không bái rời khách quan.
Hắn dứt lời đi xuống lầu, bước chân có chút gấp rút, trước khi ra cửa lúc còn bị cánh cửa cuốn một ước.
Tiết Linh nhìn xem nhà trọ đại môn bị đóng lại, nhíu lông mày, trong lòng ẩn ẩn có bất hảo dự cảm.
Bàn Quất, vào ba lô.
Bàn Quất cũng phát giác được không đúng, lúc này cũng không cùng Tiết Linh náo loạn, nghe được lời này lập tức tiến vào ba lô.
Tiết Linh mang theo Bồ Hôi đi vào nhà trọ hậu viện, Bàn Quất lại theo ba lô chui ra ngoài, trở đi Tiết Linh cùng Bồ Hôi ấp úng hướng ma vực phương hướng chạy tới.
Trên đường có người đi đường nhìn thấy một cái cự miêu chở đi hai người một đường lao nhanh, nhao nhao tránh ra tới.
Tốt anh Tuấn Toa Kỵ.
Đúng vậy a. Bất quá như thế nào là trên mặt đất chạy.
Ta nghe nói có chút tọa kỵ là hội đẳng vân giá vũ.
Kia cũng là giả dối, chúng ta tại Bồng Lai Sơn chân nhiều năm như vậy, cũng không thấy cái kia tiên sư cưới biết bay tọa kỵ đi ra ngoài, đều là kỵ phi kiếm.
Cái gì kỵ phi kiếm, gọi là ngự kiếm.
Tiết Linh nguyên bản cũng không muốn như thế rêu rao, tính toán đợi ra chấn ngoại ô lại để cho Bàn Quất đi ra, có thể cái kia trưởng bày cử động quả thực kỳ quái, nàng luôn cảm thấy đợi tiếp nữa, Vạn Thu Thủy người liền tìm tới cửa.
Hai người một mèo chạy đường này, cước trình dù so với phi kiếm nhanh, có thể một đường trèo non lội suối, đi không ít chặng đường oan uổng.
Bồ Hôi trọng thương, Tiết Linh cũng không tốt nhường nàng hao tâm tốn sức ngự kiếm, chỉ để cho Bàn Quất vào một chỗ thâm lâm, dừng lại nghỉ một chút.
Sắp trời dần tối, Tiết Linh thấy không ai đuổi theo, cũng hơi nhẹ nhàng thở ra, tại nguyên chỗ nổi lên đống lửa, nhường Bàn Quất cùng trọng thương Bồ Hôi sưởi ấm.
Đại Linh, ta như thế nào luôn có thể nghe được tiểu trúc tử hương vị? Có phải hay không là ngươi trộm ẩn giấu hắn thứ gì?
Bàn Quất vòng quanh Tiết Linh dạo qua một vòng, không có phát hiện, đành phải coi như thôi.
Tiết Linh nhìn quanh bốn phía một cái, cũng có chút hiếu kỳ tiểu sư đệ đến tột cùng giấu ở nơi nào, dọc theo con đường này cũng không gặp hắn bóng dáng. Luôn không khả năng một mực mở ra ẩn thân thuật đi.
Vậy nhưng được hao tổn bao nhiêu linh lực?
Đang buồn bực, một cái hạt giấy lượn lờ bay đến Tiết Linh bên người, là tiểu sư đệ chuyển đến.
Tiết Linh mở ra đến xem xét, bên trên chỉ có ngắn ngủi một câu, sư tỷ thế nhưng là đang tìm ta.
Vốn là không có gì, nhưng Tiết Linh nhìn thấy câu này đột nhiên khó chịu đứng lên, nói thật giống như nàng rất muốn nhìn đến tiểu sư đệ đồng dạng.
Nàng đem hạt giấy ném một bên, ngồi xuống dựa vào trên người Bàn Quất nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng lại có chút không được tự nhiên, tiểu sư đệ này cũng không biết ở đâu nhìn xem nàng đâu.
Dứt khoát đứng lên sửa sang lại váy áo cùng tóc, lại ưu nhã ngồi xuống, thấy được Bồ Hôi sửng sốt một chút.
Giã ngoại hoang vu, ngươi đây cũng quá để ý đi.
Coi như không tồi.
Tiết Linh sờ lên cái mũi, hạ quyết tâm lại không suy nghĩ tiểu sư đệ chuyện.
Bồ Hôi là thương hoạn, ba ngày ngồi tại mèo trên lưng một đường sốc này, lúc này đã mệt mỏi không chịu nổi, dứt khoát cũng ngồi xuống, dựa vào Bàn Quất buồn ngủ.
đột nhiên một tiếng đinh thai nhức góc chó sủa từ phía trên bên cạnh băng lên, đem hai người một mèo cả kinh trực tiếp từ dưới đất bắn lên. Chỉ mỗi ngày bên cạnh chạy tới hai đạo quỷ dị hồng quang, Thiết Linh tập trung nhìn vào, cái kia cũng không phải cái gì hồng quang, là yêu thú ánh mắt. Lại xem xét, yêu thú kia hình như là hướng về phía các nàng tới. Bàn Quất quyết định thật nhanh, tiến vào Thiết Linh ba lô run lẩy bẩy, cái quỷ gì? Chạy còn nhanh hơn ta, giao cho ngươi lại đinh. Chương 81, yêu thú làm loạn. Thiết Linh lập tức móc ra một tấm thuật pháp phủ, trận địa sẵn sàng. Lại một tiếng chó sủa, một cái đại gia hỏa từ trên trời chạy xuống, thẳng tắp phóng tới Thiết Linh. Mẹ a, đây là mới từ vạn thú quật chạy đến a. Yêu thú càng ngày càng gần, Thiết Linh nắm nuốt lá bùa tay cũng càng ngày càng gấp, thẳng đến tên đại gia hỏa kia chạy vội tới trước mặt, đống lửa hồng quang chiếu vào nó trắng đen xen cái bộ lông bên trên, Thiết Linh đang muốn ném ra lá bùa tay mới dừng một chút. Yêu thú này nhìn xem khá quen a. Hạo Thiên Quyền. Thiết Linh thu hồi lá bùa, nhìn cái này ba người cao yêu chó chạy đến trước gót chân nàng, nhếch môi, lật lên răng nanh, lại gần hít hà nàng, cái đuôi lắc đặc biệt khởi tình. Bàn Quất cũng nhận ra cái này yêu chó đến, này không phải liền là vạn thú quật cái kia giữ cửa yêu thú nha, chạy thế nào nơi này? Nó theo trong ba lô chui ra ngoài, đem yêu chó hù được kẹp kẹp cái đuôi, hướng về phía bàn quất sủa kêu ra tiếng. Kỳ thật bàn quất so với yêu chó muốn nhỏ hơn một vòng, nhưng yêu chó phòng trừng cũng chưa từng thấy qua như thế đại mèo, trong lòng không chắc, dựa vào tiếng kêu đến cho chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Thiết Linh nuốt nuốt chính mình sắp bị chấn điếc lỗ thai, sờ soạn một cái lông chó, đừng sợ, đây là lúc trước cái kia mèo vàng. Yêu chó tiến lên hít hà bàn quất, gật gật đầu, nằm xuống, đầu tựa ở Thiết Linh bên cạnh. Bàn quất thấy yêu chó nhu thuận, lại ủy vào chính mình hình thể dài ra mấy lần, còn có thể tùy thời tiến vào ba lô. Liền rỗi ra móng đuốt lay một chút yêu chó nghẹn ngào một tiếng, dùng ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Thiết Linh. Thiết Linh không cao hứng, bàn quất, ngươi lại không an phận ta liền lấy ngươi làm thức ăn cho chó. Lời nói này hết, bàn quất còn không có phản ứng, yêu chó nhất thời đứng lên thẳng bấy đôi, sau đó tiến đến bàn quất trên thân ngửi mấy cái, bàn quất hú lên quái dị, lại trốn vào ba lô. Bồ Hôi đã ở bên quan sát hồi lâu, thấy này yêu chó xác thực không đầy đủ tính công kích, cũng thu hồi trường kiếm trong tay, đi vào Thiết Linh bên người. Nhìn cái này răng nanh lật lên, mắt hiện hồng quang yêu thú, Bồ Hôi hơi kinh ngạc, yêu thú này nhận biết ngươi? Thiết Linh gật gật đầu, mập mờ suy đoán, từng có gặp mặt một lần. Bồ Hôi rỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng chọc lấy một chút yêu chó, có thể ta nhìn nó hình như là đặc biệt tới tìm ngươi. Yêu chó nghe hiểu lời này, dùng sức nhẹ gật đầu, sau đó rỗi chảo chỉ Bồ Hôi trường kiếm trong tay. Thiết Linh méo méo mi tâm, lúc này mới nhớ lại lúc trước đã đáp ứng này yêu chó, cầm tới phục ma kiếm liền bồi nó chơi, kết quả tự mình hoàn thành nhiệm vụ sau liền trực tiếp đi, vừa đi chính là mấy tháng, cũng chẳng trách quá này yêu chó trong lòng một mực nhớ. Kiếm của ta mất đi, cũng không thể lại chơi với ngươi trò chơi này. Ma vực ngược lại là rất nhiều kiếm. Không bằng ngươi đem chúng ta dẫn đi, ta lại chơi với ngươi. Yêu chó gật gật đầu, mắt đỏ đều ứa ra ánh sáng, nó vui sướng mấy đôi, mở miệng một tiếng người, đem Thiết Linh cùng Bồ Hôi điều vung ra phía sau lưng. Sau đó hướng ma vực phương hướng chạy, chỉ chốc lát sau liền lên trời. Lần này còn rất đột nhiên, Thiết Linh một tay nắm chặt lông chó, tay kia làm cái trời nước một màu, đem trên mặt đất đống lửa cho dội tắt. Bồ Hôi trà sát đem trên người nước bọn, sắc mặt trắng bệnh, nàng còn tưởng rằng này yêu chó thú tính đại phát, muốn đem các nàng đều ăn. Thiết Linh quay đầu ngắm ngắm thâm lâm, đang suy nghĩ tiểu sư đệ không biết cùng không cùng lên đến, chỉ thấy lại một cái màu vàng hạt giấy bay đến trước mặt. Sư tỷ yên tâm, đi theo đâu? Cam, hắn đến cùng trốn ở cái góc nào? Thiết Linh đem trên tay cái kia con ra, cũng triệu chỉ hạt giấy đi ra. Biết, ta là đang nhìn có hay không truy bình, không đang tìm ngươi. Phát xong cái này, Thiết Linh cũng lại không hết nhìn đông tới nhìn tây, nắm thật chặt lông chó, nhìn xem bên cạnh mây khối siêu siêu lướt qua, sợ mình sơ ý một chút theo yêu chó trên lưng lăn xuống đến, vỡ thành tám khối lớn. Hạo Thiên Quyền tốc độ cực nhanh, nghe Hoắc Hộ Pháp nói, là so với U Huyền Kim Mãng còn nhanh hơn một nửa. Năm đó Ma Tôn tưởng thu phục nó quá nhát gan, thấy Ma Tôn liền tránh, cũng làm cho hiện tại Thiết Linh nhặt được cái tiện nghi. Hai người chỉ chốc lát sau liền đến Ô Mộc Sơn, ma vực biên giới ma binh xa xa liền nhìn thấy chân trời yêu chó. Xem, nó trở về. Cảm tạ ma thần, chúng ta không cần chính mình ra ngoài tóm nó. Trên lưng nó còn chở đi hai người. Chuyện gì xảy ra? Đây chính là tôn thượng đều thuần phục không được yêu chó. Thiết Linh không để ý phía sau ma binh, nhường yêu chó trực tiếp chạy đi U Ngụ Điện. Trên đường vừa bạn gặp được Hoắc Hộ Pháp theo U Ngụ Điện đi ra. Thiết cô đương, các ngươi đây là? Hoắc Hộ Pháp một chút liền nhìn thấy như thế mạo xấu xí yêu chó trở đi hai người tới, mới đầu tưởng rằng tôn thượng, cách gần rồi mới phát hiện là Tiết cô nương cùng Chính Thanh cung tiểu đạo cô. Tâm hắn hạ kinh ngạc, tôn thượng mà ngay cả này yêu chó đều cho Tiết cô nương. Không có gì, nhân giới không tiếp tục chờ được nữa, mượn các ngươi ma vực tránh một chút. Tiết Linh nói đến đương nhiên, có khoảnh khắc như thế, này thái độ làm cho Hoắc Hộ Pháp cho là nàng mới là ma vực chi chủ. Hắn nhíu lông mày, tôn thượng lúc trước là dặn dò qua, không được khó xử Tiết cô nương. Kia Tiết cô nương muốn ở U Ngụ Điện, còn mang theo một người khác giới nữ tu tới, hắn đến cùng là ứng vẫn là không nên. Tôn thượng cũng không thích U Ngụ Điện có những người khác qua đêm, liền hắn cũng có chuyện bẩm báo lúc mới có thể tới. Hắn này cầm Thiên Càn Linh Ngọc tại U Ngụ Điện cửa chờ đã lâu, cũng không biết khi nào mới có thể chờ đợi đến Tôn thượng, này Tiết cô nương vừa đến đã có thể trực tiếp vào trong nghỉ ngơi. Tiết Linh không biết Hoắc Hộ Pháp lại tại suy nghĩ cái gì, thò tay tại hắn trước mặt lắc lắc, quyết định nhắc lại hắn một chút, ngươi còn nhớ rõ các ngươi Tôn thượng nói đi. Hạo Thiên Quyền hết sức phối hợp, ngửa mặt lên trời sủa một tiếng, đinh hai nhức óc. Hoắc Hộ Pháp dọa đến chân lắc một cái, thò tay chỉ hướng sau lưng U Ngụ Điện, Tiết cô nương xin cứ tự nhiên. Tiết Linh thỏa mãn gật đầu, theo yêu chó trên lưng leo xuống, mang theo Bồ Hôi vào U Ngụ Điện. Toàn bộ U Ngụ Điện thanh tịnh cực kỳ, cũng không có thị nữ cái gì. Tiết Linh trực tiếp lôi kéo Bồ Hôi đi thiền điện, nhường Bồ Hôi nghỉ ngơi xuống. Bồ Hôi dù đầy mình nghi hoặc, vẫn là tùy ý Tiết Linh an bài, mắt thấy Tiết Linh dàn xếp xong nàng, liền muốn hướng chủ điện đi, nàng rốt cục thò tay đem Tiết Linh ngăn lại. Ngươi thật giống như đối với này rất quen thuộc. Kỳ thật vài ngày như vậy xuống nàng cũng nhìn ra, Tiết Linh cùng ma vực quan hệ không ít, có thể Tiết Linh cũng giếng chưa bao giờ làm có hại nhân giới sự tình. Nghĩ như vậy, nàng cũng buông lòng tay, thiên càn linh ngọc trên tay ngươi, còn hy vọng ngươi có thể đem bọn họ dùng tại chính đồ bên trên. Tiết Linh vô vô Bồ Hôi tay, yên tâm, ta biết có chừng mực. Đang muốn rời đi, lại bị Bồ Hôi níu lại, ngươi thế nhưng là chuẩn bị đóng vai thành Đoạn Trầm Tuyết, đối với ma tôn thì triển mỹ nhân kế. Này tiểu đạo cô tư duy cũng thật là không giống bình thường. Bồ Hôi hai tay trùng trùng nắm chặt lại Tiết Linh tay, vạn sự cẩn thận. Còn có, ta sẽ không nói cho người tiểu sư đệ. Tiết Linh qua loa gật đầu, biết biết, ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi. Nàng còn muốn đi làm nhiệm vụ đâu. Thoát khỏi Bồ Hôi, Tiết Linh thẳng đến chủ điện, mặc vào ma tôn áo bào đen, đeo lên nửa mặt mũi cụ, lại đem bờ môi bôi được tái nhợt một ít, mới phát qua đen, đem Hoắc Hộ Pháp triệu đi vào. Hoắc Vô Minh đi vào trong điện, thấy Tiết Linh, có chút mừng rỡ, tôn thượng rốt cục trở về, có một chuyện muốn hướng tôn thượng bẩm báo. Nói, Tiết cô nương đến ma vực, còn mang theo chính thanh cung đệ tử, thuộc hạ cảm thấy nàng có phải là có chút làm theo ý mình. Hoắc Vô Minh chắc tay, tự cho là huyền chuyển nói xong câu này, sợ tôn thượng tức giận, từ sau bên cạnh lộ ra nửa gương mặt đến xem Tiết Linh phản ứng. Tiết Linh mặt không hề cảm xúc, Tiết cô nương muốn làm cái gì đều để tùy. Thuộc hạ biết. Tiết Linh liếc một chút Hoắc Hộ Pháp, cũng không biết này đứa nhỏ ngốc từng ngày trong đầu đều đang nghĩ cái gì, nên quan tâm chuyện không quan tâm, nên làm việc cần làm cũng không có dặn dò, liền biết nhìn chằm chằm nàng kiếm chuyện. Nàng lấy tay nắm tay phóng tới bên miệng ho một tiếng, Hoắc Hộ Pháp có phải là còn quên một sự kiện. Hoắc Vô Minh lúc này mới kịp phản ứng, bận điệu từ hông trong túi lấy ra một cái khăn tay, cẩn thận đem tiên càn linh ngọc từ nơi đó bên cạnh lấy ra, hai tay hiện lên đến Tiết Linh trước mặt. Tôn thượng, thuộc hạ chưa, một mực mang theo đâu. Liên đợi đến tôn thượng trở về, ngay lập tức giao đến tôn thượng trong tay. Tiết Linh tiếp nhận tiên càn linh ngọc, đặt ở trong tay nhìn một chút, xác định là lúc trước viên kia, mới thu vào thắt lưng túi. Len keng. Theo Ninh Tuyết trong tay lấy được tiên càn linh ngọc nhiệm vụ hoàn thành 10 tích phân đã đến sổ sách, Tiết Linh lật một chút nhiệm vụ giao diện, còn có cái nhiệm vụ, nói là nhường nàng trở về chủ trì đại cục. Nhiệm vụ này cùng Hoắc Hộ Pháp quả đen là một trước một sau đến, cũng không biết cùng vạn thú quật yêu thú chạy trốn có quan hệ hay không. Vạn thú quật yêu thú như thế nào? Hoắc Hộ Pháp triệu chỉ quả đen, không biết biết cái gì, thả ra đợi một hồi, lại có chỉ quả đen bay trở về. Hắn ấn mở quả đen xem tất, hướng về Tiết Linh lại là vừa chắc tay, chỉ truy hồi cực ít mấy cái, còn lại số lượng khổng lồ, toàn bộ tụ lại với nhau, hiện tại ma tướng nhóm cũng không có biện pháp, cùng chúng nó rằng có không xong. Tiết Linh thở dài, kiên trì bước đi thong thả ra chủ điện, đem Hạo Thiên Quyển gọi đến, nắm lấy lông chó xoay người đi lên. Loại sự tình này, nàng một cái ma tôn không ra mặt cũng không qua được, có thể ra mặt, nàng cũng ép không được đám kia yêu thú. Tôn thượng thế nhưng là dự định tự mình đem yêu thú chạy về vạn thú quật. Thuộc hạ cái này vi tôn bên trên dẫn đường. Tiết Linh mặt lạnh, gật gật đầu, khu yêu chó theo sau. Nàng ngược lại là nghĩ trực tiếp gây yêu chó trực tiếp chạy trốn, nhưng đều bị giá đến này bên trên, còn có thể có khác lựa chọn sao? Tiết Linh đi theo Hoắc Hộ Pháp hướng ma vực chỗ sâu bay đi, một đường đều có thể nghe thấy yêu thú gào thét thanh âm, cách càng ngày càng gần, thanh âm kia cũng dần dần rõ ràng. Bay hồi lâu, cuối cùng đã tới ma vực cuối cùng, vòng ngoài lăng không nổi mấy hàng ma binh ma tướng, bên trong cái gì âm thanh đều có, quả thực chính là một cái thế giới động vật món thực cẩm. Thấy ma tôn đích thân tới, đám kia ma binh ma tướng nhường ra một con đường, đem Tiết Linh nên đến bên trong đi. Tiết Linh khu yêu chó đi vào trong chạy đi, chỉ thấy bên trong các loại hình thù kỳ quái yêu thú tập hợp một chỗ, ánh mắt sáng lên, chợt nhìn đủ mọi màu sắc cùng đèn nê ông dường như. Lúc trước trong động nhìn thấy, vốn dĩ chỉ là phượng mao lân giác. Yêu chó ngửa mặt lên trời sủa một tiếng, bầy yêu thú này an tĩnh lại, bọn chúng đánh giá yêu chó trên lưng Tiết Linh, một lát sau, tiếng gào thét một tiếng so với một tiếng cao. Có chỉ cao tam thước màu đen chân cao nhẹ đứng dậy, trừng mắt nó ba con phát ra hoàng quang ánh mắt, hướng Tiết Linh nhìn một chút, sau đó phát ra một tiếng gào chát chúa. Sở hữu yêu thú đều táo động. Chân cao nhện nhảy đến Tiết Linh trước mặt, tròn trịa bụng nô lên đến, đang muốn phun ra tơ độc, bị yêu chó một cái yêu hỏa thiêu cái toàn bộ tiêu. Lần này chọc giận những yêu thú khác, càng nhiều ba con mắt chân cao nhện nhảy ra ngoài, tất cả đều xông Tiết Linh phương hướng phóng đi. Tiết Linh đang muốn đem thời gian đình chỉ, một đạo uy áp mang theo hàn khí từ phía sau lan tràn tới phía trước, bảy yêu thú kia tất cả đều ngừng động tác. Tiết Linh nhìn lại, sau lưng ô ương ương một mảnh, tất cả đều là ma binh ma tướng. Chương 82, thẳng thắn đối đãi lại xem xét trước mắt những thứ này yêu thú, tất cả đều hiểu xỉu giống nhau, hoàn toàn không có vừa mới khí thế. Hoắc Hộ Pháp khu mây đen ngừng đến Tiết Linh bên người, tôn thượng vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau, đánh đầu thằng đó. Tiết Linh lao đi trên trán mỏng mồ hôi, qua loa cười cười, còn tốt, nhỏ chẳng diện. Vừa mới kia một chút, sẽ là tiểu sư đệ sao? Tiết Linh lâm vào trầm tư. Tiểu sư đệ chưa hề tiết lộ qua chính mình dĩ vãng thân phận. Nàng là tại cây thạch trúc trong rừng nhặt được tiểu sư đệ, vừa đúng ma tôn cũng là tại cùng một thiên vẫn rơi, hai người lại đều là băng linh căn, trên đời này thật có này chờ trùng hợp. Lại có, tiểu sư đệ chưa hề vượt qua lôi kiếp, thực lực lại là mắt trần có thể thấy tăng gọn. Nàng nguyên lai tưởng rằng băng linh căn vốn nên như vậy mạnh mẽ, có thể hắn này có chút mạnh mẽ quá mức. Điểm ấy nàng vẫn cảm thấy kỳ quái. Thằng đến vừa mới Hoắc Hộ Pháp một câu đưa nàng suy nghĩ dẫn tới phương hướng này đến, tiểu sư đệ cùng ngày trước ma tôn thực lực tương đương. Trong nội tâm nàng đột nhiên có cái hoang đường phỏng đoán. Hoắc Hộ Pháp, ngươi còn nhớ được bản tọa ngày trước là như thế nào đối phó những thứ này yêu thú? Loại kia uy hoàng tràn diện, làm sao có thể không nhớ được? 300 năm trước, Tôn Thượng vừa thống nhất ma vực, còn có một nhóm nhỏ phản đảng nhìn chằm chằm, liền đem phía tây kia phiến bách yêu rừng hủy, đem bên trong yêu thú toàn bộ đổi ra, nghĩ chờ Tôn Thượng bình định yêu hoạn, thừa dịp loạn mai phục giết Tôn Thượng. Lúc ấy đàn thú áp thành, ma tu tử thương vô số, Tôn Thượng một đạo hàn khí, liền đem đại bộ phận yêu thú trấn nhiếp, ta khi đó cũng còn nhỏ, lang thang đến bước này, cái gì cũng không hiểu, một người trên đường mù lắc lư kém chút liền bị một cái yêu xà ướt. Tôn Thượng nhất thời đẩy một đạo thuật pháp tới, cái kia yêu xà nháy mắt phân thành khối vụn, đem mặt khác muốn động tác yêu thú cũng hù dọa trụ, toàn bộ nằm tại nguyên chỗ run lẩy bẩy. Tuy rằng chàng diện kia nghe có chút huyết tình, nhưng hoắc hộ pháp trên mặt lại là hoài niệm nụ cười. Ta một mực nhớ kỹ Tôn Thượng tốt, là Tôn Thượng đem ta cứu, dạy ta lấy ma nhập đạo, nhường ta tại ma vực bên trong tranh đến một chỗ cắm rủi, coi như nhâm hộ pháp ngụy hộ pháp đều phản bội, ta cũng sẽ đứng tại Tôn Thượng bên người. Đột nhiên bị điểm tên ngụy mặt có chút nóng nảy, hoắc hộ pháp, đồ vật không thể ăn bậy, lời cũng không thể nói loạn, ta lúc nào phản bội Tôn Thượng? Nhậm Ti Ti thì một mặt không cảm thấy kinh ngạc biểu lộ, nhàn nhạt quét mắt hoắc hộ pháp, xì khẽ một tiếng. Tiết Linh nguyên bản là muốn hỏi nhiều một chút ma tôn tin tức, cũng không muốn nghe hoắc hộ pháp biểu trung tâm, này hoắc vô minh chỉnh một cái chính là ma tôn mê đệ, phải là cho hắn một đầu cái đuôi phòng trừng có thể lắc so với hạo thiên khuyển còn hăng hái. Dưới mắt vẫn là trước tiên đem bảy yêu thú này đều xua đổi vào vạn thú quật, đem nhiệm vụ hoàn thành, lại tìm cơ hội cùng tiểu sư đệ tâm sự. Nàng cười yêu chó hướng phía trước mấy bước, sau lưng cũng có một trận mạnh mẽ gió rét tạo qua, mang theo uy áp, khu đám kia yêu thú hướng vạn thú quật phương hướng đi. Sau lưng ma binh ma tướng cũng bắt đầu chuyển động, từng cái giơ pháp khí, đem bảy yêu thú kia quy phạm đến một vòng tròn bên trong, có cá biệt yêu thú muốn chạy trốn, cũng đều bị chế trụ. Tiết Minh cưỡi yêu chó chạy tại trước nhất đầu, nhìn xem bảy yêu thú kia muốn phản kháng lại không dám phản kháng thần sắc, cảm giác chính mình hành động này chính là tại cáo mượn oan hùng. Xua đuổi yêu thú quá trình rất thuận lợi, thẳng đến đem cuối cùng một cái chân cao nện nốt vào vạn thú quật bên trong, cũng không có yêu thú dám công kích Tiết Minh. Chính là vạn thú quật động thanh kết giới cần bỏ chút thời gian chữa trị, hoắc hộ pháp cùng Nhậm Ti Ti đều lưu lại tu kết giới, ngụy mặt thì còn có việc bẩm báo, đi theo Tiết Minh hướng u ngủ điện đi. Tiết Minh cưỡi yêu chó, trong lòng lại có chút buồn bực. Nàng cái này cũng đã đem yêu thú đều đuổi vào vạn thú quật, hệ thống kết toán tin tức như thế nào còn chưa tới. Cắt đứt quan hệ, vẫn là phải đợi Nhậm Ti Ti cùng Hoắc Vô Minh đem kết giới chữa trị tốt mới chắc chắn. U ngụ điện bên trong không có thị nữ, ngụy mặt làm thuộc hạ so với Hoắc hộ pháp có ánh mắt nhiều, vào cửa liền ngã một ly trà hiện lên đến Tiết Linh trước mặt. Tiết Linh vẫn còn đang suy tư nhiệm vụ chuyện, cao mày tiếp nhận chén trà, nhỏ nhấp một cái, lại ấn mở hệ thống nhiệm vụ nhìn một chút, luôn cảm thấy nhiệm vụ lần này cho quá mơ hồ. Với ma vực sĩ cầm đại cục sĩ cầm cái gì lại cục? Nàng ngẩng đầu nhìn lên ngụy mặt còn sử ở bên cạnh, thuận miệng hỏi, ngụy hộ pháp nói có việc bẩm báo, chuyện gì? Ngụy hộ pháp hướng Tiết Linh chắp tay, chuyện hôm nay quả thực kỳ quái, Liễu thư vận một người giới nữ tu, như thế nào phá hư được rồi vạn thú quật kết giới? Năm đó phản đảng còn chưa tiêu diệt toàn bộ, theo thuộc hạ xem việc này cùng bọn hắn có liên quan. Tiết Linh không hiểu rõ 300 năm trước chuyện, càng không biết đám này phản đảng là cái gì thành phần. Chiếu này ngụy mặt nói, nàng nhiệm vụ này mấu chốt khả năng ngay tại đây bởi phản đảng trên thân. Nàng gật gật đầu, dùng từ có chút lập lờ nước đôi, ngụy hộ pháp lo lắng cũng không phải không có dựa vào, lấy ngươi ý kiến, nên xử lý như thế nào việc này? Ngụy hộ pháp sững sờ, biểu lộ có chút ngưng ác. Tôn Thượng quyết sách chưa hề hỏi qua ý kiến của bọn hắn, từ trước đến nay là trực tiếp phân phó, nhường thuộc hạ làm theo là được. Chẳng lẽ Tôn Thượng đối với hắn nổi lên hoài nghi, nghĩ thăm dò hắn một phen? Nghĩ như vậy, ngụy mặt lại hướng Tiết Linh khẽ không người. Tôn Thượng, loại sự tình này, thuộc hạ không tốt nắm sĩ ý, nên làm như thế nào, còn xin Tôn Thượng trực tiếp chỉ thị. Tiết Linh vặn lông mày, buông xuống ngọn đèn nhỏ, bước đi thong thả đến ngụy mặt trước mặt. Ngụy hộ pháp cứ việc nói ra bản thân cách nhìn, bản tọa chỉ là tham tưởng, lại không muốn ngươi nắm sĩ ý, ngươi tay này như thế nào run thành dạng này? Ngụy mặt không người, đầu cũng không dám nhấc, là thuộc hạ hành sự bất lực, thuộc hạ không nên lấy chuyện này phiền nhiễu Tôn Thượng, cái này mang một đội ma binh điều tra ma vực, đem phản đảng bắt tới. Ừm. Tiết Linh khoát tay áo, vậy ngươi mau đi đi. Ngụy mặt gật đầu đáp ứng, đứng dậy thời điểm ánh mắt ngưng trên bàn ngọn đèn nhỏ, thấy Tiết Linh lông mày lại gấp mấy phần, vội lui hạ. Tiết Linh quay đầu liếc nhìn trên bàn ngọn đèn nhỏ, cảm thấy có chút kỳ quái. Ngụy mặt biểu hiện quả thực khác thường, chỉ là nàng cùng Ngụy mặt tiếp xúc không nhiều, cũng không biết hắn dị vãng là dạng gì. Nàng nhìn chằm chằm ngọn đèn nhỏ, bàn tay trắng non duỗi ra, đang muốn vạch trần chén tre. Dư quang liếc được một vòng bóng trắng hiện lên. Tiết Linh bận bịu đuổi tới màn tre phía sau, chỉ thấy tiểu sư đệ nghiêng người dựa vào sự tế trụ, ngồi tại trên giường. Nàng nhất thời nhớ tới ngày hôm nay xua đuổi yêu thú lúc kia một đạo mang theo hàn khí uy áp, lại xem xét tiểu sư đệ này đi vào ma vực, lại lẫn vào u ngủ điện, như vào không người cảnh, quen thuộc được liền đi theo nhà mình đồng dạng, cái kia phỏng đoán càng là tăng thêm mấy phần. Tiết Linh nhất thời cũng không biết từ đâu hỏi, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, ngươi cùng ma tôn già sao quan hệ? Thương biết Hàn Đàm dường như con ngươi bình tĩnh không lay động, thản nhiên nhìn về phía Tiết Linh, ta chính là hắn. Thực sự đến này đáp án, Tiết Linh ngược lại có chút không tin. Hệ thống đều nhận định tử vong người, như thế nào còn sống sờ sờ đứng tại trước chân? Thi thể kia nàng đều trực tiếp gọi hệ thống một giếng thanh lý đi. Ma tôn, không phải đã chết rồi sao? Thương quyết câu môi cười một cái, con ngươi cũng cong cong, làm sao lại như vậy? Ma tôn không phải còn nắm bàn quất tính mạng tướng mang, bước ngươi ra vẻ ma tôn sao? Tiết Linh méo méo mi tâm, nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận, hóa ra nàng tại kia diễn khởi kình, này Thương quyết luôn luôn tại nhìn nàng chê cười. Vậy ta đây tính là gì? Giả mạo ma tôn bị ma tôn bản nhân tại chỗ bắt bao. Tiết Linh trầm mặt, sắc mặt buồn bực, vẫn là miễn phí cho ma tôn diễn mới ra siết khỉ. Thương quyết thấy Tiết Linh tức giận bộ dáng, trong lòng cùng bị mèo cào, nhịn không được, thò tay bóp hướng Tiết Linh hai gò má. Tiết Linh tay mắt lanh lẹ,
thoáng nhìn Thương Quyết động tác, lập tức liền đưa tay cả lại, làm cái gì? Đừng tưởng rằng ngươi là ma tôn liền có thể động thủ động cước, ngươi bây giờ chính là Bồng Lai tông một cái nho nhỏ thân truyền đệ tử, dù ý khó dò trà trộn vào ma vực, ta này ma tôn ra lệnh một tiếng ngươi liền phải đi vạn thú quật cho ăn. A không đúng, Hạo Thiên quyền ngay tại ngoài điện nằm sấp, ta ra lệnh một tiếng ngươi sẽ bị trực tiếp ném tới cửa cho ăn. Tiết Minh kỳ thật đã có chút ngoài mạnh trong yếu, mẹ A ma tôn Thương Quyết một cái thuật pháp nói không chừng có thể đem vạn thú quật bên trong yêu thú toàn bộ dây, ai dám chọc hắn. Bất quá muốn nói sợ hãi, Tiết Minh kỳ thật cũng không phải rất sợ hãi hắn, có lẽ là lấy sư tỷ đệ thân phận ở Trung Lâu, nàng đến thời khắc này còn cảm thấy người này trước mặt chính là nàng kia người vật vô hại tiểu sư đệ. Thương Quyết rất là phối hợp, thu tay lại, về sau khẽ đảo, nằm tại trên giường, nhìn chằm chằm rèm che. Tiết Minh nhìn một chút, thấy Thương Quyết cũng không có ý định truy cứu nàng giả mạo chuyện của hắn, nhẹ nhàng thở ra, áp sát tới, ngươi đến cùng là thế nào chết? Lại là sống thế nào tới? Thương Quyết nhìn chằm chằm rèm che, nhắm mắt lại nghĩ một hồi, lại mở mắt ra, sư tỷ thật nghĩ nghe. Khả năng này phải nói bên trên một đêm. Tiết Minh Nguyên cũng chỉ là hiếu kỳ, nghe xong còn phải nói lên một đêm, bận điệu xua tay, vậy vẫn là hôm nào đi. Nàng này còn phải suy nghĩ nhiệm vụ chưa hoàn thành đâu. Thương Quyết đem thân phận nói ra về sau, dễ dàng rất nhiều, thấy Tiết Minh phản ứng này, cũng cùng thường ngày không khác, nghĩ là cũng không quan tâm thân phận của hắn. Sư tỷ, ta là ma tôn, ngươi không cần phải lo lắng, đi cùng với ta sẽ liên lụy ta, đều có thể thoát ly lúc đầu bộ phận, nhường ta hộ ngươi toàn diện. Tiết Minh chính rời cái ghế tới chuẩn bị ngồi tại giường một bên, nghe được lời này lập tức ngồi lại ra, đặt mông ngã xuống đất. Thẳng như vậy cầu sao? Tiểu sư đệ, ta cảm thấy ngươi hiểu lầm. Tiết Minh từ dưới đất đứng lên, đem ghế nâng đỡ được rồi ngồi xuống. Ngươi có hay không nghĩ tới, ta không muốn đi cùng với ngươi là bởi vì đối với ngươi vô ý. Thương Quyết xoay người ngồi dậy, lặng lặng nhìn xem Tiết Minh, trên mặt dù yên ổn, con ngươi lại ảm đạm xuống. Sư tỷ nếu là đối ta vô ý, ngày ấy cử động lại là vì sao? Ngày nào a? Tiết Minh nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh đến, ánh mắt lơ lửng không cố định. Nàng cũng là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Tiểu sư đệ nói nên chính là nàng tại Ôn Linh cư thân hắn gương mặt chuyện này, này sổ sách nàng là ỷ lại định. Hiện tại cũng chính là mông lung giai đoạn, như vậy cắt đứt này nghiệt duyên, miễn cho về sau nàng rời đi hai người đều thống khổ không chịu nổi. Thương Quyết thấy Tiết Linh chẳng hề để ý bộ dáng, trong lòng không hiểu sinh một đám lửa khí, treo chọc xong lại nghĩ toàn thân trở ra, nàng coi hắn là cái gì? Hắn bỗng dưng đứng dậy, đem Tiết Linh từ trên ghế quăng lên, nháy mắt cũng không nháy nhìn chăm chú Tiết Linh hai con người, gặp nàng còn tại né tránh, không khỏi mở miệng hỏi, sư tỷ thật quên. Tiết Linh cũng không nhìn hắn, lui về sau mấy bước, từng ngày chuyện nhiều như vậy, những chuyện nhỏ nhặt kia chỗ nào nhớ được. Nàng vừa nói vừa lùi, Thương Quyết cũng không nhanh không chậm đuổi theo, tại nàng nhanh đụng vào sau lưng tường trắng lúc, thò tay ngăn tại nàng trên nó, sau đó nâng lên một cái tay khác, nhẹ nhàng lấy xuống Tiết Linh trên mặt cụ. Đã sư tỷ không nhớ ra được, vậy ta cũng chỉ đánh giúp sư tỷ nhớ lại một chút. Chương 83, ý loạn tình mê. Tiết Linh nghe được lời này, trong đầu ông một tiếng, hồi ức cái gì? Ngày đó nàng chính là nắm bờ môi nhẹ nhàng cọ sát một chút tiểu sư đệ mặt, kia cũng không tính là thân, nhiều lắm là nhẹ mỏng, hắn chẳng lẽ còn nghĩ cọ trở về hay sao? Thương Quyết thấy Tiết Linh thất thần, đưa tay bóp qua cằm của nàng, túi người xích lại gần, gần đến hai người chóp mũi dán chóp mũi, hô hấp dần dần nóng rực. Tiết Linh vô ý thức bắt lấy Thương Quyết ống tay áo, dương mắt chống lại hắn hàn đàm giống như con người, hàn đàm chỗ sâu quần cuộn sóng ẩm, ánh mắt tại khô nóng trong không khí giằng co. Thấy Tiết Linh tuyệt không né tránh, Thương Quyết túi đầu, hơi lạnh miệng lưỡi hướng Tiết Linh quẹt miệng, một chút xíu chụp lên bờ môi nàng, sau đó kệ mở hàm răng, cuốn lên kia đoạn mềm mại, bàn tay cũng theo nàng gái hót rời đi phần gáy, ngón tay dường như đang thử thăm dò, một chút xíu xoa lên non miệng da thịt. Tiết Linh đóng mắt, đáp lại Thương Quyết, khí tức cũng dần dần trở nên lộn xộn, ngay tại nàng thò tay câu quá đối phương cái cổ lúc, một cái không hợp thời thanh âm ở bên cạnh vang lên. "Ta đi, các ngươi đây là dự định làm cái gì?" Bàn Quất chẳng biết lúc nào theo trong ba lô chui ra ngoài, ngồi chồm hổm ở một bên, ngáp một cái, sau đó trừng mắt một đôi mèo to mắt, nhìn xem trước mặt hai người. Tiết Linh bận bịu đem Thương Quyết đẩy ra, mu bàn tay chống đỡ lên bờ môi, trên mặt có chút phím hồng, một đôi mắt ngưng hơi nước, ánh mắt không biết làm thế nào. Trong nội tâm nàng hơi nhẹ nhàng thở ra, lại ẩn ẩn có chút thất vọng, Bàn Quất xuất hiện thời gian điểm cũng quá mấu chốt. Bàn Quất đi vào hai người trước mặt, quan sát một chút Tiết Linh, ngươi như thế nào mặt nạ đều hái được? Nộ nhớ hoắc hộ pháp bọn họ đi vào làm sao bây giờ? Tiết Linh cúi đầu nhìn một chút tả hữu mặt đất, tại bên chân tìm được bị Thương Quyết bóc đi mặt nạ, bận điệu nhặt lên đeo trở về. Dừng một chút, nàng lại cảm thấy này ung ngụ điện khô nóng cực kỳ, dòng dã chính mình áo choàng, trực tiếp đi ra ngoài. Ta đi xem một chút vạn thú quật bên kia kết giới chữa trị được thế nào. Bàn Quất đuổi theo Tiết Linh đi ra, tiến vào nàng ba lô. Tiết Linh cưỡi lên yêu chó, khu nó hướng vạn thú quật phương hướng đi. Gió mát phất phơ, vừa rồi khô nóng cảm giác cũng tán đi không ít. Bàn tay nàng chụp lên chính mình thái dương, có chút hối hận. Tại sao lại đích thân lên tiểu sư đệ? Nàng vừa mới nên đem tiểu sư đệ lấy ra, lần này được rồi, quay đầu hắn tìm tới cửa lại có nói từ. Yêu chó trở đi Tiết Linh chạy một đoạn đường, đột nhiên quay lại quá mức, hướng về phía sau lưng đen kịt một màu sủa kêu ra tiếng, một tiếng che lại một tiếng, nghe có chút khẩn trương. Tiết Linh xoa xoa nó cần cổ lông, an ủi tâm tình của nó. Thế nào? Yêu chó vẫn là hướng về phía một cái phương hướng một mực gọi, cái đuôi cũng kẹp đứng lên. Tiết Linh bị nó gọi đến có chút đau đầu, đưa tay nhấn huyệt thái dương, trước mắt ánh mắt một trận mơ hồ. Nàng bận bịu nhắm mắt lại vây vây đầu, chỉ cảm thấy choáng đầu đến kịch liệt. Chuyện gì xảy ra? Hạo Thiên Quyền, đi mau, đừng lưu tại này. Yêu chó nghe vậy, lập tức hướng vạn thú quật phương hướng chạy đi. Tiết Linh nắm chặt yêu chó trên cổ lông, ánh mắt càng ngày càng mơ hồ. Đầu óc hiện lên mấy cái đoạn ngắn, đột nhiên nhớ lại ngụy hộ pháp ngày hôm nay không tầm thường tới, là ly kia nước trà có vấn đề. Còn tốt nàng chỉ nhỏ nhấp một miếng, kia ngụy mặt cho là nàng là ma tôn, tu vi thâm hậu, điểm ấy nước trà không dạy được cái gì hiệu dụng, liền vội vàng đi. Ngụy hộ pháp người này tại nguyên trong tiểu thuyết chỉ là cực ít mấy bút, Tiết Linh đối với hắn cũng không hiểu rõ, Nhậm Ti Ti ngược lại là nói thêm vài câu, nhưng cũng nhìn không ra trung thành hay không. Vạn thu quật bên kia còn có cái hoác hộ pháp tại, người này bình thường ngốc là choáng váng điểm, đối với ma tôn có thể vẫn luôn là trung thành tuyệt đối, có lẽ phương hướng này còn an toàn một ít. Tiết Linh lấy chỉ vì lưỡi đao, đem ngón tay phá vỡ, dựa vào cảm giác đau duy trì lấy thanh tỉnh. Nhìn xem yêu chó một đường trở đi, nàng vòng qua vài cái ma binh ma tướng, nàng không thể không dáng chống đỡ lên tinh thần, sợ bị người nhìn ra không thích hợp. Ngụy hộ pháp ngày hôm nay cử động này, khẳng định đến có chuẩn bị, nói không chính xác đã lôi kéo được một bang phản đảng. Tiết Linh không biết ai cùng Ngụy hộ pháp cấu kết, ở trước mặt bất kỳ người nào cũng không dám lộ ra sơ hở tới. Yêu chó chạy như bay, rất nhanh liền đến vạn thú quật động thanh. Nhậm Ti Ti cùng Hoắc hộ pháp chính đem một ti ti ma khí bổ đến kết giới trên miệng, nhìn khoảng cách tu bổ hoàn tất còn kém rất xa. Tôn thượng sao lại tới đây? Nhậm Ti Ti mặt hướng ngoài hang động con đường, một chút liền nhìn thấy Tiết Linh, bận điệu không người. Hoắc hộ pháp nghe được lời này, trên tay không ngừng, trước tiên uốn éo tới, tôn thượng như thế nào còn chưa nghỉ ngơi, chút chuyện nhỏ này giao cho ta cùng Nhậm hộ pháp thuận tiện. Tiết Linh theo yêu chó trên thân lật xuống, rơi trên mặt đất, thân thể lung lay, miễn cưỡng đứng vững. Tả hữu ngủ không được, liền tới nhìn một cái. Tiết Linh hướng vạn thú quật phương hướng bước đi thong thả mấy bước, ánh mắt liếc qua Nhậm Ti Ti cùng Hoắc vô minh động tác trên tay, mạnh mẽ giả trang ra một bộ nàng biết đây là cái gì, nàng chỉ là đến giám sát bộ dáng. Còn bao lâu nữa? Hệ thống nhiệm vụ miêu tả quá mơ hồ, chờ bọn hắn kết giới này chữa trị được rồi, Tiết Linh liền cũng biết chủ trì đại cục nhằm vào chính là bầy yêu thú này vẫn là đám kia phản đảng. Hoắc hộ pháp tăng tốc động tác trên tay, nhanh, thuộc hạ không so được tôn thượng, tối nay nên có thể sửa tốt. Nhậm Ti Ti nghe, tốc độ trên tay cũng tăng nhanh. Tiết Linh cũng không có thúc giục ý tứ, nhưng Hoắc vô minh cùng Nhậm Ti Ti như là đã hiểu lầm nàng lời này. Nàng cũng không tốt ấm giọng ấm khí quên bọn họ sống chậm một chút làm. Này chỗ nào còn như cái ma tôn. Thế là nàng cũng chỉ lạnh lùng đứng ở một bên, liếc nhìn kết giới lỗ hổng. Một bên yêu chó đột nhiên lại sủa kêu lên, lần này là hướng về phía vạn thú quật đi. Tiết Linh đi vào trong nhìn lại, chỉ thấy một cái váy xanh áo bào trắng thân ảnh ngự kiếm từ trong bên cạnh bọn ra, trên tay còn ôm đem phục ma kiếm. Tiết Linh nguyên bản không phải rất lo lắng, này phục ma kiếm nguyên bản là muốn để Liêu Thư Vận mang đi. Lúc trước nàng đem phục ma kiếm ném ở thạch thất, lại đem nhẫn chứa vật rơi vào thạch thất cửa, ngược lại là thuận tiện Liêu Thư Vận. Yêu chó lại cảm thấy cô gái này tu là cái uy hiếp, ngao ngao kêu xuống tới. Tiết Linh thấy thế lách mình tiến lên bắt lấy yêu chó lông, ngăn nó tiếp tục xông về phía trước. Tiến tĩnh, tại chỗ ở đường núp đích. Yêu chó ngừng kêu to, túi hạ đầu. Tiết Linh thở dài, về sau cùng Hạo Thiên khuyển đi ra, vẫn là được tìm căn dây thừng cho nó cài chốt cửa, phải lỗ là nàng tay mắt lanh lẹ, nếu không đem nữ chính giết chết tất cả mọi người xong. Nàng chính thư giãn, khoe mắt liếc về một thân ảnh bọt đến bên cạnh nàng, trong tay phục ma kiếm thẳng tắp đâm về lồng ngực của nàng. Nàng vô ý thức lui lại một bước, vì ly kia trà. Đứng được không phải rất ổn định, nhưng cũng đầy đủ tránh thoát một kích này, nhưng tùy theo mà đến là nhìn tuyến mơ hồ. Cảnh tượng trước mắt trở nên mông lung, nàng chỉ nhìn đạt được Hạo Thiên khuyển muốn nhào tới cắn người, vội vươn tay níu lại nó. Sau đó trước mắt hàn mang lóe lên, phục ma kiếm nhọn chui vào nàng vai trái. Hoắc vô minh cùng Nhậm Ti Ti không ngờ tới nhà mình tôn thượng tại người này giới nữ tu trước mặt lại hội rơi xuống hạ phòng, lúc này cũng rốt cục ngừng tay bên trên động tác, hướng Liêu Thư Vận đánh tới. Liêu Thư Vận rút ra phục ma kiếm, cùng Nhậm Ti Ti cùng Hoắc vô minh đối một chiều, phát giác là cái cọng rơm cứng, khu phi kiếm lui về sau mấy trượng. Đừng thương nàng. Tiết Linh che lấy vết thương chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, bên cạnh yêu chó gọi đến đặc biệt sốt ruột. Nàng lúc này thanh âm yếu ớt, hai vị hộ pháp lực chú ý lại trên người Liêu Thư Vận, vì vậy cũng không có nghe mệnh lệnh này, vẫn như cũ hướng Liêu Thư Vận công tới. Mấy hiệp xuống, Liêu Thư Vận trên thân cũng nhiều mấy vết thương. Tiết Linh lúc này là một điểm khí lực cũng không có, thân thể về sau ngã xuống, rơi vào một người trong cửa tay. Nói ngươi cái gì tốt, ngươi này tính cảnh giác cũng quá kém. Thương biết giờ phút này choàng đấu đồng đen, hôn mê rồi nửa gương mặt, nhìn cùng bình thường ma binh vô lượng dị. Hắn nhìn thấy Tiết Linh trên vai vết thương, con ngươi co rụt lại. Ngẫu nhiên xuể bàn tay ra che ở phía trên, thả ra linh lực làm dịu Tiết Linh thương. Người tại sao cũng tới? Tiết Linh thanh âm yếu ớt, nhưng Thương Quyết cách gần đó, vẫn là nghe rõ nàng. Người sau khi đi, ta nhìn thấy trên bàn chén trà, vốn là muốn giải khát, vén lên mở chén tre, lại nghe đến bên trong mùi không đúng. Linh lực liên tục không ngừng theo Thương Quyết lòng bàn tay thả ra, nhìn xem Tiết Linh mặt như giấy trắng, hắn có chút đau lòng. Những người này vốn là đến đây vì hắn, Tiết Linh là gặp hắn liên lụy. Quay đầu tìm được những người kia, nhất định phải đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Tiết Linh lúc này uống trà, còn bị trọng thương, thần trí đã có chút không thanh tỉnh. Nghe nói như thế, chú ý điểm thế mà còn có thể đi trễ. Ngươi như thế nào uống ta uống qua trà? Thương Quyết cười khẽ một tiếng, người ta bây giờ còn chú ý cái này. Tiết Linh mí mắt từng chút chìm xuống, nhanh mê man đi lúc, đột nhiên nghe thấy cách đó không xa một tiếng kêu đau, là Liêu Thư Vận thanh âm. Nàng lập tức giật mình tỉnh lại, dãy rủa lấy ngồi dậy, nhìn về phía Liêu Thư Vận phương hướng, phát hiện tại hai vị hộ pháp vây công hạ, Liêu Thư Vận đã bị bức tới vách động góc chết, bản thân bị trọng thương, khí lực thua. Dừng tay. Tiết Linh muốn uống ở Hoắc vô minh cùng Nhậm Ti Ti, lại một chút khí lực cũng không có. Thương Quyết dương mắt nhìn về phía bên kia tình hình chiến đấu, ánh mắt run lên, đột nhiên cảm nhận được Tiết Linh nắm lấy ống tay áo của hắn tay nắm chặt lại. "Thả nàng đi." Thương Quyết thở dài, nhấc chân đá khối cục đá ra ngoài, làm điểm linh lực, cục đá trực tiếp đánh trúng Hoắc vô minh của tay, đau đến hắn lưới lòng trường kiếm che hướng vết thương, thân hình thoát một cái, cho Liễu Thư Vận nhường ra một cái khe hở tới. Liễu Thư Vận nhân cơ hội này ngự kiếm liền xông ra ngoài, hướng Ô Mộc Sơn phương hướng bay. Hoắc Vô Minh cùng Nhậm Ti Ti thấy thế, gọi đóa mây đen đi ra, đang định muốn đuổi, lại bị Thương Quyết cản lại, Tôn Thượng bản thân bị trọng thương, còn xin hai vị hộ pháp bảo hộ ở tả hữu. Hoắc Vô Minh cùng Nhậm Ti Ti lúc này mới dừng lại, đuổi tới Tiết Linh bên người. Nhậm Ti Ti thò tay mò về Tiết Linh trên vai thường, Tôn Thượng như thế nào người kia giới nữ tu đạo? Thương Quyết thu lại mắt, hàn đàm kết lên băng sương, Tôn Thượng chả bị người hạ độc. Hai vị hộ pháp nghe vậy giật mình, là ai hạ độc? Có lẽ là Ngụy hộ pháp. Tiết Linh chậm rãi mở miệng, nhưng trong lòng lại nghĩ vấn đề mặt mũi, nàng dù sao cũng là gặm quá một năm đoạn trầm tuyết ghi chú người, mà ngay cả điểm ấy độc đều không phân biệt ra được. Chúng chiêu về sau, còn tại hai vị hộ pháp trước mặt bị thương chật vật như vậy, thực sự là, còn dễ dùng chính là tiểu sư đệ thân phận. Như thế nghĩ lại, Tiết Linh hơi nhẹ nhàng thở ra, mí mắt dần dần tiêu nhịu xuống, chuẩn bị an tâm thiết đi, đột nhiên một cái chói hai thanh âm ở bên tai vang lên, leng keng. Đến Dược Vương cốc vì Liễu Thư Vận chữa thương nhiệm vụ vai trò, đoạn trầm tuyết ban thưởng, 10 tích phân hệ thống còn có tâm sao? Nàng đều bị thương thành dạng này, còn muốn nàng cho hung thủ chữa thương, thiên lý ở đâu? Chương 84, gia nhập loạn cục Hoắc Vô Minh cùng Nhậm Ti Ti đem Tiết Linh đưa đến U Ngụ Điện, lại điểm một đội tin được thuộc hạ canh giữ ở ngoài điện, một cái khác đội tiến đến điều tra Ngụy hộ pháp hành tung. Tiểu sư đệ không tốt bại lộ thân phận, nhìn xem Tiết Linh vào chủ điện, liền không thấy bóng dáng. Tiết Linh xếp bằng ở trên giường, cùng trước mặt hai người hai mặt nhìn nhau. Tôn thượng, nhường chúng ta vì ngươi nhìn một chút vết thương. Nhậm Ti Ti tiến lên liền muốn vạch trần Tiết Linh áo bào đen, bị Hoắc hộ pháp thò tay để lại, nam nữ hữu biệt, loại sự tình này để cho ta tới. Nguy hiểm thật, kém chút liền nhường Nhậm Ti Ti phát hiện Tôn thượng bí mật, còn là hắn tương đối có ánh mắt. Hoắc Vô Minh nhìn về phía Tiết Linh, lại bị quét một cái mắt gió. Bản tọa không thích trong điện có người, đều đi ra ngoài cho ta. Tôn thượng, vết thương của ngài. Nhậm Ti Ti lo âu nhìn xem Tiết Linh vết thương, Tiết Linh áo bào đen, kia đỏ sẫm đã nhiễm hơn phân nửa vai trái, chỉ là tại áo bào đen bên trên không quá rõ ràng. Tiết Linh cất giọng, các ngươi là cảm thấy bản tọa liền điểm ấy thương đều xử lý không được. Nhậm Ti Ti cùng Hoắc hộ pháp đối với nhìn một chút, đều trầm mặc. Cũng không nha, vừa mới bọn họ Tôn thượng hoàn hư yếu đến một bộ tùy thời đều muốn tắt thở bộ dáng, lúc này nghe lại trùng khí mười phần. Nhưng bọn hắn cũng không tốt chống lại mệnh lệnh, lề mà lề mề thối lui đến bên ngoài, đang muốn đóng cửa lại, liền cảm thấy một trận gió rét đánh tới, cửa chính mình phanh một tiếng khép lại. Hoắc Vô Minh không hiểu ra sao, Tôn thượng này linh lực hùng hậu, hoàn toàn không giống trọng thương. Nhậm Ti Ti liếc một chút Hoắc Vô Minh, tại chỗ nghiêng người ngồi xuống, xuất ra một đầu khăn cho mình quạt lạnh. Tôn thượng đây là tại thăm dò chúng ta. Thăm dò? Hoắc hộ pháp cũng ngồi tại trên bậc, cùng Nhậm Ti Ti song bay. Ngụy mặt muốn chết, cho Tôn thượng chén trà bên trong hạ độc, Tôn thượng đối với chúng ta cũng nổi lên lòng nghi ngờ, lo lắng chúng ta cùng Ngụy hộ pháp là cùng một bọn, vì lẽ đó giả vờ như bị người kia giới nữ tu đâm bị thương, dùng cái này tới thăm dò chúng ta phản ứng. Nhậm Ti Ti dừng một chút, nếu là chúng ta ngày hôm nay không có bảo hộ ở Tôn thượng tả hữu, phòng trường trở về chính là vừa chết. Người suy nghĩ một chút, Tôn thượng là tu vi gì, coi như chúng rồi một điểm độc, cũng không phải kia Liễu Thư Vận tùy tiện có thể làm bị thương. Nói đến đây, Nhậm Ti Ti thở dài, đi theo Tôn thượng nhiều năm như vậy, Tôn thượng vẫn là không tin người ta. Hoắc Vô Minh không quá đồng ý, kia là không tín nhiệm ngươi, ta đối với Tôn thượng chưa từng hài lòng. Nhậm Ti Ti nghe được lời này, kém chút không có bị hắn khí cười, trực tiếp đem trên tay khăn nện vào trên mặt hắn, ta đối với Tôn thượng làm sao từng có dị tâm. Vậy nhưng có nói, Hoắc Vô Minh rời cái vị trí, ngồi xa một ít. Nhậm Ti Ti dở khóc dở cười, cũng quay lưng lại đi, không có ý định phản ứng này cửa hàng. Bên ngoài làm cho lợi hại, thanh âm tuy nhỏ, nhưng Tiết Linh cũng có thể nghe được một điểm tất tiếng sột soạt tốt. Nàng tuy rằng so với vừa mới tinh thần rất nhiều, trên tay nhưng vẫn là không còn khí lực, nếm thử trở một chút linh lực, cũng phát hiện bị phong ấn lại. Nàng này chữa thương không đúng phương pháp, lại nghe bên ngoài tiếng chói tai lẫn lộn, khó tránh khỏi tâm phiền, có loại lao ra ngoài cửa một cước một cái đem hai người kia đạp đến vạn thú quật xúc động. Ngay tại nàng dự định mở miệng đem hai người đuổi đi lúc, trong phòng đột nhiên nhiều một tầng mộng băng lam kết giới, nguyên bản còn có thể nghe thấy bên ngoài tiếng nói chuyện cùng yêu thú tiếng gào thét, kết giới này chụp xuống đến, thế giới rốt cục an tĩnh. Thương Quyết hiện thân hình, liền tựa tại cột giường một bên, một thân ma binh áo choàng đã đổi đi. Hiện tại mặc là ngày trước hắn làm ma tôn lúc xuyên áo bào đen, phòng trừng cũng là mới từ trong tủ treo quần áo lật ra tới. Tiết Linh dương mắt nhìn lên, tại sao mặc này thân? Một cái ma vực không thể có hai cái ma tôn, huống hồ hắn hiện tại mặc vào cũng vô dụng, đám kia ma tu nhận không ra hắn. Vậy sư tỷ vẫn là muốn nhìn ta mặc áo bào trắng? Thương Quyết vỗ tay phát ra tiếng, y phục trên người lại đổi về bồng lai tông áo trắng áo bào trắng. Tiết Linh cúi đầu, trầm mặc nửa ngày. Như hắn là ma tôn, vận mệnh sẽ tại quyển sách này đại kết cục lúc chung kết, nhưng nếu hắn chỉ là bồng lai tông tiểu sư đệ, tại đại kết cục về sau còn có thể tiêu giao tự tại. Mặc quần áo gì có cái gì cái gọi là, trọng yếu là thân phận. Tiết Linh gật gật đầu, ta thích ngươi xuyên đồng lai tông áo bào trắng, ngươi về sau cũng không cần đổi cái khác, liền liên tục xuyên bộ này. Đổi lại lúc trước nhường nàng tìm được khởi tử hoàn sinh ma tôn, nàng thế nào cũng phải. Nhường kia ma tôn chạy trở về vị trí của mình đi, nhưng bây giờ ma tôn là nàng tiểu sư đệ, nàng là không bỏ được tiểu sư đệ đi chịu chết. Nàng có khôi lỗi làm thế thân, tiểu sư đệ nhưng không có. Thương Quyết nắn nuốt quần áo trên người, vậy sư tỷ cũng không cần đổi cái khác, liền mặc đồng lai tông váy xanh áo bào trắng, được chứ? Không tốt, ta đã muốn làm trưởng lão, làm ma tôn. Tiết Minh nói xong lời này, đừng quá thân thể đi, cũng không có ý định lại cùng hắn thảo luận đề tài này. Nàng đem thắt lưng túi lấy xuống, ra bên ngoài đổ ra một đống bình bình lọ lọ, từng cái lựa. Liêu Thư Vận đâm thương nàng đã uống thuốc, may mà là phục ma kiếm, chống lại ma tu, một kiếm giết chết, đối nhân giới tu sĩ ngược lại không quá lớn lực sát thương. Lại thêm vừa rồi tiểu sư đệ cho nàng liệu thương, lúc này đã tốt lên rất nhiều. Hiện tại muốn giải chính là ngụy mạt hạ độc. Kỳ thật nàng cũng không quá xác định nên dùng cái gì thuốc, chỉ có thể dựa vào độc này hiệu quả đi suy đoán trong đó thành phần, cuối cùng lựa chọn 3 bình đi ra, do dự. Hắn hạ chính là đoạn linh tán, độc này nguyên liệu toàn lấy từ Ô Mộc Sơn, đạm nói hoa gửi tới người hôn mê, phù linh thảo cắt đứt linh căn, phòng trường những thuốc này đều vô dụng. Thương quyết nắm qua tiết linh thủ đoạn, mắt nhìn đã kết vảy đầu ngón tay, độc này không cần giải dược, tính dưỡng 2 ngày tự sẽ tan đi, lúc trước sư tỷ uống đến không nhiều, cũng đã cho mình bỏ qua máu, độc tính cũng tiêu tan một ít, hậu thiên liền có thể được rồi. Có ta ở đây, không cần phải lo lắng ngụy hộ pháp đánh lén. 2 ngày, Liêu Thư Vận còn có thể chống nổi 2 ngày sao? Nàng quay đầu lại nhìn chằm chằm Thương quyết như có điều suy nghĩ. Thế nào? Tiết Linh sờ lên cái cằm, các ngươi hóa thần kỳ có phải là có thể thay đổi hình dạng của mình a? Thương quyết gật gật đầu. Kia dáng người đâu? Thương quyết không có trả lời, cụp mắt nhìn xem Tiết Linh, sư tỷ muốn làm cái gì? Tiết Linh thấp đầu thở dài, một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, sư đệ bị liên lụy, đóng vai một chút đoạn trầm quyết đi. Thương quyết nói hết lời, quấy rầy đòi hỏi về sau, U Ngụ Điện bên trong nhiều một cô gái đẹp, bộ dáng cùng Tiết Linh lúc trước giả trang đoạn trầm tuyết giống nhau như lúc, chính là khí chất có chút thanh lãnh, hai đầu lông mày lộ ra không chịu nổi. Tiết Linh vòng quanh trước mặt nữ tử này dạo qua một vòng, huýt sáo, thò tay câu lên đối phương cái cằm. Vốn dĩ ta lúc trước giả trang đoạn trầm tuyết đẹp mắt như vậy, chân nhân cùng tấm gương cảm giác vẫn là không giống nhau lắm. Thương quyết quay đầu đi, nắm lấy Tiết Linh để tay xuống, sư tỷ muốn ta đóng vai thành làm như vậy cái gì? Cứu Liêu Thư Vận. Thương quyết quay mặt chỗ khác, ta sẽ không rời đi nơi này nửa bước, ngụy mặt lòng lang dạ thú, có lẽ còn có hậu chiêu. Lưu ngươi một người tại này, ta không yên lòng. Có 2 cái hộ pháp ở đây, ngươi lo lắng cái gì? Tiết Minh lơ đễnh, không được nữa, còn có thể tạm dừng thời gian, tóm lại nàng có là biện pháp thoát hiểm. Ta không hiểu y thuật, sẽ không cứu người. Tiết Minh bước đi thong thả đến Thương quyết trước mặt, ngươi mới vừa rồi không phải đã cứu ta. Nàng đưa ngươi bị thương thành dạng này, ta sẽ không cứu nàng. Thương quyết của mắt, đáy mắt ngậm xương. Tiết Minh không cách nào, trên tay trở một chút linh lực, phát hiện độc tính lại tiêu tán một ít, lúc này nên là có thể ngự kiếm, dứt khoát mở cửa, vậy tự ta đi, bỏ cũng phải bỏ qua đi. Tôn thượng Đoạn Trầm Tuyết, Hoắc Vô Minh cùng Nhậm Ti Ti đồng loạt quay đầu lại, nhìn xem Tiết Linh cùng Thương Quyết sững sờ tại nguyên chỗ, nhất thời có chút khó có thể tiêu hóa. Tiết Linh lúc này mới ý thức được cửa phòng còn có 2 người, mới có kết giới ngăn cách thanh âm, nàng đều quên chuyện này. Ý đều cho ta gấp một ít. Tiết Linh mặt đen lên lui về trong phòng, đóng cửa lại. Hoắc Vô Minh cùng Nhậm Ti Ti lại ngẩn người, quay đầu hướng xem một chút, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy chấn kinh. Dược Vương cốc Đoạn Trầm Tuyết cũng bị sử dụng. Nhậm Ti Ti vốn là muốn phân tích chút gì, nghe nói như thế trực tiếp không có hào hứng, ngươi cái đầu gỗ, chính mình suy nghĩ lui đi. Đầu này 2 người tại kia đoán mò, trong phòng 2 người còn tại giằng co. Thương quyết đã triệt hồi thuật pháp, khôi phục diện mạo như trước, chỉ là tựa tại trên tường, hai tay vào ngực, không nói câu nào. Tiết Minh cũng bắt đầu cho mình dịch dùng, qua ước chừng nửa canh giờ, nàng đổi Đoạn Trầm Tuyết trang phục, mở ra ván cửa sổ, Triệu Phi kiếm tới. Thương quyết thở dài một tiếng, lách mình tới phía trước cửa sổ, bắt lấy Tiết Minh thủ đoạn, ngươi thật tốt dưỡng thương, cẩn thận một chút, ta đi một chút liền đến. Dứt lời tại điện này bên trong lại tăng thêm một đạo phòng hộ kết giới, sau đó xoay người phóng qua cửa sổ, biến mất trong bóng đêm mịt mù. Tiết Minh giờ phút này lại có chút hối hận, đây vốn là nhiệm vụ của nàng, nàng lại buộc tiểu sư đệ đi làm, quả thực có chút quá phận, nghĩ nghĩ, vẫn là phủ thêm áo bào đen, vượt qua cửa sổ ngự kiếm đuổi theo. Nàng bị thương, còn trúng độc, phi kiếm có chút lắc lư. Đến ma vực biên giới, còn chưa kịp hướng Ô Mộc Sơn đi, liền bị thủ vệ ma tướng ngăn lại, chế trụ thủ đoạn, làm cái gì? Như thế nào là ngự phi kiếm? Cam, nàng tiểu sư đệ làm sao lại trực tiếp đi qua? Hóa thần kỳ chính là có thể muốn làm gì thì làm. Tiết Minh không chút hoang mang, đem mũ trùm lột xuống, một mặt thản nhiên, ta họ Đoàn, là các ngươi tôn thượng quý khách, không tin có thể phát cái quả đen, hỏi một chút Hoắc hộ pháp. Ma tướng do dự một chút, vừa là quý khách, vì sao ở thời điểm này ra ma vực? Ta bên này cũng không thu được bất cứ tin tức gì nói có khách quý muốn rời khỏi. Ngươi đây là lừa gạt ta đây đi. Tiết Linh nuốt nuốt mi tâm, này ma tướng còn rất giọt nước không lọt ta. Vị đại ca này, ngươi liền phát cái quả đen hỏi một chút, lại chậm trễ không có bao nhiêu chuyện. Lúc này Hoắc hộ pháp đã nghỉ tạm, muốn hỏi cũng là ngày mai hỏi lại. Kia ma tướng trong tay nhiều một bó dây thừng, đang chuẩn bị đem Tiết Linh buộc đưa đi địa lao, một đạo băng phong đánh tới, đem ma tướng vây ở khối băng bên trong. Lần này trung quanh ma binh đều có chút hoảng, nhao nhao cử đi vũ khí trận địa sẵn sàng. Thương quyết đột nhiên hiện thân, kéo qua Tiết Linh thắt lưng đưa nàng quăng bên trên phi kiếm, nên ngang rời đi, căn bản không cho những thứ này ma binh cơ hội động thủ. Đám này ma binh thấy thế, vũ khí trong tay nhao nhao nhắm ngay phong bế ma tướng khối băng, đập một hồi lâu mới đưa ma tướng từ trong bên cạnh móc ra. Ma tướng lau mặt một cái bên trên nước đá, trừng mắt về phía 2 người biến mất phương hướng. Nữ tử này tuyệt đối không phải cái gì quý khách, nhanh, bẩm báo Hoắc hộ pháp, ma vực bên trong lúc trước lẫn vào 2 tên khách không mời mà đến. Nhất định phải cường điệu là lúc trước, khi đó phòng trừng còn chưa giao lớp, không phải chúng ta đang trực. Tiết Minh bị Thương quyết mang lên phi kiếm về sau, tư thế liền chưa từng thay đổi, lúc này Thương quyết tay vẫn là nắm cả nàng, bàn tay che ở giữa bụng chuyển đến ấm áp. Nàng cảm thấy sau lưng khí tức đốt người, không được tự nhiên giật giật thân thể, lại cảm thấy bên hông tay lại nắm chặt một chút. Thương quyết trong linh thanh âm tại sau lưng vang lên, sư tỷ trọng thương chưa lành, chớ có loạn động, cẩn thận ngã xuống phi kiếm. Tác giả có lời muốn nói, nghe được lời đồn bồ hồi, nàng thật đóng vai thành Đoạn Trầm Tuyết đi câu dẫn ma tôn. Hoa điệu. Chương 85, đột nhiên sinh biến không phải, chúng ta có thể dừng lại,
ngươi dạng này để người khác nhìn thấy còn thể thống gì? Tiết Minh đưa tay đặt ở trên lưng, đem tiểu sư đệ ngón tay một cây đẩy ra, nhưng không nghĩ cái tay kia thuận thế nhất chuyển, hai người biến thành 10 ngón đan sen. Sư tỷ đừng có lại trêu chọc ta, gấp rút lên đường quan trọng. Thương Quyết chụp lấy Tiết Minh tay, chống đỡ tại nàng bên hông, cũng không có muốn buông ra ý tứ. Nàng chỗ nào trêu chọc hắn? Ai cho hắn mặt? Tiết Minh liếc mắt, nếu không phải xem ở hắn nhớ được gấp trở về cứu nàng phân thượng, không phải đem hắn đạp hạ phi kiếm không thể. Phi kiếm bay một đêm, cuối cùng đã tới cây thạch trúc rừng phụ cận. Tiết Minh một đường cũng không dám thư giãn, sợ trên đường bỏ lỡ Liêu Thư Vận. Dựa vào hệ thống cho nhiệm vụ, Liêu Thư Vận là trực tiếp hướng Dược Vương Cốc đi, nàng kia thân thương, tùy tiện tìm một cái Dược Vương Cốc phổ thông đệ tử đều có thể cho nàng trị, vì sao còn cần Đoạn Trầm Tuyết xuất mã? Có thể là Liêu Thư Vận không thể kiên trì đến Dược Vương Cốc, ở nửa đường bên trên liền đã hôn mê. Phi kiếm vào cây thạch trúc rừng, Tiết Linh túm một túm cùng nàng đan sen tay, chậm một chút, Liêu sư muội khả năng ngay tại đây phụ cận. Thương Quyết méo méo Tiết Linh ngón tay, sư tỷ làm thế nào biết Liêu Thư Vận hội hướng cái phương hướng này đến? Lại thế nào đẩy ra nàng ở phụ cận đây? Ta cũng chỉ là suy đoán. Tiết Linh đem mình tay rút ra, dịch chuyển về phía trước chuyển, đứng xa một ít. Lúc này trời có chút sáng lên, hai người bọn họ cùng cưới một thanh phi kiếm, còn dán tại một chỗ, thực tế dễ thấy. Nộ nhớ trên đường gặp được cái kia Dược Vương Cốc đệ tử, lại là một cái đại bác quái. Quả thật ở đây. Thương Quyết ngưng thần nhìn một hồi, lưu ý đến nơi xa một vòng xanh trắng, khu phi kiếm hướng phía trước đi. Đến lúc đó, Tiết Minh xem xét, Liêu Thư Vận nằm dạp trên mặt đất, hô hấp phập phồng mười phần yếu ớt, trên thân mấy chỗ thương. Một thanh phi kiếm màu xanh nằm tại Liêu Thư Vận bên cạnh, xem ra nàng là ngự kiếm đến kề bên này, rốt cục chống đỡ không nổi, trực tiếp cả người mang kiếm té xuống. Thương Quyết thấy Tiết Linh nhảy xuống phi kiếm, vô ý thức thò tay giúp đỡ một chút, không nắm lấy nàng, nhìn nàng còn có thể chạy có thể nhảy, tinh thần cực kỳ, cũng nhẹ nhàng thở ra, hạ phi kiếm chờ ở một bên. Tiết Linh ngồi xổm người xuống, kiểm tra một hồi Liêu Thư Vận vết thương trên người, phát hiện vết thương đều dính một chút ma khí. Chờ một chút. Thương Quyết lướt qua, đột nhiên nhăn lông mày. Hoắc Vô Minh cùng Nhậm Ti Ti tu vi không cạn, chúng rồi thuật pháp của bọn họ, vết thương cũng chỉ nhiễm lên điểm ấy ma khí. Tiết Linh sờ lên cái mũi, út út mở mở nửa ngày, cũng không biết làm như thế nào giải thích. Liêu Thư Vận là giao trì hoa sen, vẫn là nhân giới chiến thần, nếu để cho thật ma tôn biết được việc này, còn không phải tại chỗ liền đem nàng bóp chết tại này. Có lẽ hai vị hộ pháp hạ thủ lưu tình, lại hoặc là Liêu sư muội trên đường đã phục quá tịnh hóa ma khí linh dược. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là cho cái lập lờ nước đôi đáp án, lại từ hông trong túi lật ra một cái bình sứ, đổ ra một viên dược hoàn nhét vào Liêu Thư Vận miệng bên trong. Liêu Thư Vận thể chất đặc thù, lại đã thức tỉnh, tất nhiên là lại không cần tịnh hóa ma khí đang dược, vì vậy Tiết Linh chỉ cấp nàng phục trị nội thương linh đan. Sau đó đang định vận khởi linh lực vì nàng chữa thương, lại phát hiện mình bây giờ linh lực mười phần cằn cỗi, cùng một cái luyện khí kỳ tu sĩ không khác. Thương Quyết thở dài, giơ tay lên, một luồng băng linh lực theo bàn tay hắn thả ra, lăng không lật ra một vòng, quanh quẩn tại Liêu Thư Vận quanh người. Một cái hóa thần kỳ ma tôn trị liệu, dù không có Dược Vương Cốc chuyên nghiệp, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Leng keng. Đến Dược Vương Cốc vì Liêu Thư Vận chữa thương nhiệm vụ hoàn thành 10 tích phân đã đến sổ sách. Tiết Linh ở bên nhìn chằm chằm một hồi, rốt cục nhịn không được mở miệng, như thế nào ngươi cho sư muội chữa thương, cũng cho ta chữa thương không giống nhau lắm. Thương Quyết thu tay lại, chỗ nào không đồng dạng. Tiết Minh ánh mắt phiêu hốt, thanh âm cũng nhỏ mấy phần, ngươi cho sư muội chữa thương, làm sao lại không cần dán đi lên? Hợp lý hoài nghi hắn muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Lúc ấy Hoắc Vô Minh cùng Nhậm Ti Ti đều tại, không tới gần một ít, quá chói mắt. Thương Quyết một mặt bằng thẳng, tấm lòng rộng mở bộ dáng nhường Tiết Minh có chút hoảng hốt, có phải hay không là nàng lòng tiểu nhân? Ngao, đúng lúc này, trong rừng truyền đến một tiếng sói tru, sau đó một trận mềm chảo đạp gãy cảnh khô thanh âm từ xa mà đến gần. Nên là Liễu Thư Vận trên người mùi máu tươi đưa tới sói hoang. Tiết Linh đột nhiên nhớ lại lần thứ nhất thấy tiểu sư đệ ngày ấy, trên người hắn liền có lợi trảo phá vỡ thương, lúc ấy tiểu sư đệ thoi thoát, nàng còn tưởng rằng người này không cứu nổi. "Tiểu sư đệ, ngươi lúc trước tại đây có phải hay không là cũng gặp gỡ đàn sói?" Thương Quyết của mắt, hắn lúc ấy vừa mượn Niết Bàn trọng sinh, trong cơ thể một điểm linh lực cũng không, nếu không phải Tiết Linh tạm dừng thời gian, hắn khả năng liền phải chết lần thứ hai. "Không phải đàn sói, chỉ có một đầu gầy sói, nhìn nói bụng thật lâu." Tiết Linh nhíu mày, "Lấy tu vi của ngươi, thế mà bị một thất gầy sói dạy bỏ thành như thế. Vậy đại khái là ta nhất chật vật thời điểm." Thương Quyết dương mắt nhìn về phía Tiết Linh, tuy là đang nhớ lại kia đoạn đú ám, trong mắt lại sao động ý cười. Nhất chật vật thời điểm, còn tốt Tiết Linh xuất hiện. Tiết Linh trong tay thêm ra một thanh trường kiếm, lăng không vẽ hai lần, đứng ở tiểu sư đệ trước người, đưa lưng về phía hắn. "Sư đệ, lúc trước nghĩ đến ngươi cửu nhân là Ma Tôn, còn nói muốn thay ngươi chặt kia Ma Tôn, hiện tại sư đệ chính ngươi chính là Ma Tôn, ta lại không thể chặt ngươi, chúng ta thương lượng, đổi một cái báo thủ đối tượng." Thương Quyết cười khẽ một tiếng, đổi thành sói hoang. Vừa dứt lời, mười mấy đầu sói hoang đón gió chạy đến, tại ba người trước mặt dừng lại. Gia thu trực giác rất chuẩn, bọn chúng cảm nhận được phía trước trên người một người cường đại uy áp, do dự không dám lên trước, lại ngấp nghé nằm tại phía sau hắn đồ ăn. Bọn chúng đã thật lâu không có ăn uống gì, từng cái đói đến ngực dán đến lưng. Mảnh này cây thạch trúc rừng lệ thuộc Dược Vương Cốc, Dược Vương Cốc đệ tử suốt ngày ngự kiếm theo giữa không trung ra vào cốc khẩu, căn bản sẽ không tới cây thạch trúc rừng tới. Bọn chúng có thể nhìn thấy vật sống cũng chính là con thỏ con nhím loại hình. Lúc này lập tức tới ba cái người sống sơ sở, như thế nào cũng phải bước lên một chút hiểm. Thương Biết trên tay ngưng mấy đạo băng trầm, sư tỷ lại là bị thương lại là trúng độc, vẫn là ta tới đi. Lập tức cũng không nhiều nói nhảm, mấy đạo băng châm đều bắn ra ngoài, trực tiếp chui vào phía trước mấy cái gầy sói mạnh tâm. Mấy đầu sói ngã trên mặt đất, còn lại kia tầm 10 đầu cục đôi, ai đoán vài tiếng, một chút xíu lui lại, cùng thân thể. Theo đầu sói một tiếng gào, cùng nhau tiến lên, toàn bộ nhào tới. Tiết Linh cầm kiếm móc hết một cái, mặt khác đều bị thương quyết đông cứng khối băng bên trong. Xem, vẫn là giúp ngươi báo thủ, cũng không tính nuốt lời đi. Giải quyết đàn sói cũng không phí bao lớn công phu, chớp mắt liền xong việc. Đám kia bị phong tại khối băng bên trong xem như trốn qua một kiếp. Tiết Linh đem trường kiếm ném đi, đưa ngang trước người, sau đó cúi người, đem Liễu thư vận nâng đỡ. Liễu sư muội bị thương thành dạng này, đợi nàng tỉnh lại phòng trừng đều chiếm được ngày mai xế chiều, ta trước tiên đem nàng đưa đến dược vương cốc, ngươi cũng đừng theo tới. Vì sao lại không cho ta cùng? Thương Quyết cũng gọi phi kiếm đi ra. Ngươi còn hiểm nghi lời đồn truyền đi không đủ xa. Ông trời của ta, ngày ấy vừa bị cốc chủ gặp được chúng ta ôm cùng nhau cảnh tượng, lập tức liền theo ô thất trong miệng nghe được ngươi cùng với ta tin tức. Nàng ngược lại cũng không phải để ý thanh danh loại này hư vô mở mịt đồ vật, chính là bị bọn họ này một chuyện, nàng mỗi lần thấy sư đệ đều cảm thấy khó chịu, giống như bọn họ truyền lời đồn đều thành sự thật dường như. Thương Quyết nghe được câu này, đem mệnh kiếm thu về, nhìn chằm chằm Tiết Linh nhìn nửa ngày, thu lại hạ con ngươi, sư tỷ nếu như cảm thấy không tiện, vậy ta liền ẩn từ một nơi bí mật gần đó được rồi. Ừm. Tiết Linh bị Liễu thư vận bên trên phi kiếm, lại quay đầu liếc mắt một cái Thương Quyết, luôn cảm thấy tiểu sư đệ dù thân eo thẳng tắp, sắc mặt tiên ổn, nhưng nhìn lấy chỉ là có chút tội nghiệp cảm giác. Nàng có phải là có chút quá mức? Tiết Linh lắc đầu, quyết định đem những thứ này lộn xộn tâm tư trước thả một bên, khu phi kiếm hướng dược vương cốc đi. Ô thất thấy Tiết Linh có chút hưng phấn quá mức, hắn hỗ trợ an bài khách phòng cho Liễu thư vận, lại dặn dò một cái nhỏ dược đồng ở bên chiếu cố, sau đó thần thần bí bí nhìn xem Tiết Linh. Tiết Linh nhìn thấy Ô thất này quen thuộc biểu lộ, đầu lại bắt đầu ẩn ẩn cảm giác đau đớn, nói đi, lại là cái gì bắt quái? Bắt quái? Cùng bắt quái không quan hệ, việc này có liên quan Linh Tuyết cùng Vân Trúc. Tiết Linh nghe được hai cái danh tự này, vểnh hai người này thế nào? Ô thất nhìn một chút tả hữu, thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, cốc chủ không cho chúng ta thảo luận cái này. Tiết Linh bĩu môi, xếp đặt cái kết giới gắn vào hai người quanh người, ngăn cách thanh âm. Hiện tại có thể nói, đây đã là hai ngày trước tin tức, Đồng Lai Tông phát ra lệnh truy nã, nói muốn đuổi bắt Linh Tuyết, nguyên nhân là nàng giết chính Thanh Cung vạn trưởng lão ái đồ bồ hôi. Ô thất nói đến này cụ một cái, muốn ta nói, kia Linh Tuyết khẳng định là bị đeo xấu, ta xem kia vạn trưởng lão liền tà tính cực kỳ. Tiết Linh trầm mặc một lát, ngày ấy thấy vạn thu thủy hướng Đồng Lai Tông đi, nàng liền đoán được Đồng Lai Tông muốn bắt nàng, lại không nghĩ rằng là cái tội danh này. Xem ra vạn thu thủy cũng không dám đem Thiên Cản Linh Ngọc chuyện nói ra. Bất quá việc này làm nàng ngoài ý muốn chính là, Ô thất nghe xong tin tức này thế mà còn có thể tỉnh táo đứng tại nàng bên này. Sắc mặt nàng dịu đi một chút, không biết toàn cảnh, xác thực không tiện bình luận. Ô thất nói bổ sung, còn có một chuyện, ta trước kia lại cảm thấy là kia Linh Tuyết làm. Cái gì? Ô thất sắc mặt nghiêm nghị, Liễu thư vận mất tích một chuyện. Tiết Linh mí mắt nhảy một cái, đứa nhỏ này còn đoán được rất chuẩn. Ô thất hướng Liễu thư vận khách phòng nhìn thoáng qua, có người nói Liễu thư vận cũng là bị Linh Tuyết mang đi, gặp ám hại. Ai? Sư tôn là ở đâu cứu nàng? Cây thạch trúc rừng. No. Ô thất túi đầu suy tư một lát, thế mà là tại cây thạch trúc rừng, cái này có chút không xác định. Tiết Linh hồi tưởng đến vừa mới Ô thất nói, truy vấn, những thứ này cùng kia Vân Trúc tiểu hữu lại có gì liên hệ? Ô thất vỗ tay một cái, đương nhiên là có quan hệ. Cơ hội tới sư tôn, dưới mắt Linh Tuyết phản bội chạy trốn, Liễu thư vận bản thân bị trọng thương, hai người này đều ngại không ngươi cùng kia Vân Trúc. Này lộn xộn cái gì, còn có hết hay không? Tiết Linh chửi ầm lên, ngươi nha có phải bị bệnh hay không? Ô thất là người, sư tôn ngươi nói cái gì? Không có gì. Tiết Linh đưa tay đem sợi tóc quét về phía sau hai, thần sắc nhàn nhạt, một bộ dịu dàng đoan trang bộ dáng, thấy được Ô thất có chút hoài nghi mình, hắn xuất hiện nghe nhầm rồi. Không xong, cốc chủ xảy ra chuyện. Tiết Linh đang muốn giáo huấn Ô thất vài câu, ngoài viện đột nhiên một trận ồn ào, nàng vặn lông mày, chạy đến ngoài viện tiện tay kéo qua một tên đệ tử, cốc chủ hiện tại nơi nào? Tại từ đường, đã ở bên trong thật lâu rồi. Tiết Linh vội vàng chạy tới từ đường, đến kia xem xét, chỉ thấy từ đường cửa đóng kín, nhưng lay động đến kịch liệt, dường như có đồ vật gì muốn phá cửa mà ra, một tia tia đỏ thấm sát khí theo khe cửa trôi ra. Tiết Linh lập tức chống lên cái giới, ngăn tại chúng đệ tử cùng sát khí trong lúc đó. Từ đường có đồ vật một chút đụng phải cửa, một lần cuối cùng kèm theo xoạt một tiếng, cửa bị phá. Một cái tóc hai bù xù, tròn mắt đều nứt, điên cuồng được không thành hình người quái vật bật ra, trên trán một mảnh vết máu mơ hồ. Tiết Linh ánh mắt rời về phía tay của hắn, con ngươi co rụt lại. Người kia trên tay cầm lấy, chính là cốc chủ độc hồ lô. Tác giả có lời muốn nói, câu chuyện này đơn thuần hư cấu, giết sói phạm pháp. Chương 86, thiên đạo mệnh số Tiết Linh vốn là chúng độc, chống lên kết giới về sau, đan điền linh lực toàn bộ hao hết, nàng chống đỡ không nổi, một ngụm máu phun ra. Kết giới nhất thời bỡ bụng ra. Đã mất đi thần trí Liêu cốc chủ dường như bị cái này huyết khí kích thích đến, khuôn mặt dữ tợn, nhào tới. Đoàn trưởng lão cẩn thận. Sư tôn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiết Linh đem thời gian tạm dừng. Liêu cốc chủ dâng lên thân thể lơ lửng ở giữa không trung, trận mắt tròn xoe, hai tay duy trì chuẩn bị công kích động tác, độc hồ lô đều bị hắn ném qua một bên. Tiểu sư đệ vọt đến bên cạnh hắn, trên tay ngưng băng châm đang muốn bắn ra, bị Tiết Linh khuỵu tay va chạm, chỉ hướng phương hướng. Băng châm hướng Ô thất phương hướng đi, Tiết Linh muốn ngăn cũng đã không kịp. Phúc. Băng châm nghiêng nghiêng đâm vào Ô thất trên đầu đuôi tóc, dán ra đầu, kém một chút đem hắn đầu gọt đi. Tiết Linh thở phào, này Ô thất xem như mạng lớn, trong lúc bất chi bất giác trốn qua một kiếp. Thương Quyết hơi kinh ngạc, nhưng cũng không lại động thủ. Liêu Văn Húc đã hoàn toàn bị huyết sát khống chế, mất đi thần trí, sư tỷ cứu hắn làm cái gì? Tiết Linh nhíu lông mày, nhìn xem trước mặt cái này khó giải quyết lão cấp chủ, lâm vào trầm tư. Thương Quyết không hiểu, hắn châm này xuống dưới, mang ý nghĩa Tiết Linh lại muốn đều nhờ tiếp một đầu kịch bản tuyến,
nàng mệt mỏi thật sự, thật sợ cuối cùng toàn bộ tu tiên giới phần diễn đều rơi xuống nàng trên người một người. Hắn không thể chết, nghĩ một chút biện pháp, suy nghĩ lại một chút biện pháp. Tiết Linh sờ lên cằm, khóe mắt đột nhiên liếc về một bên Độc Hồ Lô, này chẳng phải có cái có sẵn biện pháp. Độc Hồ Lô miệng bình mở rộng, Liêu Cốc chủ xác nhận dự định xử lý huyết sát, đem cái nắp rút ra lúc bị khó. Tiết Linh đem Độc Hồ Lô nhặt lên, lại đến từ đường bên trong tìm kiếm một phen, quả nhiên tại dưới bồ đoàn phát hiện nút hồ lô. Nàng trở lại cốc chủ bên người, xông tiểu sư đệ vẫy vẫy tay. Thương quyết không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là áp sát tới. Tiểu sư đệ, người thông minh như vậy, học cái dẫn khí chi thuật không khó lắm đi. Tiết Linh tại thắt lưng trong túi lật ra một hồi, rút ra một bản ghi chú đi ra. Đây là đoạn trầm tuyết ghi chú, bên trong ghi chép một loại biện pháp, có thể đem sát khí chuyển rời đến trên người mình, chẳng qua nếu như có độc hồ lô, có thể trực tiếp dùng biện pháp này đem sát khí dẫn tới trong hồ lô. Tiết Linh lật đến dẫn khí chi thuật tờ kia, kéo qua Thương quyết tay đem ghi chú thả trên tay hắn, ta hiện tại linh lực hoàn toàn biến mất, giúp một chút, quay đầu mời ngươi ăn cơm. Thương quyết đưa tay đem Tiết Linh khỏe miệng điểm này vết máu lau đi, nhìn thoáng qua ghi chú, giọng nói nhàn nhạt, bản tọa sớm đã tích gốc. Hắn vừa nói như vậy, Tiết Linh nghĩ, giống như xác thực là rất ít gặp hắn ăn đồ ăn. Vậy ngươi muốn cái gì? Thương quyết tinh tế nghiên cứu lên trên tay ghi chú, ta không có muốn. Nên có, hắn đã từng đều từng có, thế gian tu vật, không phải hắn sở cầu. Ngày trước nghĩ đến thoát khỏi thiên đạo, hiện tại mệnh số đã đổi, hắn liền vô dục vô cầu. Như thật muốn hắn nói một cái. Thương quyết tinh mâu lưu chuyển, nhìn về phía Tiết Linh. Người trước mắt này, hội một mực hầu ở bên cạnh hắn đi. Tiết Linh gặp hắn nói như vậy, lại cho là hắn là không muốn đáp ứng, mắt thấy tích phân một chút xíu rơi xuống, Thương quyết còn không có động tác, liền có chút nóng nảy. Nàng siết chặt đồ trên tay tiến lên một bước, gần sát Thương quyết, nâng lên linh động hai con ngươi nhìn xem hắn, thật không có muốn. Sợi tóc rơi trên tay Thương quyết, theo Tiết Linh ngẩng đầu, theo mu bàn tay hắn phải tới, mang theo một trận như có như không mùi thơm. Thương quyết tâm thần rung động, ghi chú rơi xuống đất, hắn làm cái thuật pháp, ghi chú lại trở về trong tay hắn. Trên tay hắn phát lực, ghi chú đều bị hắn siết thành cuốn một cái, loại sự tình này sao tốt đem ra làm giao dịch, nếu không phải ngươi tình ta nguyện, bản tọa cũng khinh thường được. Khinh thường được. Phía sau có chút mờ, Tiết Linh không có nghe tiếng, nhưng phía trước những cái kia nàng là nghe hiểu, lại xem xét Thương quyết sắc mặt đen nặng, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới các ngươi người của ma vực như thế có nguyên tắc, đều khinh thường được nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nàng nâng tay lên chúng độc hồ lô, độc này hồ lô là dược vương cốc đời đời truyền lại trấn cốc chi bảo, đem ra đổi cốc chủ một mạng đã là ăn thiệt thòi, ngươi thế mà một điểm tâm tư đều không có. Này làm sao không thể đem ra giao dịch? Ta lại không nói không cứu, cho ta chút thời gian. Thương quyết túi đầu xem ghi chú, sắc mặt lại chìm xuống. Tiết Linh dù không biết hắn tình này tự tồn tại, nhưng gặp hắn đáp ứng cứu cốc chủ, cũng coi như an tâm, đóng lại mắt ở một bên đả tọa điều tức. Một lát qua, Thương quyết rốt cục ly trong ghi chú biết, đem cốc chủ phóng tới mặt đất, ngón tay khẽ nâng, đem độc hồ lô phủ tới giữa không trung, tay kia điểm thông cốc chủ trên thân mấy chỗ huyệt bị, đem huyết sát theo trong miệng hắn bức ra, dẫn vào độc hồ lô. Làm xong những thứ này đã hao phí không ít linh lực, nhưng Thương quyết lại thần sắc như thường, có thể thấy được tu vi cao thâm, ở xa mấy vị cốc chủ trưởng môn bên trên. Độc hồ lô trang sắc khí, chậm rãi xuống đến mặt đất, Tiết Linh lúc này cũng mở mắt ra, thò tay đem độc hồ lô tiếp nhận đi, đem miệng hồ lô ngăn chặn. Thứ này nàng không biết xử lý như thế nào, liền cốc chủ đều có thể bị tai họa thành dạng này, nàng cũng chỉ đành đem độc hồ lô tạm thời thu vào thắt lưng túi. Mở ra hệ thống xem xét, tích phân lại bị tiêu xài rơi một ít, hơn nữa còn tại cọ cọ rơi xuống, nàng vội vàng đem tiểu sư để đẩy, "Được rồi, ngươi mau tránh vừa trốn, ta nên khôi phục thời gian lưu động." Thương quyết, qua sông đoạn cầu đều không nhanh như vậy. Thương quyết của mắt, sư tỷ cái này muốn đuổi ta đi. Tiết Linh gãi đầu một cái, vừa lợi dụng người hoàn mỹ liền đem người một cước đá văng, giống như quả thật có chút quá phận, nhưng tích phân chính là nàng mệnh, hiện tại cũng đã tiêu xài đủ nhiều. Nàng tiến lên câu quá tiểu sư đệ cổ, tại hắn trên gương mặt hôn một cái, dạng này được đi. Thương quyết giật mình, đang muốn thỏ tay kéo qua Tiết Linh eo, liền bị liền đẩy ra. Đi mau. Tiết Linh hai tay chống lạnh, vặn lông mày nhìn hắn. Hắn đành phải gọi phi kiếm, ngự kiếm bay xa. Mắt thấy Thương quyết rời đi, Tiết Linh khôi phục thời gian lưu động. Chúng đệ tử thấy hoa mắt, vừa rồi còn thấy cốc chủ đánh út về phía đoàn trưởng lão, một cái chớp mắt người liền nằm trên đất. Liền giải quyết. Ô Thất cùng một đám đệ tử vây lại, có đệ tử cho cốc chủ bắt mạch, có thả ra linh lực trị liệu cốc chủ trên chấn thương. Tiết Linh tiện tay chỉ hai tên đệ tử, để bọn hắn đem cốc chủ đưa trở về nghỉ ngơi. Ô Thất, ngươi này châm gài tóc rất độc đáo. Một tên đệ tử lưu ý đến Ô Thất trên đầu băng châm, đưa tay đem băng châm hái xuống, tưởng tận xem xét một hồi, biến sắc. Ô Thất mặt người, theo tên đệ tử kia trong tay cầm lại băng châm, thứ này làm sao lại tại trên đầu ta? Đây chính là muốn mạng người, chúng ta trong cốc cũng không có băng linh căn, vị sư huynh nào mở cho ta trò đùa. Hắn đứng người lên, cầm băng châm hùng hùng hổ hổ tìm người đi. Tiết Linh tay đẹp tại thắt lưng túi bên trên, như có điều suy nghĩ. Máu này sát lợi hại, nàng là kiến thức qua, nếu như chính thanh cung đem thứ này toàn bộ thả ra, ai cũng chạy không khỏi. Bồ Hôi nói qua, nếu như có hai viên thiên càn linh ngọc, có thể ngăn cản trận này tai họa. Trên tay nàng đã có một quả, còn có một quả, phải hỏi một chút Thương quyết đặt ở đâu. Nàng gọi ra phi kiếm, hướng cây thạch trúc rừng phương hướng bay một đoạn, chỉ thấy Thương quyết ngự kiếm xuất hiện tại bên người nàng. Tiểu sư đệ, hỏi ngươi chuyện gì, các ngươi ma vực thiên càn linh ngọc đặt ở kia. Thương quyết suy nghĩ một chút, hơn 200 năm trước liền không tại trong tay ta, ta không cần thiên càn linh ngọc. Tiết Linh nghe xong sốt ruột, không phải, các ngươi ma tu đều không cần thứ này, còn lấy nó làm cái gì? Tổng cộng liền ba cái, các ngươi còn cầm đi một cái. 300 năm trước, ta đem giam giữ ta lão đầu kia giết,
hôm nay Càn Linh Ngọc đúng là hắn cất giữ trong hang động trong thạch thất đồ vật, đây là về sau lục soát núi lúc tìm được, ta lấy được sau cảm thấy thứ này không có tác dụng gì, liền cho Hoắc Hộ Pháp. Thương Quyết nói đến mây trôi nước chảy, phản phất đây không phải là thiên Càn Linh Ngọc, mà là một khối phổ thông thông tảng đá. Tiết Linh nghe xong tại Hoắc Hộ Pháp trong tay, cũng yên lòng, tiếp tục hướng ma vực phương hướng bay. Trời dần tối, hai người rốt cục đến Ô Mộc Sơn. Tiết Linh nhìn chung quanh một chút, xác nhận không ai, gọi Thương Quyết canh giữ ở bên ngoài, chính mình tiến vào Tế Ma Đại Điện Sơn động thay đổi ma tôn trang phục. Trong động vẫn là chỉ có chút xương cá cùng chỗ chết, Tiết Linh xem chừng nàng nếu ngươi không đi, cái kia mèo đen nhìn nó địa bàn bị chiếm lại muốn bị quất, dứt khoát tăng thêm tốc độ, đổi xong lập tức lách mình ra ngoài. "Tiểu sư đệ, các ngươi ma vực bao lâu không cử hành Tế Ma Đại Điện?" Vấn đề này hoang mang nàng hồi lâu, lần trước nàng đến này sơn động đến thế nhưng là bạch bạch đợi một đêm. 100 năm. Tiết Linh hơi kinh ngạc, vì cái gì? Các ngươi là rốt cục phát hiện bái thần vô dụng, trực tiếp hủy bỏ phong kiến mê tín hoạt động sao? Khá lắm, kịch bản thế mà là theo 100 năm trước bắt đầu chỉ hướng. 100 năm trước, ta tính ra chính mình tiên đạo mệnh số là chết bởi phục ma kiếm hạ, liền đem phục ma kiếm tìm đến, ném vào vạn thú quật thạch thất, sau đó bốn phía tìm kiếm cải mệnh biện pháp. Thương Quyết dạo bước đi đến bên vách núi, ngắm ma vực bên trong một ngọn cây cỏ, hơi xúc động, từ đó trở đi ta liền lâu dài bên ngoài, Tế Ma Đại Điện liền cũng không có cử hành tất yếu. Chờ một chút, không có Tế Ma Đại Điện, các ngươi tính thế nào ra phục ma kiếm vị trí? Nàng nhớ được nguyên kịch bản bên trong, ma vực tế ti là tại Tế Ma Đại Điện bên trên xác định phục ma kiếm vị trí. Thương Quyết cười khẽ một tiếng, lúc ấy Thiên Cương phái điển trưởng môn cầm phục ma kiếm trắng trợn tiên dương, chiêu cáo thiên hạ, ta liền đi mang tới, không cần tế ti. Được thôi. Dù sao trong một quyển sách cái gì ngoài ý muốn đều để nàng đuổi kịp chứ. Nàng cũng không có ý định lại truy cứu cái này, dưới mắt nhiệm vụ là lấy trước đến viên thứ hai Thiên Càn Linh Ngọc. Tiết Linh sửa sang lại quần áo trên người, đang muốn xin nhờ Thương Quyết ngự kiếm đưa nàng vào trong. Chỉ thấy Hạo Tiên khuyển ngao ngao kêu theo khe núi chỗ chạy tới, bên cạnh chạy còn bên cạnh vẫy đuôi. Đến nàng trước mặt, yêu chó nằm sấp dưới đất, trừng mắt một đôi hiện ra hồng quang con ngươi khéo léo nhìn xem nàng, chảy nước miếng theo bên miệng răng nanh chạy tới mặt đất. Tiết Linh cho nó thuận bút lông, lôi lông chó leo đi lên, "Tiểu sư đệ, ngươi chờ ở tại đây, chờ bản tọa vào trong tìm Hoắc Hộ Pháp cầm tới Thiên Càn Linh Ngọc liền trở lại." Thương Quyết trầm mặc một hồi, mở miệng hỏi, "Sư tỷ, ngươi muốn một mực đóng vai thành ma tôn, tại ma vực cùng nhân giới trong lúc đó qua lại sao?" Tiết Linh không biết Thương Quyết vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy, nhăn lông mày, "Ngươi không vui lòng. Việc này về sau lại cùng ngươi nói, ta hiện tại đuổi đi tìm Hoắc Hộ Pháp, đi trước." Nói xong, Tiết Linh khu yêu chó hướng ma vực chạy đi, biến mất ở trong màn đêm. Thương Quyết ngồi xếp bằng xuống, tại nguyên chỗ bày cái thiên diễn trận. Lúc trước tính ra ma tôn thiên đạo mệnh số đã không trên người mình, nhưng vẫn không tính ra là ai tiếp nhận hắn mệnh số. Những ngày này nhìn xem Tiết Linh không ngừng bị thương, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác bất an. Trên mặt đất bày hơn 10 cục đá, trong đó một viên đại biểu đóng vai thành ma tôn Tiết Linh. Thuật pháp hạ xuống, nửa nén hương về sau, một đạo lưu quang hiện lên, định tại viên kia cục đá bên trên. Cứ việc đã có suy đoán, Thương Quyết vẫn là không có cách nào tiếp nhận. Quẻ tượng biểu hiện, Tiết Linh tiếp nhận ma tôn thiên đạo mệnh số, sẽ tại tương lai trong một năm, chết bởi phục ma kiếm dưới. Hắn đem cục đá nhặt lên chặt chẽ nắm ở trong lòng bàn tay. Vì sao lại là ngươi? Chương 87, thật giả ma tôn yêu chó trở đi Tiết Linh hướng ú ngủ điện đi. Tiết Linh tại yêu chó trên lưng đánh một lát chớp mắt, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Nàng mở mắt ngắm nhìn một phía, toàn bộ ma vực lồng tại một mảnh sương mù màu đen bên trong, ngược lại cũng cùng bình thường không có gì khác biệt, chính là có chút quá an tĩnh, một tiếng chim cứ gọi côn trùng đều vang đều không nghe thấy. Nàng âm thầm vận chuyển linh lực, phát hiện độc trong người đã tiêu mất không ít, linh lực cũng trở về hơn phân nửa. Lý do an toàn, nàng vẫn là trên tay bóp một tấm phủ. Yêu chó tốc độ chậm rãi chậm lại xuống, trong cổ họng phát ra gầm nhẹ, Tiết Linh lỗ tai khẽ động, nắm chặt chó trên lưng lông, khu yêu chó về sau nhảy một cái. Ban đầu vị trí có một tấm lưới cấp tốc rơi xuống, xẹt qua rừng cây, đem cành lá cắt thành mảnh vỡ. Tiết Linh nhìn xem cành lá bay lả tả rơi xuống, có chút kinh hãi, này phải là từ trên người nàng cắt qua, kia nàng không được vỡ thành mấy chục khối. Tấm vong lớn kia mang theo hàn quang, sắc bén phi thường, nhìn giống kim hệ thuật pháp, nhưng Tiết Linh lúc trước luôn luôn tại nhân giới, chưa thấy qua này trở âm tà. Nàng cảnh giác nhìn xem bốn phía, đột nhiên, một cái bóng đen từ phía sau lưng đánh tới, Tiết Linh nghe được tiếng vang, đưa tay đánh ra một tấm băng phong phủ, chính giữa người tới ngực. Trong bóng đen băng phòng, động tác chậm chạp xuống, Tiết Linh khu yêu chó nhảy ra, quay đầu đập quá một tấm băng phòng, lại vị trí, chỉ đông cứng thân thể của đối phương. Khối băng mang theo người kia thẳng tắp rơi xuống, Tiết Linh khu yêu chó theo tới mặt đất, tập trung nhìn vào, Ngụy Hộ Pháp giơ hai cái chùy sắt lớn tay đều bị đông tại khối băng bên trong, bên ngoài chỉ lộ ra cái đầu tới. Đây là ma vực phiên chợ, ban đêm chỉ có mấy cái ma tu tại kia bày quầy bán hàng, thấy Ngụy Hộ Pháp từ trên trời rơi xuống, đều lại gần xem náo nhiệt, lại xem xét Tiết Linh theo phía trên hạ, cũng đều trở về gian hàng của mình, nhìn không chớp mắt. Ngụy Mạn, quả nhiên là ngươi. Tiết Linh triệu hoán quả đen đi ra, nhường Hoắc Hộ Pháp mang lên một đội ma binh hướng phiên chợ bên này, sau đó tả hữu xem xét, phát hiện bên cạnh có cái mì sợi quán, liền nhảy xuống chó lưng, trực tiếp qua, kéo ghế ngồi xuống. Chủ quán tới cung kính thân, tôn thượng nhìn xem cần phải ăn chút gì. Tiết Linh sờ lên bụng, vừa định điểm bắt mì, đột nhiên nhớ tới tiểu sư đệ nói qua hắn sớm đã tích cốc, dừng một chút, mở miệng nói, một chén bạch nước. Ngụy Mạn bị vây ở khối băng bên trong, thân cái đầu nhìn xem Tiết Linh, trên mặt tức giận, Thương Quyết, ngươi không phải chúng rồi phục ma kiếm sao? Hắn nguyên bản còn tại tiết hận, ma tôn ly kia độc trà uống tiếp theo điểm, động thủ hắn phần thắng vẫn là không cao, nhưng sau đó lại thu được ma tôn bị phục ma kiếm đâm bị thương tin tức. Bình thường ma tu chúng rồi phục ma kiếm đã sớm một mạng quy thiên, cũng liền ma tôn còn có thể miễn cưỡng chịu được. Hai ngày này hắn trốn tránh Hoắc Vô Minh điều tra, cũng không chạy ra ma vực, một mực cần nút, chính là không cam lòng như vậy bỏ lỡ Chu Sát Ma Tôn cơ hội. Đêm nay thật vất vả nhường hắn gặp Ma Tôn, nhưng không nghĩ này Ma Tôn không hề giống bị thương bộ dáng. Tiết Linh vốn cũng không phải là ma tu, kia phục ma kiếm đâm trúng nàng bất quá là cho nàng thêm điểm bị thương ngoài ra, vẫn còn may không phải là tiểu sư đệ bên trong một kiếm này. Nàng nhìn xem Ngụy Mạt, ánh mắt lạnh lạnh, ngươi rất hy vọng bản tọa chết. Ngụy Mạt cười lạnh một tiếng, cũng không giống bình thường như vậy đôn hậu, hung hăng nhìn chằm chằm Tiết Linh, trong mắt hận ý hoàn toàn không còn che giấu, là ngươi giết huynh trưởng ta đâu chỉ muốn để ngươi chết. Ta nghĩ đưa ngươi ngàn đao băng thây chém thành muôn mảnh. Huynh trưởng, tiểu sư đệ đã làm xong loại sự tình này. Ngươi huynh trưởng là ai? Huynh trưởng ta gọi Xanh Mực. Hắn là cái dược sĩ, cả đời đều tại nghiên cứu kỳ dược, hắn ở trên thân thể ngươi đập bao nhiêu thiên tài địa bảo, đưa ngươi dưỡng thành bây giờ tu vi như vậy, ngươi lại thừa dịp hắn không phòng, dùng một cây băng châm đem hắn kết quả. Ngụy Mạt nói đến đây, trên mặt đều là bi phẫn. Tiết Linh sờ lên cằm, hơi nghi hoặc một chút, hẳn là này Xanh Mực chính là lúc trước cầm tù tiểu sư đệ lao đầu kia. Như đúng như ngươi nói tốt như vậy, ngươi huynh trưởng như thế nào không đem những thuốc này toàn bộ dùng ở trên thân thể ngươi? Ngụy Mạt cắn răng, lệ đầu. Đúng lúc này, chân trời bay tới một mảnh mây đen, chậm rãi xuống đến mặt đất, mây bên trên nhảy xuống một cái mắt đỏ cao đuôi ngựa người áo đen, sau lưng theo 10 cái ma tu. Tôn thượng, thuộc hạ tới chậm, còn xin tôn thượng thứ tội. Hoắc Vô Minh tiến tới Tiết Linh trước mặt, hướng nàng chắp tay không người. Mặt khác 10 cái ma binh đem trên mặt đất Ngụy Mạt giơ lên, nắm xiềng xích đem hắn liên quan khối băng cùng một chỗ trói lên. Tiết Linh dương mắt, thoáng nhìn Hoắc Vô Minh trên mặt còn mang theo thương, không khỏi nhíu lông mày, chuyện gì xảy ra? Hoắc Vô Minh có chút thụ sủng nhược kinh, u mụ điện bên trong lẻn vào phản đảng, tôn thượng phát tới quạ đen thời điểm, chúng ta ngay tại điều tra Ngụy Mạt đồng đảng, nhất thời không quan sát, gặp đánh lén, may mà chỉ là trời ra, không có gì đáng ngại. Tôn thượng không cần quá quan tâm. Nàng cũng liền thuận miệng hỏi một chút. Tiết Linh sờ lên cằm, lại hỏi, đám kia phản đảng hiện tại có thể nắm lấy? Hoắc Vô Minh lao đi trên mặt vết máu, đã toàn bộ xa lưới, nội tình cũng điều tra rõ ràng, trừ Mặc thị tộc, đều là gần 300 năm không quá an phận mà tướng, bọn họ cùng Ngụy Mạt tan nhịp với nhau, Ngụy Mạt muốn chính là tôn thượng tính mạng, bọn họ muốn chính là ma tôn vị trí. Tôn thượng xem nên xử trí như thế nào? Tiết Linh trầm ngâm một lát, xem ra hệ thống cho nhiệm vụ chính là chỉ chuyện này. Những thứ này ma tướng đều có thế lực, như trực tiếp giết, chắc chắn sẽ gây nên dung chuyện, về sau khó tránh khỏi còn sẽ có nhân sinh chuyện. Đem chủ sự giết thì chúng, còn sót lại phế đi tu vi, nhốt vào địa lao, mỗi ngày lương một lần đạo đức kinh, lương không ra được trực tiếp rút bàn chân. Hoắc Vô Minh có chút khó khăn, cũng không biết tôn thượng vì sao nhiều những thứ này mánh khỏe. Tôn thượng, đạo đức kinh vô dụng, bọn họ nếu có phản loạn ý, sẽ không dễ dàng sửa đổi. Bản tọa biết vô dụng, thuận miệng nói, cũng không thể một đám ma tướng nhốt vào địa lao về sau ăn uống chùa cái gì đều không làm đi, cũng nên cho bản tọa tìm một chút việc vui. Về phần về sau còn muốn xử lý như thế nào, nàng quyết định quay đầu hỏi lại hỏi ma tôn bản nhân ý tứ. Tiết Linh trên bàn buông xuống đồng tiền, đứng dậy nắm lấy lông chó xoay người đi lên, quyết định như vậy đi, nhanh đi xử lý đi. Ngươi xử lý xong việc này, đến U Ngụ Điện một chuyến, bản tọa còn có khác chuyện tìm ngươi. Thuộc hạ tuân mệnh. Hoắc Vô Minh nhận hơn 10 tên ma binh, đem Ngụy Mạt giáp lên mây đen. Tiết Linh cũng khu yêu chó hướng U Ngụ Điện đi. Len keng. Vệ ma vực chủ trì đại cục nhiệm vụ hoàn thành 10 tích phân đã đến sổ sách. Tiết Linh vào U Ngụ Điện, người vừa đứng tại cửa tầm điện, liền bị người một cái kéo vào, cửa phía sau cũng bịch một tiếng đóng lại. Nàng đưa tay liền muốn chụp được một tấm phủ, tập trung nhìn vào, mới phát hiện là tiểu sư đệ. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng có cá lọt lưới. Vừa dứt lời, liền bị Thương Quyết Vân vê vào trong ngực, ôm thật chặt, hồi lâu cũng không thấy hắn nói nửa câu lời nói. Đây là thế nào? Một cái hơn 300 tuổi ma tôn như thế nào cùng người thiếu niên lang đồng dạng? Tiết Minh giãy giụa lấy đưa ra một cái tay đến, thuận thuận Thương Quyết lưng, "Tiểu sư đệ, ngươi thế nhưng là gặp chuyện gì?" "Tiết Minh, ngươi nhiệm vụ đến tuột cùng là cái gì? Muốn đóng vai ma tôn đóng vai đến khi nào?" Tiết Minh trầm mặc một hồi, xuyên thư việc này nàng là không thể cùng tiểu sư đệ nói, hơi không cẩn thận chính là thế giới sụp đổ. "Liền, một mực giả trang thôi, ngươi nhìn ta làm ma tôn không phải cũng nên được rất tốt, không cho ngươi mất mặt đi." Thương Quyết buông ra Tiết Linh, bình tĩnh nhìn xem nàng, "Ngươi như tiếp tục, ma tôn thiên đạo mệnh số liền sẽ rơi ở trên thân thể ngươi, trong vòng một năm, chết bởi phục ma kiềm dưới." Những thứ này nàng cũng đều biết, chính là không nghĩ tới tiểu sư đệ sẽ như vậy khẩn trương. Tiết Linh trong lòng ấm áp, vỗ vỗ Thương Quyết lưng, "Yên tâm đi, chết không phải là ta." Khôi lỗi là xuyên thư hệ thống bên trong đặc thù đạo cụ, đối với trong sách vai trò cũng là nói không được. Tiết Linh nghĩ một hồi, cũng chỉ có thể cùng hắn cam đoan chính mình không có việc gì. Lại không nghĩ rằng tiểu sư đệ lý giải sai ý tứ, ngươi không tin ta. Tiết Linh thở dài, ta tin, nhưng ở kia lúc trước ta sẽ tìm cách tự thoát thân, ngươi nhìn ta bản sự nhiều nữa, giả làm cái lâu như vậy đoạn trầm tuyết của ngươi, đều không lộ tẩy, còn có thể đem thời gian đình chỉ là phục ma kiếm sợ cái gì. Thương Quyết bóp tại Tiết Linh trên vai tay dần dần nắm chặt, ta không muốn mạo hiểm. Thật nghe hắn kia mới mạo hiểm đâu, ngã út 2000 tích phân được uống gió tây bắc đi. Tiết Linh đem tiểu sư đệ đẩy tới một bên, được rồi, ngươi trước tránh một chút, một hồi hóa hộ pháp cũng nên đến đây, nhường hắn nhìn thấy ngươi không tốt. Ngươi cũng không muốn ngày thứ hai chuyển ra mà tôn thích nam phong lời đồn đại đi. Tôn thượng, Hoắc Vô Minh cầu kiến. Nói chuyện ngay miệng, Hoắc Vô Minh đã xử lý xong đám kia phản đảng, đến U Ngụ Điện cửa. Thương Quyết túi đầu làm cái quyết, biến mất thân hình. Sau đó Tiết Linh cũng không biết hắn đi đâu. Nàng háng dọn một cái, vào đi. Hoắc Vô Minh sau khi đi vào nhìn một hồi tầm điện bốn phía, tôn thượng, trong điện liền ngài một người. Vừa rồi thuộc hạ tựa hồ nghe thấy những người khác thanh âm. Tiết Linh nhàn nhạt gật đầu, hướng trong phòng bước đi thong thả mấy bước, nhàn ngồi chơi hạ, liền bản tọa một người. Lần này tìm ngươi, là nghĩ hỏi thăm Thiên Càn Linh Ngọc một chuyện. Bản tọa nhớ được lúc trước là đem này Linh Ngọc giao đến trong tay ngươi, ngươi có thể bảo vệ tồn thỏa đáng. Hoắc Vô Minh gật gật đầu, thỏa đáng, tôn thượng giao cho thuộc hạ đồ vật, thuộc hạ cũng không dám tùy ý xử trí, đồ vật ngay tại Vạn Thú Quật. Lại là Vạn Thú Quật. Còn nhớ rõ lần trước nhường Hoắc Hộ Pháp vào trong tìm Phục Ma Kiếm, hắn đều dọa đến muốn chết, cho là mình phải lấy hắn cho ăn, việc này là chỉ không lên hắn. Thiết Linh đứng dậy, thân thân quần áo, biết, bản tọa tự mình đi lấy. Nghe được lời này, Hoắc Vô Minh hơi kinh ngạc, tôn thượng, Thiên Càn Linh Ngọc một mực là đặt ở Vạn Thú Quật động thanh chống đỡ lấy kết giới, tôn thượng nếu muốn đem Linh Ngọc lấy đi, kia trong động yêu thú đều phải chạy đến. Này ma vực chuyện gì xảy ra? Thật tốt Thiên Càn Linh Ngọc đem ra chắn Vạn Thú Quật. Thiết Linh hơi không kiên nhẫn, không thể tìm những vật khác thay bên trên. Hoắc Vô Minh nhíu lông mày, mặt lộ khó xử, lúc trước đều tìm qua, kia Vạn Thú Quật bên trong yêu thú đều không hề tầm thường, bình thường bảo khí cũng chấn không được. Tôn thượng ngài quên, lúc trước là ngài nói chỉ cần có thể vây khốn những cái kia yêu thú, không dùng được biện pháp gì đều có thể, hôm nay Càn Linh Ngọc cũng là ngài khi đó giao cho thuộc hạ. Thiết Linh méo méo mi tâm, lướt qua tay nhường Hoắc Vô Minh rời đi. Vừa nghĩ tới ma vực bên trong yêu thú dung chuyển cảnh tượng, nàng liền một trận tâm phiền. Được rồi, Đồng Lai Tông cái kia còn có một quả, nàng suy nghĩ một chút biện pháp, đem Đồng Lai Tông viên kia trộm được chính là. Hoắc Vô Minh đang muốn rời khỏi cửa phòng, lại nghe được một cái trong linh thanh âm trong phòng vang lên. Nàng tự nhiên không nhớ rõ lúc trước đã nói, bởi vì bản tọa mới thật sự là ma tôn. Thiết Linh cùng Hoắc Vô Minh cùng nhau nhìn lại, Thương Quyết lộ ra thân hình, trên người một thân áo bào đen, trên mặt đeo làm bằng bạc nửa mặt mũi cụ, môi mỏng nết, đứng ở màn che sau. Một trận uy áp mang theo hàn khí lan tràn ra. Chương 88, thật giả ma tôn. Hoắc Vô Minh nhìn Thương Quyết nửa ngày, phốc phốc một chút cười ra tiếng, hắn tiến lên vòng quanh Thương Quyết dạo qua một vòng, thượng hạ quan sát một chút, liên tục gật đầu. Quần áo mặt nạ đều rất dụng tâm, bất quá ngươi cho rằng xuyên cái áo choàng đen mang mặt nạ liền có thể giả mạo chúng ta tôn thượng sao? Hoắc Vô Minh quay đầu lại nhìn về phía Thiết Linh, đúng không tôn thượng? Thiết Linh thân thể lùi ra sau tại trên ghế dựa, giả trang ra một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, được rồi, ta liền nói ngươi không gạt được Hoắc hộ pháp, đừng ngửa. Thương Quyết trầm mặt, Hoắc Vô Minh, ngươi liền bản tọa dáng dấp ra sao đều quên. Hắn tay vừa nhấc, một luồng hơi lạnh đánh tới, u ngụ điện mặt đất từ bên trong ra ngoài toàn bộ kết lên khối băng, sau đó đi lên lan tràn, cái bàn màn che tất cả đều bị kín một tầng băng sương. Sương trắng bò lên trên cây đèn, ngọn lửa phốc một tiếng diệt, một phòng ảm đạm. Chứ ta, còn có ai có thể làm được? Hoắc Vô Minh thu cười, ngắm nhìn bốn phía, sau đó cúi đầu nhìn về phía Thiết Linh, tôn thượng, là ngài ra tay sao? Thiết Linh cũng không đáp, đứng dậy muốn hướng Thương Quyết phương hướng đi đến, làm sao mặt băng quá trơn, nàng một cái lảo đảo trực tiếp nhào vào Thương Quyết trong ngực. Thương Quyết vô ý thức tiếp được nàng, đưa nàng bị đứng ngay ngắn lại thu hồi hai tay. Thiết Linh thừa dịp này ngay miệng, thò tay lấy xuống Thương Quyết mặt nạ, đem hắn mặt bại lộ tại Hoắc Hộ Pháp trước mặt. Hoắc Vô Minh chỉ vào Thương Quyết mặt, cái này, ngươi không phải Tiết cô nương tiểu sư đệ sao? Thiết Linh cười tiếp lời đầu, đúng, tìm đến Tiết cô nương. Thiết cô nương ngay tại sát vách, ngươi mau đi đi. Chờ một chút. Hoắc Vô Minh đột nhiên nhíu lông mày. Thiết Linh quay đầu lại khẩn trương nhìn xem hắn, thế nào? Tiết cô nương hai ngày này không biết đi đâu, thuộc hạ đưa cơm lúc đều không thấy người. Cái kia Chính Thanh cung tiểu đạo câu ngược lại là vẫn còn, nhưng lại một chữ cũng không chịu lộ ra Tiết cô nương chỗ. Thiết Linh sờ lên cái mũi, vốn dĩ Hoắc Vô Minh muốn nói là cái này, kia bổ hôi liền xem như nghị thấu lộ cũng không biết nàng đi đâu à? Không sao, không cần truy cứu nàng chỗ. Vị này Tiết cô nương các ngươi có thể mặc kệ nàng, nàng muốn làm cái gì liền nhường nàng làm cái gì. Thương Quyết nhàn nhạt nhìn xem Thiết Linh, nàng chính là. Nói còn chưa dứt lời, liền bị một cái mềm mại tay che miệng, hắn thở dài, đem Thiết Linh tay cầm xuống dưới. Trước mặt ngươi vị này chính là Tiết cô nương. Nói xong, cũng không thấy Hoắc Vô Minh có phản ứng gì, tiến lên xem xét, người đều định trụ. U ngụ điện trong ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Ngươi lại đem thời gian đình chỉ. Thiết Linh chậm rãi chuyển về trước ghế ngồi xuống, ngẩng mặt lên nhìn hắn, tiểu sư đệ, ngươi ngày hôm nay là nhất định phải bạch trần ta. Thương Quyết thu lại hạ con ngươi, ngươi giả mạo bản tọa bạch trần ngươi là chuyện đương nhiên. Thiết Linh thò tay rót cho mình một ly nước, thừa dịp Thương Quyết không chú ý, ngón tay giữa giáp che bột phấn bung vào cái chén, có cái gì ngồi xuống thật tốt nói, ngươi khát không khát? Thương Quyết có chút bất đắc dĩ nhìn xem Thiết Linh, lắc đầu. Thiết Linh bưng chén lên, hơi ngửa đầu đem nước uống hết. Tiểu sư đệ, ta biết ngươi là không hy vọng ta tiếp nhận ma tôn vận mệnh, nhưng này nguyên bản là nhiệm vụ của ta, nếu như không hoàn thành, vậy ta cũng không có kết cục tốt. Thương Quyết hai con ngươi chớp lên, sau đó nghĩ đến Thiên Diễn trận sở bày ra quẻ tượng, ánh mắt vẫn là ổn định lại, ngươi chỉ để ý trốn ở ma vực, ta hội hộ ngươi. Thiết Linh giống như lơ đãng thỏ tay tại ngoài miệng điểm hai lần, thật. Nàng đưa tay nắm lấy Thương Quyết góc áo, đem hắn từng bước một lôi đến trước mặt, làm cho hắn túi người nhìn xem chính mình, ta muốn lấy cái gì dành nghĩa trốn ở ma vực, lưu tại bên cạnh ngươi. Tự nhiên là, Thương Quyết nói được nửa câu, chỉ thấy Thiết Linh đem để tay lên bờ vai của hắn, ôm lấy cổ của hắn, ánh mắt cũng biến thành mê ly. Là cái gì? Thiết Linh ngẩng mặt lên, gần sát Thương Quyết, thanh âm cũng biến thành nhu hòa. Thương Quyết nhìn xem Thiết Linh, chỉ cảm thấy miệng nàng môi so với ngày xưa đỏ bừng, không khỏi hầu kết khẽ nhúc nhích, khí tức cũng dần dần tăng thêm, đầu óc ở trong hỗn độn còn duy trì một mảnh thanh minh. Này không giống ngày xưa Thiết Linh. Thiết Linh ngẩng đầu hôn lên bờ môi hắn, hắn biết rõ có bẫy, nhưng vẫn là không có né tránh. Một lát sau, Thương Quyết cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Đông. Đầu hắn nghiêng một cái, cả người đổ vào trên mặt băng. Thiết Linh thò tay chọc chọc tiểu sư đệ, xác nhận hắn lại không có động tĩnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bàn quất cũng theo ba lô chui ra, rũa ra móng vuốt lay một chút trên mặt đất người,
Đại Đinh, làm xuyên thư viên, ngươi thật sự là càng ngày càng ưu tú, quay đầu chúng ta có thể tiếp một ít công lược nam phụ nhiệm vụ.
Ta đi, ta lần thứ nhất làm loại chuyện này, tiên hiệp văn thật không dễ lan lộn.
Tiết Đinh rút khăn đi ra, dính ức về sau đem trên môi độc dược toàn bộ lau đi.
Bàn Quất tiến lên trước nhìn một chút Thương Quyết bờ môi, đáp ý vây vây đôi, ta liền nói này thành son dùng tốt, mỗi một cái xuyên thư viên trong ba lô đều nên chuẩn bị bên trên một cái.
Nó ngước cổ đi về phía trước một bước, trên chân trượt đi, trực tiếp văng bốn chân chồng lên trời.
Tiết Minh lau xong bờ môi, đem khăn cất kỹ, quay đầu nhìn thấy Bàn Quất bộ dáng vui vẻ lên, cái này kêu là đắc ý quên hình, vui quá hóa bờn.
Nàng chậm rãi chuyển đến Bàn Quất bên người, để nó tiến vào tự mình con bao, lại cùng hệ thống đổi cái hỏa hệ thuật pháp phù, treo cái hỏa cầu giữa không trung, không đến nửa khắc, trong phòng mặt băng rốt cục tăng dã, hóa thành một chỗ nước đá.
Mắt thấy nướng được không sai biệt lắm, Tiết Minh đem thuật pháp phù thu hồi, khôi phục thời gian lưu động.
Hoắc Hộ Pháp ánh mắt hoa lên, chỉ thấy Bồng Lai Tông cái kia nam thẳng tắp tiếp nằm rạp trên mặt đất, ánh mắt đóng chặt, trên mặt nhìn cũng không có gì thống khổ, thậm chí giống như có chút tiến ổn.
Tôn thượng, người đem hắn giết.
Hoắc Vô Minh nhấc chân tiến lên một bước, phát hiện mặt đất khối băng cũng toàn bộ hóa thành nước, dính được dày mặt đều ẩm ướt ngượng ngùng.
Tiết Minh liếc Hoắc Vô Minh một chút, hắn là Tiết cô nương sư đệ, bản tọa sẽ không đả thương hắn.
Nhưng hắn đã giả mạo bản tọa, người đem hắn cũng cùng nhau nhốt vào địa lao đi.
Tiểu sư đệ một lòng nghĩ đổi về thân phận, tiếp tục như thế khó tránh khỏi chuyện xấu, còn không bằng trước đem hắn tù, đợi đến đại kết cục lại đem hắn thả ra.
Thuộc hạ tuân mệnh.
Hoắc Vô Minh đi đến Thương Quyết trước mặt, đem người nâng đỡ, cho hắn bên trên một vòng xiềng xích, đi vài bước lại nghĩ tới cái gì, quay đầu lại hỏi Tiết Linh, cần cùng nhau phế bỏ tu vi sao?
Không cần, ngươi chớ làm loạn.
Tiết Linh méo méo mi tâm, phải là cái này Vân Trúc xảy ra chuyện gì?
Hiểu, chúng ta nhảy vào vạn thú cột cho ăn.
Hoắc Vô Minh rũ cụp lấy đầu, kéo Thương Quyết hướng địa lao phương hướng đi.
Là hắn biết, chỉ cần là Đồng Lai Tông, từng cái đều so với hắn trọng yếu, tôn thượng tâm đều thiền đến nam ngu núi đi.
Tiết Linh mắt thấy Hoắc Vô Minh mang theo Thương Quyết biến mất ở trong màn đêm, đóng cửa, đổi về Ninh Tuyết trang phục.
Về Bồng Lai Tông lúc trước, vẫn là đi trước nhìn một chút bồ hồi đi, cũng không biết thương thế của nàng như thế nào.
Nàng vòng vào thiên điện, thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, biết bồ hồi lúc này cũng không ngủ, trực tiếp đẩy thẳng cửa vào trong.
Vừa bước vào một chân, chỉ thấy một cái hỏa cầu hướng nàng tập đi qua.
Tiết Linh tránh sang bên, hỏa cầu kia trực tiếp nện ở sau lưng nàng mặt đất, đốt một hồi liền dập tắt.
Em đẹp, đánh ta làm cái gì?
Bồ hôi thấy là Tiết Linh, trên mặt cũng không mấy phần ấy nấy, vậy vậy ngồi trên đế, ta còn tưởng rằng là Hoắc Vô Minh đâu, hai ngày này thỉnh thoảng liền đến hỏi cái này hỏi cái kia, cũng tựa như để phòng cướp.
Tiết Linh cũng không để ý chút nào, trực tiếp hướng nàng cái bàn đối mặt ngồi xuống, thuận miệng hỏi, hắn đều hỏi chút gì?
Liên hỏi ngươi đi đâu, trà trộn vào ma vực là cái gì ý đồ?
Cũng thật là khờ, coi như chúng ta thật có cái gì ý đồ, có thể nói cho hắn biết.
Bồ hôi nhếch miệng, nhìn đối với Hoắc Vô Minh ghét bỏ cực kỳ.
Ai đúng, kia Hoắc Vô Minh còn hỏi ngươi cùng Đoạn Trầm Tuyết có gì âm mưu, kia Đoàn trưởng lão cũng tới ma vực.
Hay là nói, ngươi coi là thật giả làm cái Đoàn trưởng lao chạy tới câu dẫn ma tôn.
Tiết Linh có chút không nói gì.
Đóng vai là đóng vai thượng Đoạn Trầm Tuyết, bất quá Hoắc Vô Minh nhìn thấy Đoạn Trầm Tuyết là tiểu sư đệ.
Ừm.
Tiết Linh hàm hàm hồ hồ ứng bên trên một câu.
Ta muốn hỏi ngươi, ngày đó Càn Linh Ngọc là chỉ cần góp đủ hai viên liền có thể ngăn cản huyết sát trận đại thành sao?
Cho dù là kia hai viên.
Bồ hôi gật gật đầu, ta tại Vạn Thu Thủy bán chép tay bên trong thấy qua, hai viên thiên Càn Linh Ngọc có thể trợ huyết sát trận đại thành, cũng có thể hủy đi huyết sát trận, toàn xem linh ngọc tại người nào trong tay.
Tiết Linh sờ lên cái cằm, ma vực thiên Càn Linh Ngọc là lấy không tới, nhưng Đồng Lai Tông lâu dài cung cấp nuôi dưỡng tại Thiên Sơn giao chỉ bên trong, nên tốt nắm.
Bồ hôi cúi đầu trầm ngâm một lát, ngươi lại cẩn thận, Đồng Lai Tông bên trong cũng có người tham dự huyết sát trận pháp, nhưng ta không biết được là cái kia.
Tiết Linh vô bồ hôi tay, ân, không có việc gì, ngươi liền an tâm tại này, chờ ta tin tức tốt đi.
Nàng dứt lời đứng người lên, tới cửa kêu một tiếng, chỉ chốc lát sau Hạo Thiên Khuyển liền chạy tới, ngồi xổm ở Tiết Linh trước mặt ngoắc ngoắc cái đuôi.
Tiết Linh nắm lấy lông của nó xoay người đi lên, khu nó ra ma vực, hướng Thiên Sơn giao chỉ phương hướng đi.
Bên kia Hoắc Vô Minh đem Thương Quyết ném vào địa lao, khóa kỹ cửa nhà lao đang muốn rời đi, chỉ nghe thấy sau lưng chuyển đến động tĩnh.
Vừa quay đầu lại phát hiện Thương Quyết tỉnh lại, ngồi tại cỏ tranh bên trên, đưa tay nâng trán.
Thương Quyết đè lên thái dương, nhíu lại lông mày, trong đầu hiện lên trước khi hôn mê hình tượng.
Hán quả nhiên nói:
"Hoắc nhị cầu, đem bản tọa thả."
Hoắc Vô Minh ngồi xổm người xuống, nhìn xem lan can sắt bên trong Thương Quyết, không cho phép la như vậy ta, danh tự này đến cùng là ai nói với ngươi?
Chính ngươi.
Thương Quyết dựa vào phía sau một chút, tựa tại trên tường, 300 năm trước, ta theo yêu thú trong miệng cứu ngươi, ngươi chính miệng nói cho ta.
Hoắc Vô Minh nghi ngờ nhìn xem Thương Quyết, tôn thượng cùng ngươi lộ ra.
Thương Quyết giọng nói nhàn nhạt, nàng nhưng không biết những thứ này, ngươi nếu không tin, đều có thể hỏi một chút nàng, sở hữu quá khứ, bản tọa đều có thể đáp bên trên, vấn đề giống như trước, nàng sẽ không biết được.
Hoắc Vô Minh lắc đầu, ta vậy mới không tin ngươi tả, ngươi chính là nghĩ ly gián ta cùng tôn thượng.
Thương Quyết lựa chọn lông mày, nàng cùng bản tọa không có một chỗ giống nhau, ngươi đến cùng lại như thế nào coi nàng là chi phí tỏa?
Hoắc Vô Minh cũng lựa chọn lông mày, chính là, ngươi cùng tôn thượng không có một chỗ giống nhau, ngươi là như thế nào nghĩ đến muốn giả mạo tôn thượng?
Thương Quyết bị Hoắc Vô Minh tức giận đến muốn cười, ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, âm thầm bóp cái quyết.
Hoắc Vô Minh đứng người lên, đi cũng đừng nhiều lời, ngươi liền hảo hảo ở tại này, nghĩ đóng vai thành ai liền đóng vai thành ai, dù sao tôn thượng cũng sẽ không cùng ngươi truy cứu.
Ta lúc này không rảnh cùng ngươi tán gẫu, đi trước.
Dứt lời, hắn hướng địa lao thanh đi đến, đi chưa được mấy bước, liền nghe được sau lưng nổ vang.
Nhìn lại,
sở hữu lan can sắt đều kết lên một tầng băng sương. Thương Quyết trước kia chờ cái kia nhà tù mở cái thanh, người đã chẳng biết đi đâu. Giam giữ tại cái khác nhà tù ma tu thấy thế, nhao nhao đứng dậy, đem kết xương lan can sắt bẻ gãy, toàn bộ địa lao loạn cả một đoạn. Chương 89, lẹn về tông môn Thiên Sơn chỗ Bắc Minh, quanh năm tuyết động, giao chỉ thánh thủy hàn khí tập kích người. Tiết Minh Khu yêu chó đi vào giao chỉ bên trên, một trận lạnh buốt khí tức thấm vào lách phổi, gột rửa quanh thân. Nàng đột nhiên cảm thấy trên người mới thương vết thương cũ đều tốt hơn nhiều. Yêu chó khoác lên một thân dày lông, đi đến nơi này vui sướng cực kỳ, phía trên giao chỉ chạy một vòng, cuối cùng bị Tiết Linh níu lấy lông chó kêu dừng. Bàn Quất nghe được động tĩnh, cũng theo ba lô chui ra, không có nghĩ rằng trực tiếp lọt vào giao chỉ, tóe lên một mảng lớn bọt nước, nó trong nước kêu thảm bay nhảy nửa ngày, cuối cùng đứng lên, phát hiện kia thánh thủy cũng liền vừa không quá lồng ngực của nó. "Đừng đùa, chúng ta cầm Thiên Càn Linh Ngọc lập tức liền đi." Tiết Linh nhắm mắt lại, đem thần thức ngoại phóng, tìm voi một vòng, tại cách đó không xa phát hiện một đạo lộng lấy lưu quang, kia nên chính là Đồng Lai Tông cung tại giao chỉ Thiên Càn Linh Ngọc. Nàng khu Hạo Thiên khuyển hướng cái hướng kia đi, vừa chạy về phía trước bên trên một đoạn, liền đụng vào một đạo kết giới, trực tiếp theo giữa không trung rơi xuống. Yêu chó bị đâm đến thất điên bắt đảo, lắc lắc đầu, theo trong nước đứng lên. Bàn Quất bơi từ sau đầu cùng lên đến, hơi nghi hoặc một chút, như thế nào không đi, Thiên Càn Linh Ngọc ở chỗ nào? Tiết Linh thò tay dò xét một chút trước mắt kết giới, phát hiện kết giới này ngưng vô tận linh lực, cho dù là mấy cái hóa thần kỳ hợp lực, cũng không cách nào đưa nó phá vỡ. Thiên Càn Linh Ngọc ngay tại kết giới về sau, gọi Tiết Linh hiện tại từ bỏ, đó là không có khả năng chuyện. Nàng sờ lên cằm, đánh giá này đỉnh tiên lập địa kết giới, nhất thời hơi lúng túng một chút. Kết giới này cũng không biết là người phương nào sở thiết, nhưng Trung Tử Minh lấy dùng Thiên Càn Linh Ngọc cũng nên mở ra kết giới này, hắn là thế nào làm được? Chẳng lẽ là có cái khác gần nấp nhập khẩu? Tiết Linh khu yêu chó vòng quanh kết giới đi một vòng, lại trở lại điểm xuất phát, cũng không tìm ra nhập khẩu hoặc cơ quan. Bàn Quất ấp úng theo tới, thế nào? Vào không được. Nếu không chúng ta nắm bạo liệt đạn thử một chút có thể hay không nổ ra cái lỗ hổng? Tiết Linh lắc đầu, bạo liệt đạn uy lực còn thiếu rất nhiều, ta xem qua, kết giới này tối thiểu phải là hơn 10 vị hóa thần kỳ đại năng hợp lực mới có thể dựng thành. Bạo liệt đạn nhiều nhất đem ngươi đánh bay ra ngoài. Nói đến đây, nàng trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, đương kim cả nhân giới đều tìm không ra hơn 10 vị hóa thần kỳ tu sĩ, nhưng nếu tính đến từ xưa đến nay phi thăng hoặc ngã xuống, vậy nhưng nhiều đi. Đồng Lai lệnh chẳng phải hội tụ các triều đại trưởng môn linh lực. Mở ra kết giới chìa khóa, 10 phần mở gì chính là Đồng Lai lệnh. Bàn Quất, tiến nhanh ba lô. Bàn Quất nhảy lên mở, lắc lắc lông, tung tóe Tiết Linh một thân nước, sau đó mới tiến vào hệ thống ba lô. Tiết Linh nuốt một cái trên mặt nước, khu yêu chó lại bắt đầu hướng Đồng Lai tông phương hướng đổi. Tại nàng đi không lâu sau, một cái áo trắng áo bào trắng thân ảnh ngự kiếm tới, dạo qua một vòng, phát hiện không có mùa ai, lại thấy giao chỉ kết giới, trầm ngâm một lát, cũng ngự kiếm hướng Đồng Lai tông đi. Đồng Lai tông, trong phòng nghị sự, Trung Thừa Minh ngồi ngay ngắn thượng vị, trên tay bưng cái chén trà, khẽ nhấp một cái, thản nhiên nhìn một chút đứng ở chính giữa đệ tử. Liêu sư muội ngày ấy trong cơ thể sát khí chưa trong, sư tôn vì sao nhường ta qua thay sư muội chữa thương, cho nên sư muội khí tức hỗn loạn, sát khí bộc phát. Đối tư khung thương vừa khỏi hẳn, nhớ tới chuyện ngày đó, càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Sư tôn đoạn không có lớn như thế sơ hở, vậy liền chỉ có một cái khả năng, hắn là cố ý có thể sư tôn lại vì cái gì muốn kích động đến Liêu sư muội tẩu hỏa nhập ma đâu. Tiết Linh trộm đạo ngồi xổm ở góc tường, bên trong lời nói một chữ không sót truyền đến bên hai nàng. Vốn dĩ ngày đó đối tư khung va chạm Liêu thư vận, là bị sư tôn lừa dối. Nàng vặn lông mày, hướng phía trước đục đụng, muốn nghe xem sư tôn trả lời thế nào. Tên lịch đồ nhà ngươi, sư phụ bận chuyện, gọi ngươi đi chiếu khán một hai. Ngươi hiểu lầm sư phụ ý tứ, khiến ngươi cùng sư muội hai người bị thương, không ai truy cứu cũng không sao, còn muốn đem sai lầm đẩy tới sư phụ trên thân. Trung Thừa Minh buông xuống chén trà, dạo bước đến đối tư khung trước mặt, thở dài, ngươi thế nhưng là hoài nghi sư phụ hay sao? Sư phụ nuôi ngươi rất nhiều năm, em đẹp, ta làm cái gì muốn đi hại các ngươi? Đối tư khung có chút chần chừ, thật chẳng lẽ là hắn nghĩ quá nhiều, hiểu lầm sư tôn ý tứ. Thiết Linh cảm thấy lại có hoài nghi. Liêu thư vận bên trong là chính thanh cung huyết sát, nếu như huyết sát bộc phát, đối với người nào có ích lớn nhất? Tất nhiên là tham dự huyết sát trận những tu sĩ kia. Lại tưởng tượng Trung Thừa Minh lúc trước cũng đề cập qua chính thanh cung có giải quyết sát khí biện pháp, lúc ấy cũng đề cập qua muốn đem Liêu thư vận mang đến chính thanh cung, lập tức liền càng là có to gan hơn phỏng đoán. Sư tôn cũng là bọn hắn bên trong một người. Tiết Linh ngồi xổm trên mặt đất, siết chặt mép váy, lại không lưu ý đến sau lưng cây kia dương nhanh múa bước hấp thụ lặng lẽ rôi chạc cây tới. Dưới ánh trăng, bóng cây lắc lư. Tiết Linh ánh mắt bình tĩnh nhìn qua mặt đất, lỗ tai lại dựng lên, nghe bên trong động tĩnh. Có thể lúc này bên trong hai người lại an tĩnh lại, lời gì đều không nói. Trong bụng nàng cảm thấy kỳ quái, đột nhiên nhìn thấy trên mặt đất bóng cây có chút kỳ quái. Có mấy cây chạc cây so với vừa mới, tựa hồ cách nàng gần rồi rất nhiều, coi như tinh chuyển nguyện rời, cái bóng dưới đất cũng không đến nỗi ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ bên trong thay đổi được nhanh như vậy. Tiết Linh bỗng dưng quay đầu, không ngờ tới bị một người che miệng, trực tiếp kéo cách phòng nghị sự cửa. Màu đen chạc cây trùng trùng đập vào trên cửa, vô hụt, đành phải chậm rãi rụt trở về. Trung Thừa Minh đẩy cửa xem xét, ngoài phòng không có mưa ai. Sư tôn, thế nào? Vừa rồi thế nhưng là có người nghe lén. Đối tư không đi theo đi ra, nhìn một phía, chỉ ở trên mặt đất phát hiện một đoạn đoạn cảnh. Trong phòng, hắn vốn là muốn tiếp tục hỏi tiếp, mở miệng, Trung Thừa Minh lại khoát tay chặn lại, ánh mắt lấm liệt. Sau đó chỉ thấy sư tôn đóng mắt, trong miệng nhập quyết, lại sau đó liền trên cửa chuyển đến một thanh âm vang lên. Hắn cũng không nghĩ minh bạch là cái gì phát ra động tĩnh, trực giác là có người trà trộn vào tới. Trung Thừa Minh đi ra ngoài mấy bước, ngắm nhìn một phía, tên lịch đồ kia còn dám trở về? Truyền lệnh xuống,
nhường các sơn môn đệ tử phong tỏa cửa ra, một cái hạc giấy cũng đừng thả ra. Là Ngũ sư muội trở về. Sư tôn như thế nào biết được? Nghe nói Ngũ sư muội giết Vạn trưởng lão hái đồ lúc, đối tư khung trong lòng là 100 cái không tin. Linh Tuyết sư muội là nuông chiều chút, thế nhưng không tới không phân thị phi hắc bạch lạm sát kẻ vô tội tình trạng. Sư tôn nói trước bắt trở lại để ra nghi vấn có thể hắn cũng không biết Ngũ sư muội muốn thế nào tự chứng. Nếu như để ra nghi vấn không ra kết quả, liền muốn giao cho chính thanh cùng đám kia giữ giàn đạo cô xử trí, vậy hắn còn tình nguyện Ngũ sư muội tại bên ngoài lưu lạc. Toàn bộ trên tông môn hạ đều đang tìm kiếm Thiết Linh, Thiết Linh giờ phút này lại trốn ở tiểu sư đệ nhà. Nói cho đúng, là bị tiểu sư đệ bắt đến hắn nhà. Thiết Linh cắn nhẹ tiểu sư đệ tay, liếc mắt liếc nhìn hắn, thương quyết nguyên bản cũng không nghĩ câu Thiết Linh, trực tiếp buông lòng tay. Ngươi thuyết phục Hoắc Vô Minh tên kia để ngươi đi ra. Thiết Linh trong lòng oán trách câu Hoắc Vô Minh, thật đúng là không thể đem chuyện giao cho này cửa hàng. Một cái địa lao, khốn không được ta. Thương Biết cũng ở trong lòng thầm mắng một câu Hoắc nhị cậu, cũng không biết bị Thiết Linh rót cái gì mê hút canh, một lòng cho là nàng mới là thật ma tôn, còn đối với mình nói năng lỗ mãng. Đợi hắn trọng trưởng ma vực, nhất định phải đem Hoắc Vô Minh bức về tầng dưới chót, nhường hắn nhiều học hỏi kinh nghiệm, thật dài tâm nhãn. Vậy xem ra các ngươi ma vực địa lao không quá đi, không có gì chấn nhiếp tác dụng, quay đầu bản tọa phải làm cho người ra cố một chút. Thiết Linh sờ lên cằm, xách hai tiếng, tựa hồ thật bắt đầu suy tính tới ma vực địa lao quy hoạch. Thương Quyết nhìn xem Thiết Linh không nói gì. Thiết Linh thấy lửa gạt bất quá, kéo qua Thương Quyết tay, thanh âm nhu hòa mấy phần, "Tiểu sư đệ, sư tỷ cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ mới cho ngươi hạ dược, vì đối phó ngươi, ta được chậm trễ bao nhiêu chuyện. Đã khốn không được tiểu sư đệ, cái kia cũng chỉ tốt có thể kéo một ngày là một ngày, quyển sách này vốn là biến số nhiều lần sinh, như còn phân ra tinh lực cùng tiểu sư đệ đấu trí đấu lực, cũng không biết sẽ còn ra cái gì yêu thiêu thân. Kỳ thật ta nhiệm vụ này cũng xong ngay đây, ngươi phải là không ngăn, nói không chừng mấy ngày nữa ta liền hoàn thành." Thương Biết trở tay nắm chặt Thiết Linh tay, thật lâu mới hỏi, "Coi là thật mấy ngày nữa liền có thể hoàn thành?" Sư tỷ từ trước đến nay 10 câu lời nói 9 câu giả, còn lại một câu kia còn phải ước lượng nghe. Thiết Linh sờ lên cái mũi, ánh mắt phiêu hốt chuyển tới mặt đất, cũng không nhất định, nhưng ngươi nếu như không ngăn ta, kiểu gì cũng xem mau một chút. Thương Quyết của mắt, cũng không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt ổn định lại. Đúng lúc này, ngoài cửa ầm ĩ khắp trốn, mấy người đứng tại cửa đập vài cái lên cửa. Vân Trúc sư đệ mấy ngày nay giống như không tại trong tông môn. Không nói sớm, vậy chúng ta trực tiếp vào trong lục soát là được rồi. Mấy tên ngoại môn đệ tử đẩy cửa xông vào, một chút liền nhìn thấy cửa phòng mở một đường nhỏ, mấy người liếc nhìn nhau, cũng không nói thêm gì nữa, dẫn theo kiếm chậm rãi đẩy ra cửa phòng. Bên trong trống rỗng, không có một người. Xách, còn tưởng rằng Ninh Tuyết sư tỷ trốn đến nơi này. Một tên ngoại môn đệ tử đem kiếm thu hồi vào kiếm. Ninh Tuyết sư tỷ cùng Vân Trúc sư đệ đi gần, thật trốn đến cái này cũng bình thường. Ninh Tuyết sư tỷ không phải cùng đại sư huynh đi gần sao? Một cái nhìn có chút đần độn ngoại môn đệ tử tại phòng chuyển động, đem màn che, gầm giường đều tìm toàn bộ. Một người khác sở trường khuỵu tay va vào một phát hắn, kia cũng nhiều ít năm trước chuyện, ngươi cũng quá cô lậu và văn. Vân Trúc sư đệ cùng đại sư huynh đứng ở một khối, là ta cũng tuyển Vân Trúc sư đệ. Ngươi một cái nam tu cũng đừng nhúng vào. Mấy người ngươi một câu ta một câu, đều vẫn là vào tông môn không mấy chục năm đệ tử, ngoạn tâm trọng, nhìn cũng không giống tại nghiêm túc điều tra. Thương Quyết nắm cả Thiết Linh biến mất thân hình, đem Thiết Linh che cái cực kỳ chặt chẽ. Thiết Linh co lại trong ngực Thương Quyết, nghe những người này trắng trợn nghị luận, nén cười kìm nén đến toàn thân phát run. Nàng trước kia là nghĩ trực tiếp tạm dừng thời gian, bỏ qua những thứ này ngoại môn đệ tử trực tiếp đi ra, nhưng tiểu sư đệ quyết định thật nhanh đưa nàng đặt tại trong ngực lúc, nàng lại do dự. Đại Linh, ngươi này rơi vào tay giặc phải có điểm nhanh. Bàn Quất ngồi xổm ở trong ba lô xem hết toàn bộ quá trình, lắc đầu liên tục. Thiết Linh liếc mắt, rơi vào tay giặc cái quặp lông, tích phân có thể tiết kiệm một điểm là một điểm. Mấy cái ngoại môn đệ tử tùy ý đi dạo một vòng, tượng trưng mở ra cái dương gầm giường, thấy không thu hoạch liền lui ra, trước khi đi còn chi kỷ cho bọn hắn Vân Trúc sư đệ đóng cửa lại. Thương Quyết ôm Thiết Linh, thật lâu không nhúc nhích. Thiết Linh chui cái đầu đi ra, ngửa mặt lên xem Thương Quyết, tiểu sư đệ, có thể nối lòng tay sao? Chương 90, muốn gán tội cho người khác. Thương Quyết bung ra Thiết Linh, đưa tay bóp cái quyết, ngón tay một điểm Thiết Linh mi tâm, đem một đạo phủ cho bảo. Này một chuỗi động tác nước chảy mây trôi, Thiết Linh cũng còn không kịp phản ứng, liền thấy lóe lên ánh bạc, ngạch tâm thanh thanh lương lương, cũng không biết tiểu sư đệ làm cái gì. Nàng thò tay xoa lên trán của mình, chỉ cảm thấy nơi đó chân bóng chân nhẵn, cũng sợ không ra có cái gì không thích hợp. Tiểu sư đệ, ngươi vừa mới thả thứ gì vào trong? Một đạo linh phủ, sư tỷ nếu như lại gạt ta, nó liền sẽ tự bạo, thần tiên khó cứu. Thương Quyết nói đến hời hợt, duỗi ra hai ngón lại tại Thiết Linh trên trán điểm một cái, bị Thiết Linh một tay bớt ve. Lừa gạt vì đâu, nào có loại vật này? Thiết Linh nghi ngờ nhìn xem Thương Quyết, quay đầu lại nhỏ giọng phân phó, Bàn Quất, ngươi nhanh lật qua tiên hiệp bách khoa xem có hay không loại này phủ. Hai người cách gần như thế, trong phòng cũng rất an tĩnh, Thương Quyết tự nhiên cũng nghe đến câu này, lại xem xét Thiết Linh sắc mặt nghiêm trọng, rốt cục không kiềm được mà cười. Thiết Linh thở phào một hơi, về sau cũng đừng lại đùa kiểu này, tốt xấu là cái ma tôn đâu, ấu không ngây thơ. Mau nói, đến cùng là cái gì? Thương Quyết chính thần sắc, cụp mắt nhìn xem Thiết Linh, sư tỷ không cần quản đây là cái gì, chỉ cần biết ta sẽ không hại ngươi, hiện tại sẽ không, về sau càng sẽ không. Được, ta tin, tốt xấu ta vẫn là ân nhân cứu mạng của ngươi, tin rằng ngươi cũng không phải cái bạch nhãn lang. Thiết Linh nói xong câu này, nhắm mắt lại, đem thần thức ngoại phóng, do người bên ngoài đã tán đi, được rồi, ta nên đi bận biểu chuyện của ta. Thương Quyết như có điều suy nghĩ, Trung Thừa Minh cẩn thận, đồng lai lệnh nhất định sẽ không dễ dàng để ngươi thuận lợi. Nếu là ngươi nguyện ý nói cho ta đóng vai thành ma tôn là vì cái gì, ta có thể giúp ngươi lấy được đồng lai lệnh. Tiết Linh nhếch miệng, ngươi muốn giúp liền giúp, như thế nào còn mang ra điều kiện?
Không cần, chính ta tìm cách, sư tỷ của ngươi tay ta mắt thông thiên, thủ đoạn còn nhiều, rất nhiều. Nói xong đi tới cửa một bên, liền muốn đẩy cửa ra ngoài.
Tiết Linh,
Thương Quyết đột nhiên hô nàng bản danh.
Tiết Linh hơi kinh ngạc, dừng lại, quay đầu lại nhìn hắn.
Ngươi với ta mà nói, không chỉ ân cứu mạng.
Thanh âm gió mát rơi vào Tiết Linh trong lòng nổi lên gợn sóng.
Tiết Linh gật gật đầu, ân, ta biết, còn có hơn một năm tình nghĩa đồng môn.
Nói xong, liền nhìn thấy tiểu sư đệ ánh mắt ảm ảm.
Nàng thở dài, đẩy cửa ra, trực tiếp hướng Trung Thừa Minh chỗ nghỉ chân đi.
Thương Quyết quán lòng bàn tay đi ra, bên trên có một đạo ngân quang hiện lên, không vào tay, bắt đầu tâm. Hắn khép lại năm ngón tay, siết chặt vật trong tay, nhìn về phía Tiết Linh rời đi phương hướng.
Tiết Linh hiện tại một lòng chỉ muốn tìm đến Bồng Lai Lệnh, cầm Thiên Càn Linh Ngọc đem chính thanh cung cái kia huyết sắt trận cho phá, sau đó quy củ đi kịch bản, nắm hoàn tất cục tích phân trực tiếp rời đi. Về phần tiểu sư đệ những cái kia tiểu diễm tâm tư, nàng không dám nhận, cũng không tiếp nổi. Nàng hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, tránh thoát mấy tú ngoại môn đệ tử, một đường tiến vào Trung Thừa Minh chỗ nghỉ chân. Chỗ này nàng là lần đầu tiên đến, một là sư tôn có chuyện quan trọng gì, bình thường đều tại phòng nghị sự nói xong, thứ hai là Trung Thừa Minh xuống lệnh cấm, nếu không phải hắn cho phép, trên tông môn hạ đều không được bước vào nơi này. Trưởng môn chỗ nghỉ chân so với trưởng lão cùng thân truyền đệ tử nhà còn rộng rãi hơn rất nhiều, đi vào cửa sân, chỉ thấy bên trong khúc kính thông u, tiểu đạo hai bên loại các loại hình thù kỳ quái hoa hoa thảo thảo.
Tiết Linh đem cửa sân khẽ che bên trên, cẩn thận từng ly từng tí đạp lên tiểu đạo. Đi chưa được mấy bước, liền nghe một trận thanh âm huyền áo, dường như có đồ vật gì trên mặt đất sắc qua.
Thanh âm này nàng rất quen thuộc, lúc trước cùng Liêu Thư vận giao đấu trận pháp thời điểm liền kiến thức qua.
Nàng tốc độ dù không có vật kia nhanh, nhưng lúc trước liền mò thấy bọn chúng quy tích. Nàng chạy như bay, lách mình tránh thoát hơn 10 đầu quỷ xà cây liễu dây leo, rơi vào ngủ cửa phòng, bên cạnh một đóa đầu sói đại hoa mở miệng lộ ra răng cưa, cắn một cái xuống dưới, bị Tiết Linh trực tiếp nắm cánh cửa đụng cái thất điên bắt đảo.
Sư tôn là một linh căn, nàng đây là biết đến. Có thể nàng cũng chưa từng thấy qua cái khác một linh căn nuôi nhiều như vậy cổ quái hoa cỏ.
Tiết Linh buông ra cánh cửa kia chậm rãi gậy trở về, cửa đóa hoa kia đã hiệu xỉu xuống dưới, nằm dạp trên mặt đất co lại co lại. Nàng cũng không để ý, vào ngủ phòng tướng môn cài đóng, xác định sư tôn không ở chỗ này chỗ về sau, đem thần thức ngoại phóng, tuần lần trong phòng mỗi một nơi hẻo lánh, làm thế nào cũng không cảm giác được Bồng Lai Lệnh khí tức.
Tiết Linh tâm một chút xíu chìm xuống dưới, không có ở trong phòng, đó chính là bị sư tôn mang ở trên người.
Nhân giới tu sĩ, phàm là có cái thắt lưng túi loại hình, đều quen thuộc cho thắt lưng túi thiết hạ cấm chế, có cấm chế này, người bên ngoài muốn ăn cắp bên trong đồ vật, liền phải trước phá cấm chế.
Trung Thừa Minh đã đạt hóa thần kỳ, bày cấm chế, lấy nàng tu vi hiện tại là không phá được, dù là nàng có thể đem thời gian đình chỉ, chống lại như thế cái bình chướng cũng là không có cách. Trừ phi có thể lừa sư tôn chính mình đem Bồng Lai Lệnh lấy ra.
Nàng chính hao tâm tổn trí nghĩ đến, lại không lưu ý dưới chân có một cây mây chậm rãi tới gần, vừa chạm tới nàng mắt cá chân liền cấp tốc cuốn lên, cuốn hơn mấy vòng, đưa nàng cả người treo ngược nhấc lên.
Tiết Minh bận bịu rút chủy thủ đi ra, cuốn lên lên thân muốn đem cây mây chặt đứt, liền nghe xong bên cạnh cửa một tiếng cọt kẹt vang, nhìn lại, Trung Thừa Minh chắp tay sau lưng đứng ở trước cửa, sắc mặt tâm trầm.
Sư tôn, ngài nuôi hoa cỏ quá hữu dụng, quay đầu phân ta vài quả thôi.
Trung Thừa Minh vung tay lên, cây mây rụt trở về, Tiết Minh cả người thẳng tắp rơi trên mặt đất, cái mặt hướng.
Chương 91, không hạn vai trò trưởng bảy nhìn kỹ một chút chân dung, hướng Trung Thừa Minh vừa chắp tay, gặp qua, chính là này ma tu chiếm đoạt Thang Vân nhà trọ hơn một tháng.
Tiết Linh nhớ tới ngày ấy tại nhà trọ chỉ thấy này trưởng quậy lén lén lút lút, nói không chừng đã lưu ý nàng đã lâu, chỉ là vì sao lựa chọn ở thời điểm này đi ra vạch trần nàng đâu.
Trung Thừa Minh gật đầu, đem chân dung cầm chắc thu vào thắt lưng túi, lại chỉ chính giữa Tiết Linh, vậy ngươi lúc trước nhìn thấy nữ tu thế nhưng là vị này.
Trưởng quậy chỉ nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tiết Linh, liền gật đầu, mấy ngày trước đây ta gặp được chính là vị này tiên cô, lúc ấy Bồng Lai Tông vừa đem nàng chân dung dán ra đến, ta thấy tiên cô liền cảm thấy nhìn quen mắt, lúc này mới tới bẩm báo.
Tiết Linh kinh ngạc nói, ngươi thấy ta cùng này ma tu tại một chỗ.
Nàng nhớ kỹ Hoắc Hộ Pháp lần đầu đến Thăng Vân nhà trọ, vẫn là nàng dẫn đi, khi đó nàng dùng thế nhưng là ma tôn thân phận. Về sau trưởng quỹ kia cũng bị sai đi, nơi nào thấy qua nàng cùng Hoắc Hộ Pháp gặp mặt.
Trưởng quay lắc đầu liên tục, chưa từng, chỉ là kia nhà trọ đã bị ma tu bao xuống đến, đoạn này thời gian lẽ ra không có những người khác mới là, vì lẽ đó tiểu nhân cũng liền cho rằng.
Tiết Linh đánh gãy trưởng quay lời nói, ngươi này một cái cho rằng có thể hại chết ta. Ta lúc đầu tại các ngươi nhà trọ rơi xuống quá một kiện đồ vật, ngày đó dự định trở về lấy một chút, ai ngờ toàn bộ nhà trọ trống rỗng, không có bất kỳ ai, ta cũng liền tự mình lên lầu.
Là tiểu nhân sằng bậy hạ đoạn luận.
Nhà trọ trưởng quay gấp hướng Tiết Linh cung kính con người.
Tiết Linh ngẩng đầu nhìn về phía Trung Thừa Minh, sư tôn, vạn trưởng lão nói ta hại chết nàng Đỗ Nhi, liền cái chứng cứ đều không có, nói ta trộm chính thanh cung thiên càn linh ngọc, cũng đã tìm tới thân, các ngươi muốn thực tế không tin, còn có thể đi ta trong phòng điều tra.
Bây giờ cùng ma vực cấu kết một chuyện cũng là hiểu lầm, sư tôn, ta thật sự là bị oan uổng. Hiện tại có thể vô tội thả ra đi.
Tiết Linh tự mình đứng lên, vuốt vuốt ngồi tê bắp chân.
Dưới mắt không biết Đồng Lai Tông bên trong ai cùng Vạn Thu Thủy là đồng lưu, nàng cũng không có ý định nói ra bổ hôi chưa chết sự tình, chỉ chờ rửa sạch chính mình hiểm nghi, tại Đồng Lai Tông cũng có thể tự do đi lại, đến lúc đó luôn có thể nghĩ đến biện pháp cho mượn Đồng Lai lệnh.
Vạn Thu Thủy hí cũng nhìn hơn phân nửa, cười lạnh, ném ra một thanh kiếm.
Loảng xoảng, ánh mắt mọi người đều bị một tiếng vang này hấp dẫn tới.
Đồng Lai Tông bên trong quen thuộc Ninh Tuyết đệ tử xem xét liền biết, kia là Ninh Tuyết mệnh kiếm.
Đỗ Nhi ta mất tích đã có mấy ngày, kiếm này bên trên lại có dính Đỗ Nhi ta máu,
ngươi giải thích thế nào?
Tiết Minh liếc một chút trên mặt đất mệnh kiếm, thở dài, nàng liền nói, Vạn Thu Thủy làm sao có thể một chút chuẩn bị cũng không có, An Không Răng Trắng liền muốn nói xấu nàng dễ dén. Nguyên lai là chờ ở tại đây. Ta biết ta hiểm nghi rất lớn, nhưng dưới mắt chỉ có một thanh dính máu phi kiếm, liền thi thể đều không thấy. Nàng cúi người nhặt lên mệnh kiếm, nắm khăn lau sạch bên trên máu, sau đó nhìn về phía Vạn Thu Thủy, có ý riêng, mấy ngày trước đây ta đụng vào tà ma, bị nàng đả thương, vô ý đã đánh mất mạng này kiếm, có lẽ là bị người hữu tâm nhặt đi làm ác cũng nói không chính xác. Còn phải đa tạ Vạn trưởng lão giúp ta tìm về mệnh kiếm. Chỉ là như Vạn trưởng lão như vậy nhận định ta chính là giết người đồ nhi người, vậy ta cũng không thể nói gì hơn, liền đem ta giết cho nàng để mạng đi, đáng tiếc hung phạm sợ là muốn ung dung ngoài vòng pháp luật. Tiết Linh nói đến ngôn từ khẩn thiết, trong lòng lại là một phen khác ý nghĩ. Linh Tuyết nhân vật này đã sống được đủ lâu, đã Vạn Thu Thủy náo một màn như thế, nàng sao không thuận nước đẩy thuyền, nhường Linh Tuyết trực tiếp lĩnh cơ hội. Chỉ là không có Đồng Lai tông đệ tử thân phận, muốn lấy được Đồng Lai lệnh càng là chướng ngại trùng trùng. Vạn Thu Thủy hung hăng quét một chút Tiết Linh, phất ống tay áo một cái, cảm thấy lại ổn định lại. Ngày ấy nàng đâm xuyên bồ hôi ngực, nháy cái mắt công phu, Linh Tuyết cùng bồ hôi liền đều không thấy. Trong bụng nàng kỳ quái, bên trên Đồng Lai tông cáo như thế một hình, thứ nhất là thăm dò bồ hôi chết sống, thứ hai là nghĩ theo Đồng Lai tông cô gái này tu trong tay đoạt lại thiên càn linh ngọc. Nếu như bồ hôi còn sống, Linh Tuyết thế tất sẽ đem nàng này đổ nhi ngoan mời đi ra tự chứng trong sạch. Bây giờ xem ra, bồ hôi là làm chết thật. Vạn Thu Thủy trầm ngâm một lát, theo nàng đại đồ nhi hồi bẩm, thiên càn linh ngọc xác thực là bị Linh Tuyết đoạt đi, bây giờ linh ngọc còn chưa tìm được, là đoạn không thể xử tử Linh Tuyết. Nàng mắt nhìn Trung Thừa Minh, háng giọng một cái, ta cũng không phải không nói lý người, chỉ bằng vào một thanh dính máu mệnh kiếm nhất định hung thủ, xác thực không thể nào nói nổi. Tiết Linh vẩy một cái lông mày, có chút khó có thể tin, này Vạn Thu Thủy phí như thế đại lực, sắp đến đầu nhưng lại muốn bỏ qua nàng, có hảo tâm như vậy sao? Trung Thừa Minh thu lại lông mày, tuy vô pháp địch tội, nhưng cũng không có cách nào rửa sạch hiểm nghi. Vạn trưởng lao yên tâm, chúng ta Bồng Lai Tông hội xem trọng Linh Tuyết, tại việc này tra ra manh mối lúc trước, không nhường nàng rời đi Bồng Lai Tông địa giới. Vạn Thu Thủy gật đầu, thu hồi đoạn thủy roi, ta tin Trung trưởng môn xử sự công chính, việc này giao cho Bồng Lai Tông, ta cũng liền an tâm. Hiện nay chính thanh cung sự vụ bận rộn, ta liền về trước mẫn nước chấn. Trung Thừa Minh khoát tay chặn lại, Vạn trưởng lao đi thong thả. Nguyễn Thanh Huyền cùng ấm tìm mực cũng đứng dậy, đưa mắt nhìn Vạn Thu Thủy đi ra phòng nghị sự. Sư tôn, vậy ta, Linh Tuyết, cấm túc ôn linh cư. Trung Thừa Minh nói xong, vung tay háo một cái, ra phòng nghị sự. Hai tên trưởng lão cùng hơn 10 tên thân truyền đệ tử cũng đi theo nối đuôi nhau mà ra. Cố Nguyệt Tâm lưu tại phía sau, đưa cho Tiết Linh một cái mới thắt lưng túi, do dự một chút, lại áp sát tới, ngũ sư muội, ngươi coi là thật trong sạch. Tiết Linh thổi phù một tiếng bật cười, tứ sư tỷ, đã lâu không gặp ngươi như thế nào trở nên đần độn, việc này ngươi hỏi ta, coi như ta thật phạm phải tội ác, có thể trực tiếp nói cho ngươi. Ai đần độn, ngươi mới đần độn. Cố Nguyệt Tâm cũng biết vấn đề này hỏi được có chút ngu xuẩn, bĩu môi, cũng không truy cứu nữa. Chỉ là bị ngũ sư muội vừa nói như vậy, trên mặt có điểm không qua được, làm bộ thay ngũ sư muội thu lại trên mặt đất đồ vật, chỉ nhặt được mấy thứ, liền vừa nghi ngờ bên trên. Nhiều như vậy châu báu ngọc khí, đều là từ chỗ nào tới? Tiết Linh nhìn dưới mặt đất đống kia ngọc khí, nhớ tới tiểu sư đệ vừa mới ánh mắt, cảm thấy có chút buồn cười. Nàng thò tay gãi gãi cái cằm, kia cũng là tiểu sư đệ đồ vật. Quay đầu phải trả hắn. Cố Nguyệt Tâm nhặt được một nửa, quay đầu lại trừng to mắt, xính lễ. Các ngươi đều đến mức độ này. Tiết Linh muốn nói lại thôi. Bất quá tiểu sư đệ này thế tục gia cảnh cư nhiên như thế giàu có. Lúc trước nhìn hắn mặc một thân áo vải, còn tưởng rằng là dân chúng tầm thường hải tử. Cố Nguyệt Tâm nghĩ, lại vùi đầu thu mấy thứ ngọc khí. Tiết Minh nghĩ lại giải thích chút gì, lại lo lắng đem tiểu sư đệ thân phận bạch trần đi ra, đành phải gật gật đầu, mập mờ suy đoán, đúng không? Ai biết được, ta lúc trước cũng cho rằng như thế. Hai người tán gẫu, đem trên mặt đất đổ vật toàn bộ nhặt đứng lên. Cố Nguyệt Tâm còn muốn đến đại diễn phong học quán đi, liền đi trước một bước. Tiết Minh đem thắt lưng túi hệ đến bên hông, đưa tay xếp đặt cấm chế, tự phát tự giác muốn hướng Ôn Minh cư đi. Leng keng, một trận thanh âm nhắc nhở vang lên, nàng dừng chân lại. Đem Cửu Vũ kiếm giao đến Liêu Thư Vận trong tay nhiệm vụ vai trò, không hạn ban thưởng, mười tích phân. Tiết Linh rủi rủi mắt, nhìn mấy lần nhiệm vụ này. Mặc vào nhiều như vậy quyển sách, lần thứ nhất thấy có một cái nhiệm vụ là không hạn vai trò, đây là kịch bản sai lầm quá lớn, hệ thống rốt cục bắt đầu tự mình sửa đổi kịch bản sao? Nàng lại lật một lần lúc đầu kịch bản, rốt cục tại mấy trăm trang lít nha lít nhít văn tự bên trong tìm được Cửu Vũ kiếm tin tức, này Cửu Vũ kiếm vốn là cùng Phục Ma kiếm đặt ở một chỗ, Liêu Thư Vận lấy Phục Ma kiếm lúc, thuận tay đem Cửu Vũ kiếm cũng cùng nhau cầm đi. Nhưng bây giờ Cửu Vũ kiếm tại Tiết Linh trong tay, Liêu Thư Vận lấy không đến Cửu Vũ kiếm, liền không có cách nào đem hai thanh kiếm hợp hai là một, rèn ra chân chính Phục Ma kiếm, cũng không cách nào đến đại kết cục. Như vậy đến cùng nên từ cái kia vai trò hoàn thành nhiệm vụ này đâu? Thiết Linh một đường nghĩ, một đường hướng Ôn Linh cư đi. Ba cái nhân vật bên trong, Linh Tuyết là thuận tiện nhất, không cần đặc biệt thay đổi trang phục, lại là cách Liêu Thư Vận gần nhất, trực tiếp giao đến trong tay nàng là được. Chỉ là như vậy vừa đến, Liêu Thư Vận thế tất hội hoài nghi này Cửu Vũ kiếm đến chỗ. Đến lúc đó nàng lại phải trên lưng cấu kết ma vực tội danh. Thiết Linh buồn rầu đuốt đuốt mi tâm, đi qua Liêu Thư Vận nhà, lại lui về cửa sân. Hiện nay viện này rơi đại môn đóng chặt, bốn bề vắng lặng, nàng nếu như trực tiếp đem Cửu Vũ kiếm đi vào trong bên cạnh băng ra, ai cũng không biết là cái kia làm. Thiết Ninh tay vươn vào ba lô, mò tới Cửu Vũ kiếm lạnh chua kiếm. Đại Ninh, Đại Ninh, Liêu Thư Vận trở về. Bàn quất tại ba lô bên trong cảnh báo, Thiết Ninh lại đưa tay rụt trở về, xoay người, quả nhiên xa xa nhìn thấy Liêu Thư Vận hướng chỗ này tới. Còn tốt bàn quất lúc này biết không thể ngủ nướng, thay nàng thả một lần chạm cánh gác.
Ngũ sư tỷ, ngươi tìm ta nhưng có chuyện gì?
Liêu Thư Vận trên tay mấy bao bánh ngọt bánh bột ngô chính đi lên bừng bừng bốc hơi nóng, nàng mặt mày cong cong, nhìn tâm tình vui vẻ cực kỳ. Đồng Lai Tông cách Thanh Bình trấn còn có đoạn khoảng cách, ngắn như vậy thời gian, coi như Liêu Thư Vận dùng thượng phong đi, qua lại cũng không nhanh như vậy, xem bộ dáng là Mạc Phong tới một chuyến, còn mang theo bánh ngọt ném lúc nàng. Tiết Linh nhìn thoáng qua hệ thống trong ba lô cựu lũ kiếm, do dự mãi, vẫn là đánh chống lui quân, vô sự, nghe nói lục sư muội bị trọng thương, sư tỷ ghé thăm ngươi một chút khôi phục được như thế nào? Đã không còn đáng ngại, tại Dược Vương cấp phụ cận nhờ có nhường đoàn trưởng lão nhặt được đi, mang về chưa khỏi một thân thương. Đáng tiếc tỉnh lại lúc liền không gặp đoàn trưởng lão, không thể tự mình hướng nàng nói tạm. Tiết Linh gãi đầu một cái, nàng cũng chính là làm nhiệm vụ mà thôi, cái này cũng không có gì. Lại nói một nửa thấy Liêu Thư Vận thần sắc không đúng, lại ngoặt một cái, đoàn trưởng lão nhất định sẽ không so đo cái này, ngươi liền rộng lòng đi. Liêu Thư Vận gật gật đầu, nói cũng phải. Được rồi, sư tôn phạt ta tại Ôn Linh cư cấp túc, ta phải trở về, cũng không tốt bên ngoài lưu lại quá lâu. Tiết Linh tìm lý do kết thúc hàn huyên, trực tiếp trở về Ôn Linh cư. Nàng xuất ra cửu u kiếm xem đi xem lại, thò tay vỗ một cái mu bàn tay của mình, gọi ngươi lúc trước tiện tay trực tiếp đem cửu lưu kiếm vứt trong thạch thất không phải tốt. Bây giờ tốt chứ, còn phải nhiều dày vọt như thế một cái nhiệm vụ. Bàn Quất thanh âm yếu ớt, này còn khá tốt, ngươi khi đó còn đem cửu lưu kiếm ném đi đùa chó, kém chút tìm không trở lại. Tiết Linh sờ lên cái mũi, ngươi nói ta tạm dừng thời gian đem đồ vật phóng tới Liêu Thư Vận đầu giường như thế nào? Bàn Quất tại ba lô bên trong vẫy vẫy đuôi, một mặt chết lặng, ngươi dạng này kịch bản đi không được thông, quá đột ngột, không có chút nào hợp lý. Tu Tiên Văn, trên trời rơi xuống dị bảo cũng rất hợp lý nha. Tiết Linh sờ soạn một chút cửu lưu kiếm lạnh thân kiếm, nhìn thấy bên trên hắc khí lờ lờ, như ẩn như hiện. Thứ này đến từ ma vực, từ ma tu giao cho Liêu Thư Vận không còn gì tốt hơn, không bằng liền đóng vai thành ma tôn, đóng kịch tập kích Đồng Lai Tông, cùng Liêu Thư Vận chiến đấu lúc lại trang làm không địch lại, đem cửu lưu kiếm rơi xuống. Không thành, như thế ma tôn cũng quá ngoài mặt, liền Đồng Lai Tông thân truyền đệ tử đều đánh không lại. Tiết Minh lại cúi đầu suy nghĩ một chút, nhiệm vụ này không hạn vai trò, không bằng đóng vai thành phổ thông ma tu tập kích Đồng Lai Tông. Không thành, Liêu Thư Vận tu vi hiện tại quá cao, nàng sợ thật đánh không lại, trực tiếp đem mạng nhỏ giao phó tại Liêu Thư Vận trong tay. Gõ gõ. Đúng lúc này, ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa. Tiết Minh đem cửu lưu kiếm hướng ba lô bị lại, ai? Là ta. Thương Quyết chắp tay sau lưng, đứng ở Ôn Linh cư trước cửa, thấy cửa mở ra, vừa muốn nói chuyện, liền bị Tiết Minh một cái túm vào trong, kéo vào buồng trong đặt tại trên ghế. Chương 92, một trận thối giữa hí đến rất đúng lúc, giúp ta cái chuyện nhỏ. Tiết Minh xuất ra một cái cấp thấp thắt lưng túi, vỗ lên bàn, là như vậy, ta có dạng đồ vật muốn giao cho Liễu sư muội, nhưng nếu như là ta tự mình giao cho nàng, nàng khẳng định sinh nghi. Vì lẽ đó còn xin tiểu sư đệ phối hợp một chút, giúp làm một phần định. Thương Quyết đưa tay vươn hướng mặt bàn, bị Tiết Minh cản lại. Thứ này, tiểu sư đệ vẫn là trước chớ nhìn tốt. Tiết Minh đệ lại Thương Quyết khớp xương rõ ràng tay, nghĩ thầm tiểu sư đệ phải là biết nàng bắt hắn ma vực đồ vật tặng người, còn tìm hắn giúp làm hí, phòng trừng có thể bị nàng tức giận đến tâm lạnh. Cái này cấp thấp thắt lưng túi là Tiết Minh vừa mới bỏ ra 10 tích phân hướng hệ thống đổi, bên trong không gian không lớn, phòng trừng cũng chỉ có thể cất vào mười mấy bảo khí, mở miệng chỉ phong một cái đơn giản cấm chế ý tứ một chút, miễn cho Liêu Thư Vận cầm tới đồ vật sinh nghi. Thương Quyết môi mỏng khẽ mí môi, cũng không nói tốt hay là không tốt, chỉ bình tĩnh nhìn xem Tiết Minh. Tiết Minh nhìn ra Thương Quyết ý tứ, gãi gãi cái cằm, không biết nên làm sao thuyết phục hắn, ngươi giúp ta lúc này, nói không chừng ta cũng có thể sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ đâu. Thương Quyết nhìn lướt qua trên bàn cấp thấp thắt lưng túi, nhìn thật lâu, này thắt lưng túi bên trên cấm chế quá yếu, hắn không cần bài trừ đều có thể ngửi được bên trong có ma vực khí tức. Ma vực đồ vật, tại sao phải giao cho Liêu Thư Vận? Hắn nhàn nhạt mở miệng, việc này cùng sư tỷ tại ma vực nhiệm vụ có liên quan. Tiết Minh gật gật đầu, nắm lên thắt lưng túi thu vào ba lô, đây chính là ta tại ma vực mấy chục cái nhiệm vụ bên trong một cái, có thể hoàn thành một cái là một cái, sớm đi hoàn thành cũng có thể sớm một chút giải thoát. Nàng dứt lời nhìn xem tiểu sư đệ, lưu ý lấy thần sắc của hắn biến hóa. Thương Quyết thu lại mắt, nếu là có thể nhường Tiết Linh sớm một chút từ bỏ ma tôn thân phận, một thanh cửu lưu kiếm lại có cái gì cái gọi là. Hắn gật đầu rồi đầu, dương mắt nhìn về phía Tiết Linh, sư tỷ muốn ta làm thế nào? Đại Diễn Phong, mấy chục tên đệ tử theo học quán đi ra, thưa thất hướng Thái Hư Phong đi, chỉ có hai tên tân tiến thân truyền đệ tử về chính là chủ phong. Ngày hôm nay đại sư huynh cùng tứ sư tỷ tại Hướng Loan trấn có cái nhiệm vụ, hai người đều không tại trên núi, cũng liền không tới Đại Diễn Phong hiệp trợ Nguyễn Thanh Huyền giáo tập. Thương Quyết cùng Liễu Thư Vận một trước một sau hướng chủ phong đi đến, một đường rất an tĩnh, hai người ai cũng không như thế nào lên tiếng. Đột nhiên một cái bóng đen hiện lên, mục tiêu nhắm thẳng vào Liễu Thư Vận. Thương Quyết thấy thế, thò tay vô nhẹ nhẹ ra một trường, đem người tới đánh lùi mấy bước. Tiết Minh mặc một thân áo bào đen, nắm đen khăn hôn mê rồi mặt, bị Thương Quyết đập bên trên một trường sau làm bộ về sau lảo đảo mấy bước, hướng Thương Quyết trừng mắt liếc. Cái này hạ thủ cũng quá nhẹ, cùng gãi ngương ngứa, sợ Liễu Thư Vận nhìn không ra mánh khóe sao? Sau khi đứng vững, Tiết Minh xông Liễu Thư Vận hét lớn một câu, "Phục Ma kiếm có phải là trên tay ngươi? Người của ma vực?" Liêu Thư Vận gọi ra Phục Ma kiếm, cảnh giác nhìn trước mắt hắc bảo nhân này, nhất thời không nghĩ minh bạch, Phục Ma kiếm vật trọng yếu như vậy, ma vực vì cái gì liền phái một cái ma tu tới đoạt, kỳ quái hơn chính là, này ma tu trên mặt còn che mặt khăn. Nàng nhấc lên Phục Ma kiếm hướng Tiết Linh công tới, Thương Quyết tay mắt lênh lẹ, đoạt tại nàng lúc trước ra chiêu, một đạo băng phong xem như công hướng Tiết Linh, kỳ thực đánh trên người Liêu Thư Vận. Liêu Thư Vận trúng rồi băng phong, quay đầu đi phun ra thanh màu đến, động tác cũng chậm chạp rất nhiều. Tiết Linh mà người, lại liếc một chút Thương Quyết, nhường hắn giả vờ như cùng mình so chiêu, đánh lui ma tu, hắn ngược lại tốt. Thuật pháp thế mà hướng Liêu Thư Vận trên thân chào hỏi, đây chính là nữ chính,
xảy ra chuyện nàng như thế nào gánh chịu nổi. Nàng tránh thoát Liêu Thư Vận đâm tới mấy kiếm, mắt thấy tiểu sư đệ cũng công đi lên, thân hình một đuổi, cùng tiểu sư đệ chiến đấu đến cùng một chỗ. Thương quyết một chuyện, ngăn tại Tiết Linh cùng Liêu Thư Vận ở giữa, một trưởng vỗ nhẹ đến Tiết Linh ngực. Tiết Linh chính mình về sau khẽ đảo, trùng trùng quẳng xuống đất, một cái thắt lưng túi theo nàng ống tay áo lăn xuống đi ra. Nàng ôm ngực, giả bờ như không địch lại, quay đầu liền chạy, lảo đảo chạy một đoạn đường về sau, biến mất tại hòn non bộ sau. Thương quyết cũng làm bộ đuổi một đoạn mới dừng lại, quay trở lại, nhìn thấy Liêu Thư Vận dẫn theo phục ma kiếm đi theo phía sau, căn bản không quản trên mặt đất thắt lưng túi. Đừng đuổi theo, đã chạy trốn. Liêu Thư Vận trúng rồi băng phong, tốc độ cũng theo không kịp, nghe nói như thế ngừng lại, căm giận thu hồi phục ma kiếm. Thương quyết mắt nhìn trên mặt đất vết máu, thần sắc nhàn nhạt, ta không nghĩ tới Liêu sư tỷ hội vào lúc đó xông đi lên, xin lỗi. Liêu Thư Vận bày tay, không ngại, chỉ là nhường cái kia ma tu chạy. Tiết Minh núp trong bóng tối quan sát đến bên này, thấy Liêu Thư Vận còn không có đem lực chú ý chuyển rời đến trên mặt đất thắt lưng túi, gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng. Thương quyết liếc qua Tiết Minh nhận thân chỗ, quay đầu lại, ánh mắt định tại thắt lưng túi bên trên, đó là cái gì? Liêu Thư Vận nghe vậy, lần theo Thương quyết ánh mắt túi đầu xem xét, quả nhiên tại bên chân phát hiện một cái thắt lưng túi, liền túi người nhặt lên, hẳn là vừa rồi đánh nhau lúc, theo kia ma tu trên thân rơi xuống. Vật này nên giao cho sư tôn xử trí. Dứt lời, Liêu Thư Vận nắm nuốt thắt lưng túi liền muốn hướng chủ phong phương hướng đi, vừa phóng ra một bước, đột nhiên không nhúc nhích. Thương quyết ngắm nhìn một phía, phát hiện gió đều ngừng, đã biết là Tiết Linh lại đem thời gian đình chỉ xuống, nhất thời cũng không biết nàng lại muốn làm cái gì, lui về phía sau mấy bước, quay thân hướng Tiết Linh ẩn thân chỗ đi. Đến hòn non bộ phía sau xem xét, Tiết Linh đã đem bên ngoài áo choàng đen cởi một nửa, lộ ra chân bóng trắng men phía sau lưng. Bước chân hắn một trận, giật mình tại nguyên chỗ. Tiết Linh phát giác được ánh mắt, nhìn lại, vội vàng đem áo choàng đen lại kéo đi lên, nhìn cái gì? Nàng tiện tay ôm một đầu miếng vải đen khăn, vọt tới tiểu sư đệ trước mặt đem hắn ánh mắt hôn mê rồi, còn buộc lại cái bế tắc, lúc này mới an tâm đem trên người áo choàng đen cởi xuống đến, thay đổi đồng lai tông váy xanh áo bào trắng. Thương quyết hôn mê rồi mắt, cái gì cũng không nhìn thấy, nghe tất tiếng sột soạt tốt vài áo ma sát thanh âm, trong đầu nghĩ chính là Tiết Linh vừa rồi lộ ra chân bóng phía sau lưng, trong lúc nhất thời có chút miệng đắng lưỡi khô, liên quan lỗ tai cũng biến thành đỏ bừng. Ta là vô tâm. Vậy ngươi còn chầm chậm lâu như vậy? Tiết Linh đổi xong linh tuyết trang phục, trở lại hắn trước mặt đem miếng vải đen khăn cởi xuống lúc, nhìn thấy chính là hai gò má phiếm hồng tiểu sư đệ, không khỏi nhịn không được cười lên, không phải đâu. Ngươi đều sống hơn 300 năm này đều chưa thấy qua. Tự nhiên là gặp qua. Thương quyết nhếch môi, cũng không nhìn nữa Tiết Linh, phối hợp hướng Liêu Thư Vận phương hướng đi đến. Lúc đầu ma vực cũng có nữ tu nghĩ tự tiến cử cái chiếu, mua đến hắn trước mặt vừa cởi xuống dây thắt lưng liền gọi hắn đánh ra ngoài. Đã từng có áo rách quần manh nữ yêu ý đồ câu dẫn hắn, hắn lúc ấy chỉ cảm thấy chướng mắt, làm sao lại không phản ứng này. Vậy ngươi đỏ mặt cái gì, thẹn thùng. Chớ nữa a. Tiết Linh đuổi theo, thò đầu nhìn một chút hắn phiếm hồng bành thái càng thêm muốn cười. Thương quyết dừng bước lại, kéo qua Tiết Linh thủ đoạn đem người kéo đến trước mặt, ánh mắt mang theo mấy phần xâm lược ý vị, vậy ngươi cảm thấy, ta phải nên làm như thế nào đâu? Tiết Linh trong lòng biết chính mình quá hỏa, giờ phút này cũng không dám lại đùa hắn, bận điệu tránh thoát thủ đoạn, đem y phục trên người thần thần, ta cảm thấy ngươi vừa mới liền rất tốt, tiếp tục bảo trì. Dứt lời, nàng tìm cái chỗ bí mật trốn vào đi, chờ tiểu sư đệ trở về vị trí cũ, khôi phục thời gian lưu động. Liêu Thư Vận vừa đi ra mấy bước, chỉ thấy Tiết Linh đâm đầu đi tới, nhất thời cảm thấy kinh ngạc, sư tỷ không phải tại cấm túc, như thế nào chạy ra ngoài? Tiết Linh hướng nàng làm cái im lặng động tác, suýt chỉ là tại Bồng Lai Tông địa giới đi một chút, lại không chạy ra đi, ngươi không nói cho sư tôn. Hai ngày này ta đều trong phòng buồn bực hỏng, không còn ra hoạt động gần cốt đều muốn giải cây nấm. Liêu Thư Vận gật gật đầu, yên tâm đi sư tỷ, ta sẽ không nói cho sư tôn. Chỉ là sư tỷ dạng này đi ra cũng quá trắng trợn, không có việc gì không có việc gì, bị phát hiện cùng lắm thì chính là một trận phạt nha. Tiết Linh khoát qua tay, cũng không có ý định cùng Liêu Thư Vận lượn quanh, bên ta mới nghe được bên này có tiếng đánh nhau, xảy ra chuyện gì? Liêu Thư Vận nhớ tới cái kia ma tu cử chỉ của quái, lông mày cau lại, một cái ma tu muốn để ta giao ra phục ma kiếm, bị tiểu sư đệ đả thương về sau không biết tung tích. Đây là cái kia ma tu rơi sao? Tiết Linh ánh mắt chuyển qua thắt lưng túi bên trên. Đúng, không biết bên trong là cái gì, ta đang muốn đi báo cáo sư tôn, giao cho chỗ hắn xếp. Liêu Thư Vận méo méo trong tay thắt lưng túi. Tiết Linh thò tay, quan sát trường tâm, có thể mượn ta nhìn xem. Nàng vốn chỉ muốn đổ vật nhường Liêu Thư Vận nhặt được coi như xong việc, không nghĩ tới Liêu Thư Vận còn muốn đem cửu lũ trên thân kiếm dao, gấp đến độ nàng tại chỗ liền tạm dừng thời gian, đổi về Ninh Tuyết trang phục, tự mình thuyết phục Liêu Thư Vận đem đổ vật lưu tại trên tay. Liêu Thư Vận không chút suy nghĩ, trực tiếp đem thắt lưng túi phóng tới Tiết Linh lòng bàn tay, sư tỷ muốn nhìn, tự nhiên có thể. Tiết Linh trong miệng nhất quyết, giả vờ giả vịt hai ba lần phá trừ thắt lưng túi bên trên cấm chế, chột dạ liếc nhìn bên cạnh tiểu sư đệ, đem cửu lũ kiếm từ trong đầu đem ra, đặt ở Liêu Thư Vận trước mặt. Kỳ quái, bên trong cũng chỉ có thứ này. Cửu lũ kiếm toàn thân phát lạnh, hắc khí lở lở, Liêu Thư Vận vô ý thức lui về sau một bước. Tiết Minh lưu ý lấy Thương Quyết phản ứng, lại phát hiện hắn phong dong bình tĩnh, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Trong lòng mặc dù có nghi hoặc, nhưng tốt xấu là nhẹ nhàng thở ra. Nàng làm bộ quan sát một chút trong tay cửu lũ, lại chuyển hướng Liêu Thư Vận, Liêu sư muội, thanh kiếm này liền không cần giao cho sư tôn, ngươi được lưu tại trên tay. Liêu Thư Vận thu lại lông mày, có chút không hiểu, vì cái gì? Tiết Minh thượng hạ đảo lộn một chút cửu lũ, lo lắng đệ tử khác đi ngang qua gặp được, lại đem thanh kiếm này nhét trở về thắt lưng túi, phóng tới Liêu Thư Vận trong tay. Ta từng tại một bản thần binh phổ bên trên đọc qua, thanh kiếm này tên là Cửu U, trên tay của ngươi phục ma kiếm cùng thuộc một nguồn gốc.
Liêu Thư Vận bừng tỉnh đại ngộ, trách không được này bên trên khí tức quen thuộc như thế. Chỉ bất quá phục ma kiếm là vì trảm yêu trừ ma mà sinh, trôi này cửu lại toàn thân ma khí, sư tỷ muốn ta cầm thanh kiếm này để làm gì? Sư muội có chỗ không biết, trong tay ngươi phục ma kiếm cũng không phải là hoàn chỉnh phục ma kiếm, tiểu yêu nhỏ ma dễ trừ, như thật đụng tới cường đại tà ma, hiện nay phục ma kiếm căn bản không làm gì được đối phương. Tiết Minh nói liếc mắt mắt Thư Quyết, phát hiện hắn chỉ là lựa chọn lông mày, không hề lo lắng nhìn xem nàng, dường như đang chờ nàng nói tiếp. Chỉ có đem cửu rèn vào phục ma kiếm, hai thanh kiếm hợp hai là một, mới có thể chém hết thế gian yêu tà. Vì lẽ đó thứ này, Liêu sư muội được thu. Liêu Thư Vận do dự một chút, đem cửu lấy ra, thu vào chính mình thắt lưng túi. Cùng lúc đó, hệ thống cũng truyền ra một tiếng thanh âm nhắc nhở, đem cửu kiếm giao đến Liêu Thư Vận trong tay. Nhiệm vụ hoàn thành 10 tích phân đã đến sổ sách, nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành. Tiết Linh thở dài một hơi, đột nhiên nghe được sau lưng hét lớn, Linh Tuyết, ai cho phép ngươi tự mình ra ngoài? Tiết Linh một hơi hiệu xịu xuống dưới, quay người nhìn về phía người tới, một mặt nhu thuận. Chương 93, bị người khống chế Trung Thừa Minh đi tới ba người trước mặt, còn chưa mở miệng, Tiết Linh liền trước đạo khách thành chủ, đem Liêu Thư Vận kéo đến sư tôn trước mặt. Sư tôn, mới có ma tu tập kích Liêu sư muội, mục tiêu là trên người nàng phục ma kiếm. Đoạn này thời gian chúng ta Đồng Lai Tông có thể được tăng cường phòng bị, ta cảm thấy loại thời điểm này không nên đem ta nhốt tại Ôn Linh Cư, nhiều một phần chiến lực liền nhiều một phần bảo đảm. Vừa rồi nếu không phải ta đến chậm một bước, nhất định có thể đem kia ma tu bắt, Liêu sư muội cũng sẽ không đả thương thành dạng này. A, Liêu Thư Vận há hốc mồm, nàng thương thế kia cũng không phải ma tu đánh, nhưng giờ phút này nếu nói ra tình hình thực tế lại hình như tại hướng sư tôn cáo hát trạng, thế là cũng không làm sáng tỏ. Trung Thừa Minh hí mắt, có ma tu xâm lấn. Liêu Thư Vận gật đầu, là hướng về phía phục ma kiếm tới, nên là ma tu, tương đối kỳ quái là đối phương là một người tới. Thiết Linh có chút chột dạ, nhìn sang Trung Thừa Minh. Trung Thừa Minh tựa hồ đối với việc này không phải rất để ý, trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng, việc này về sau bàn lại, Linh Tuyết Đồ Nhi trước theo sư phụ đi một chuyến Vạn Tượng Phong. Nói xong câu này, hắn quay người hướng Vạn Tượng Phong phương hướng đi vài bước. Kể từ tại phòng nghị sự cửa nghe đại sư Minh cùng sư tôn nói chuyện, Thiết Linh đối với sư tôn liền nổi lên lòng nghi ngờ, giờ phút này nghe nói như thế, trong lòng cấp tốc xây lên phòng tuyến. Nàng đi theo Trung Thừa Minh phía sau, vừa đi vừa thăm dò, chúng ta đi Vạn Tượng Phong làm cái gì? Sư tôn nhìn ta trộm đi ra, phải phạt tay ta sẽ yêu thú. Sư phụ có chuyện hỏi ngươi. Trung Thừa Minh cũng không quay đầu lại. Tiết Linh gãi đầu một cái, sư tôn muốn hỏi cái gì trực tiếp hỏi là được rồi nha, nếu như cảm thấy người bên ngoài không nghe được, cũng có thể gọi sư đệ sư muội tránh một chút, chúng ta trong tông môn lại dùng không được phi kiếm, đi qua quái thật xa. Trung Thừa Minh liếc một chút Tiết Linh, hỏi xong nếu như vô sự, ngươi liền có thể miễn đi cấm túc. Tốt sư tôn, Đồ Nhi hiện tại liền cùng ngài qua. Dưới mắt Đồng Lai lệnh còn chưa tới tay, nếu là có thể giải trừ cấm túc, làm việc cũng dễ dàng một chút. Hai người tới Vạn Tượng Phong sân cửa, Trung Thừa Minh cùng thủ vệ đệ tử giao phó một câu đừng để những người khác vào phòng, liền bước vào kết giới. Tiết Linh thấy thế, trong lòng càng là khẩn trương, thở dài, vẫn là đi vào theo. Sư tôn là tại tiểu sư đệ cùng Liêu Thư Vận trước mặt đem chính mình gọi đi, sẽ không có chuyện gì. Lùi một bước, như sư tôn thật cùng Vạn Thu Thủy một đám, nghĩ xuống tay với mình, tạm dừng thời gian trốn ra được là được. Không biết có phải hay không Trung Thừa Minh hóa thần kỳ uy áp bố trí, ngày hôm nay Vạn Tượng Phong an tĩnh dị thường, trên đường một con yêu thú đều không thấy. Tiết Linh đi theo Trung Thừa Minh hướng rừng chỗ sâu đi, đi vài bước, trong mũi tiến vào một sợi ngọt nhẹ nhẹ hương vị, lập tức bước chân mềm nhũn, tê liệt khắp nơi, ý thức từng chút bốc ra. Đại Linh, ngươi tỉnh. Bên hai truyền đến bàn quất lo lắng kêu gọi, nhưng Tiết Linh mí mắt vẫn là dần dần chìm xuống dưới, nàng hưu tâm chống cự, lại đổ tốn sức. Một cái thức tha thân ảnh màu tím theo tráng kiện thân cây sau chuyển ra, cầm trên tay cái lưu ly hộp, nàng đi tới Tiết Linh trước mặt, cầm bốc lên Tiết Linh cái cằm, cười lạnh một tiếng, làm phiền Trung trưởng môn, ta giọt máu này sát châu cùng gọi hồn hương hoa đã dung hợp, có tác dụng trong thời gian hạn định không dài. Nha đầu này còn trộm đi ra, gọi người một trận dễ tìm. Trung Thừa Minh sắc mặt nặng nề, việc này vốn có thể lại ẩn nấp chút, đáng tiếc chỉ có chỗ này loại gọi hồn tây. Không quan trọng, nàng sau khi tỉnh lại cái gì cũng sẽ không nhớ ra được, đồ vật lấy được thả nàng trở về chính là. Vạn Thu Thủy quán xuất thủ, phía trên nổi một cái to bằng móng tay màu đen cổ trùng, nàng đem cổ trùng phóng tới Tiết Linh lòng bàn tay. Cổ trùng chạm đến da thịt, giơ lên sắc bén răng cưa trên tay Tiết Linh mở cái lỗ hổng, biến mất tại trong lòng bàn tay nàng bên trong. Vạn Thu Thủy nâng lưu ly hộp giơ lên Tiết Linh trước mặt, trong miệng nhấp huyết, Tiết Linh ánh mắt chậm rãi mở ra. Trong con ngươi lại một mảnh trống rỗng. Ta hỏi ngươi, Thiên Càn Linh Ngọc là trong tay ngươi sao? Bàn quất tại ba lô bên trong gấp đến độ xoay quanh, nghĩ chui ra ba lô ngậm Tiết Linh rời đi, lại không nắm chắc có thể trốn qua hai cái hóa thần kỳ truy sát, chỉ có thể lo lắng xuông. Nó một bên dậm chân, một bên đoán trách hệ thống, xuyên thư viên mất đi ý thức thời điểm, hệ thống nên cho Linh Sủng một cái tạm dừng thời gian nút bấm a. Đại Linh, ngươi như thế nào còn không tỉnh? Cái kia yêu bà tử muốn bộ ngươi lời nói. Tiết Linh ngước mắt, dường như đang nhìn Vạn Thu Thủy, trong mắt cũng chỉ có một đầm nước đọng, phải. Vạn Thu Thủy mừng rỡ dị thường, quay đầu lại, nhìn về phía Trung Thừa Minh, chính thanh cung viên kia Thiên Càn Linh Ngọc tại nước giếng nuôi nhiều năm như vậy, dù còn không cách nào lấp đầy vết sát trận, nhưng đối với chúng ta tới nói đã đầy đủ, có này Mai Linh Ngọc, lại giết tới mấy chục nguyên anh kỳ tu sĩ, liền có thể thành sự. Trung Thừa Minh sắc mặt hơi nguội, nói cách khác, chúng ta không cần đợi đến nhân ma lượng giới đại chiến. Vạn Thu Thủy thu lại lông mày, đẹp mắt lông mày nhăn cùng một chỗ, kia là hạ sách, bây giờ nhân giới các tông môn cùng ma vực tuy có mâu thuẫn, nhưng vẫn chưa tới liều mạng tương bắc tình trạng, ma vực vị kia cũng không quá mức dã tâm, nhân ma lượng giới đại chiến rất xa. Nàng lại quay đầu trở lại, giơ lên lưu ly hộ, nói,
viên kia thiên cản linh ngọc hiện tại nơi nào? Bàn quất tại ba lô bên trong la to, một tiếng cao hơn một tiếng, thậm chí lấn át vạn thu thủy thanh âm.
Tiết Linh sai lệch đầu, ánh mắt dù trống rỗng, lại vẫn có thể nhìn ra có một chút không hiểu, ngươi nói cái gì?
Lặp lại lần nữa.
Vạn thu thủy hít sâu một hơi, nàng tự nhận mồm miệng rõ ràng, này vạn tượng phong cũng rất an tĩnh, nha đầu này làm sao lại không nghe thấy lời nàng nói?
Nàng vò tay tại Tiết Linh trước mắt lung lay, lại khoác lên Tiết Linh trên cổ tay thay nàng đắp mạch, xác định Tiết Linh đã trúng độc, mới nhẫn mại tính tình hỏi lần nữa, ta nói, thiên càn linh ngọc hiện tại nơi nào?
Bàn quất thấy chiêu này có dùng, lại dắt tiếng nói quát lên, đại đinh.
Nàng hỏi ngươi cá con làm đều đặt ở kia.
Mau nói.
Vì cái gì một ngày đều không cho ta huy cá con làm đi?
Tiết Linh có chút vặn lên lông mày, lúc trước ăn xong rồi, mới còn không có mua.
Vạn thu thủy.
Trung thừa minh.
Cái gì răng lợi có thể nuốt trôi thiên càn linh ngọc?
Thứ này thế gian chỉ ba cái. Gọi này Linh Tuyết Nha đầu nói đến cùng rau cải trắng dường như,
nếu không phải vừa rồi do mạch tượng xác thực là chúng độc hiện ra, Vạn Thu Thủy thật hoài nghi trước mặt này Linh Tuyết Nha đầu đang giả bộ bất tỉnh lừa gạt bọn họ.
Nàng thở sâu, bóp Tiết Linh cái cằm, từng chữ nói ra hỏi, Thiên Càn Linh Ngọc đến tột cùng ở đâu?
Bàn Quất thấy thế lập lại chiêu cũ, lao yêu bà hỏi ngươi Đồng Lai Tông Thiên Càn Linh Ngọc để chỗ nào?
Đồng Lai Tông Thiên Càn Linh Ngọc chẳng phải đang Thiên Sơn giao chỉ sao?
Tiết Linh quay đầu đi, tránh thoát Vạn Thu Thủy tay.
Vạn Thu Thủy sững sờ, lần thứ nhất thấy có người chúng rồi nàng độc này còn có thể chống cự nàng.
Nàng đứng lên quay người lại, sắc mặt nghiêm trọng, trung trưởng môn, bây giờ đồ vật xác định là tại ngươi này Linh Tuyết Đồ Nhi trong tay, chỉ là nàng ý chí kiên định, lại nhiều cũng hỏi không ra tới.
Trung thừa minh cũng có chút không vui, phí như thế đại lực đem người gọi vào Vạn Tượng Phong đến, còn cái gì thu hoạch đều không có.
Vạn trưởng lao xác định nha đầu này đã trúng độc.
Hỏi chút cái khác thử một chút.
Vạn Thu Thủy nghĩ nghĩ, ngồi xổm ở Tiết Linh trước mặt, hỏi cái dễ dàng phân rõ thật giả vấn đề, ngươi là ai?
Bàn Quất nghe xong luôn cuống, vấn đề này phải là trả lời cửa ra, đương nhiên rồi được gây nên thế giới sụp đổ.
Đại Linh, đại Linh.
Nàng hỏi chính là ngươi thích chính là người nào?
Tiết Linh con ngươi trống rỗng có một tia sáng, nàng trầm mặc hồi lâu, chậm rãi mở miệng, "Tiểu sư đệ."
Vạn Thu Thủy cùng Trung Thừa Minh xem xét, "Được, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ngày hôm nay cũng đừng trông cậy vào nàng có thể nói ra cái gì tin tức hữu dụng."
Trung Thừa Minh có chút bất đắc dĩ, lúc đầu ngươi cũng kiểm tra quá, Thiên Càn Linh Ngọc cũng không ở trên người nàng, nàng cầm thứ này cũng không biết muốn dùng ở nơi nào, nhưng chỉ cần nàng muốn dùng, tất nhiên sẽ lưu lại tung tích.
Trước hết để cho nàng trở về, ta hội lưu ý nhất cử nhất động của nàng.
Vạn Thu Thủy đem lưu ly hộp cái nắp hung hăng đắp lên, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như thế.
Vậy làm phiền Trung trưởng môn.
Nàng quay đầu mắt nhìn trên mặt đất Tiết Đình, lại nghĩ tới bồ hôi thi thể hư không tiêu thất một chuyện, khi mắt nha đầu này không đơn giản, chờ cầm tới Thiên Càn Linh Ngọc vẫn là nhanh chóng đưa nàng trừ bỏ cho thỏa đáng.
Nàng tựa hồ cũng đã đạt nguyên anh kỳ cảnh giới đi,
vừa vặn cho huyết sát trận lấp điểm chất dinh dưỡng.
Trung thừa minh phất ống tay áo một cái, đem tay vắt chéo sau lưng, từ chối cho ý kiến, cầm tới Thiên Càn Linh Ngọc lại nói.
Vạn Thu Thủy trong miệng nhất quyết, lệnh Tiết Đình tự mình đứng lên, chuyện hôm nay ngươi đã hoàn toàn quên, ngươi về trước đi, từ giờ trở đi Chí Độc Hương hiệu dụng kết thúc, ngươi liền như là thường ngày giống nhau, muốn làm cái gì liền làm cái gì, đừng muốn cứ gọi người nhìn ra mánh khỏe.
Tiết Linh gật đầu, từng bước một hướng Vạn Tượng Phong Sơn cửa đi đến, đi tới một nửa, một cái yêu hầu nhảy ra ngoài, thử răng, nắm lên Tiết Linh cánh tay liền muốn hướng xuống cắn, bị một đạo cây mây đâm xuyên lực.
Trung thừa minh thu hồi cây mây, nhìn thoáng qua Vạn Thu Thủy.
Vạn Thu Thủy giang tay ra, cá lọt lưới.
Không sao, chỉ là làm phòng những người khác nhìn ra mánh khỏe, không thể để cho nàng bị thương.
Vạn Thu Thủy gật gật đầu. Hai người từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem Tiết Linh trở về Ôn Linh Cư, mới ngủ lại tới.
Bàn Quất lúc này cũng nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi La To đã dùng hết toàn bộ sức mạnh, hiện tại yết hầu đã khàn khàn, thể lực cũng đã hao tổn hơn phân nửa, theo Đồng Lai Tông chạy đến Dược Vương Cốc đều không mệt mỏi như vậy.
Nó mắt thấy Tiết Linh ngủ lại, co quắp tại ba lô, cũng ngủ thật say.
Một khắc đồng hồ sau, Tiết Linh bỗng dưng mở mắt, từ trên giường ngồi dậy, đứng dậy đi ra ngoài, một đường đi tới tiểu sư đệ nhà trước cửa, phanh 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 gõ cửa. Thằng đến cửa bị mở ra, Tiết Linh vẫn là giơ tay, ngẩng đầu nhìn xem cửa Thương Quyết.
Thương Quyết sững sờ, thò tay tại Tiết Linh trước mắt lung lay, sư tôn gọi ngươi đi Vạn Tượng Phong làm cái gì?
Ngươi đây là?
Tiết Linh bắt lấy Thương Quyết tay, cũng không nói chuyện, liền bình tĩnh nhìn xem hắn.
Thương Quyết cảm giác sự tình không đúng, đem Tiết Linh kéo vào nhà, đóng cửa, đem người mang vào bụng trong, an trí tại ghế dựa trên giường, xảy ra chuyện gì?
Tiết Linh lắc đầu, không biết.
Thương Quyết luốt luốt mi tâm, cũng không rõ ràng Tiết Linh đi theo Trung Thừa Minh đi một chuyến Vạn Tượng Phong, đến tột cùng là đã nói những gì, lúc này đến sau nhìn xem cũng có chút kỳ quái.
Tiết Linh kéo qua Thương Quyết tay, đẩy ra ngón tay của hắn, đem mình tay để lên, mười ngón đan xen tiểu sư đệ, ta có lời muốn nói với ngươi.
Thương Quyết đang muốn tránh ra, nghe được lời này ngừng lại động tác, lời gì?
Tiết Linh siết chặt Thương Quyết ngón tay, trong đầu vang vọng Vạn Thu Thủy câu nói kia, muốn làm cái gì liền làm cái gì, đừng muốn nhường người nhìn ra mánh khỏe.
Nàng há hốc mồm, được rồi, ngôn ngữ là tái nhợt.
Sau đó chống lên nửa người trên, câu quá tiểu sư đệ cổ, gần sát mặt của hắn, tại hắn trên môi in lên một hôn.
Chương 94, một phòng tiểu diễm Thương Quyết khẽ giật mình, ấn Tiết Linh bả vai, đưa nàng đẩy ra, nâng cằm của nàng nhìn chăm chú con mắt của nàng, sư tỷ.
Tiết Linh giờ phút này mặt mày cong cong, cũng nhìn không ra có cái gì không thích hợp, chỉ đưa tay điểm nhẹ Thương Quyết mạch tâm, ống tay áo trượt xuống, lộ ra một đoạn cổ tay trắng.
Tiểu sư đệ, ngươi lớn lên thật là dễ nhìn.
Bàn tay trắng non theo ngạch tâm xuống phía dưới, nhẹ phẩy qua anh tuấn mũi, rơi vào môi mỏng bên trên, lại hướng xuống chạm đến hầu kết lúc, Thương Quyết bàn tay lớn một bao, đưa nàng tay đoàn tại lòng bàn tay chuyển qua một bên Tiết Linh, ngươi còn thanh tỉnh.
thanh tỉnh, ta chưa từng có như thế thanh tỉnh quá.
Tiết Linh nhăn lông mày, tránh ra Thương Quyết tay, ra hiệu Thương Quyết đưa lỗ thai tới, hai tay trèo lên bờ vai của hắn.
Ta đã sớm muốn làm như vậy.
Tiết Linh dán tại Thương Quyết bên thai cười khẽ âm thanh, sau đó đùa ác dường như thổi ngũ khí. Thương Quyết đại não vang một tiếng, trống rỗng, kéo căng lý trí cũng đứt mất dây cùng. Hắn đưa tay cầm bút lên Tiết Linh cái cằm, cúi đầu bắt mơ ước đã lâu ngọn, hai người hô hấp dần dần trở nên hỗn loạn gấp rút. Rõ ràng không gian cũng không nhiều nhỏ hẹp, phía dưới ghế dựa sập cũng là lạnh trúc chế, không khí lại càng thêm cháy bỏng. Dây dưa một lát, Thương Quyết duỗi ra một tay, bóp cái quyết đem trên giường chăn trải rộng ra, chẳng ngang ôm ngang lên Tiết Linh, đưa nàng nhẹ nhàng buông xuống đi, tay nắm qua nàng đai lưng lúc, còn do dự một chút, nhưng không nghĩ Tiết Linh thò tay thò vào hắn cổ áo, một đường xuống phía dưới, dao động tới căng đẩy phần bụng lúc, còn bóp một chút. Sở hữu lý trí, tại thời khắc này toàn bộ sụp đổ. Hắn túi người công thành chiếm đất, tóc đen cuốn dao cùng một chỗ, chút bỏ quần áo giải tán một chỗ. Dầu thắp đầm rung động, đốt một đêm, trời sắp sáng mới dần dần nghỉ. Tiết Linh trở mình, mí mắt hơi lồng trợn, mông lung gặp mặt trước một tấm phóng đại mặt, cẩn thận phân biệt qua đi phát hiện là tiểu sư đệ. Nàng thò tay méo méo Thương Quyết mặt, sau đó lại lật cái thân, một lần nữa đóng lại mắt. Một lát sau, nàng đột nhiên bừng tỉnh, thẳng tắp ngồi dậy, chân mềm trượt xuống, trước người một mảnh trống rỗng.
Cam,
xảy ra chuyện gì? Nàng không phải tại Vạn Tượng Phong sao? Vì động tác của nàng, Thương Quyết cũng tỉnh lại, chống lên đầu, thò tay cuốn quá Tiết Linh một sợi tóc đen, sư tỷ lại không ngủ một hồi. Tiết Linh đem đầu tóc rút ra, kéo chân mềm ngăn tại trước người, bốn phía nhìn một vòng, mới phát hiện quần áo ném đi một chỗ, liền rèm che đều bị xé thành mấy khối bày tại một bên, đủ thấy tình hình chiến đấu kịch liệt. Tiết Linh đem chăn đắp lên Thương Quyết trên mặt, xuống giường nhặt được quần áo mặc vào, một mặt mở miệng, chúng ta
làm cái gì?
Song tu. Thương Quyết đem chăn gậy xuống, một bộ thỏa mãn ăn no bộ dáng. Tiết Linh nghe được lời này, trợn tròn trong mắt, thật tốt nàng làm sao lại cùng tiểu sư đệ tiến hành sinh mệnh đại hòa hài hòa. Thương Quyết thấy Tiết Linh vẻ mặt này, cũng ý thức được không đúng chỗ nào, thu cười, đứng dậy mặc quần áo, vừa mở miệng, bị Tiết Linh ngừng lại.
Ngươi đừng nói trước.
Tiết Linh khoát tay chặn lại, mở ra hệ thống ba lô nhìn thoáng qua đang ngủ ngon bản quất, thò tay đưa nó đâm tỉnh.
Làm cái gì?
Mất chết, có để hay không cho người đi ngủ? Bàn quất chờ mình, đang muốn ngủ tiếp, đột nhiên liếc về bên ngoài hoàn cảnh không đúng lắm, vây môi một cái, lặng lẽ một con mắt, à, như thế nào tỉnh lại sau giấc ngủ đổi chỗ?
Người đi ra.
Bạch quang lóe lên, bàn quất xuất hiện trong phòng, nguyên bản rộng rãi không gian đột nhiên trở nên chật chội. Nó ngáp một cái, nhìn thoáng qua sợi tóc xốc xếp Thương Quyết, tiểu trúc tử cũng tại a. Tiết Linh sắc mặt nghiêm nghị, ta hỏi ngươi, hôm qua ta đi theo sư tôn vào Vạn Tượng Phong về sau, xảy ra chuyện gì? Bàn quất nghe được câu này, hoàn toàn tỉnh táo lại, suýt nữa quên mất, ngươi trúng cổ độc. Sau đó, nó đem Vạn Tượng Phong phát sinh sự tình một năm một mười nói ra, liền ba người đối thoại cùng nó quấy nhiễu nội dung đều một chữ không sót toàn bộ dàn dò. Tiết Linh thu hạ bàn quất một cọp lông, không nên nói đừng nói.
Mèo,
có người ngược mèo. Bàn quất không đợi Tiết Linh lần nữa báo nổi, trực tiếp chui về ba lô đi. Thương Quyết tại nghe xong về sau lại nhẹ nhàng thở ra.
Thích người, muốn làm chuyện.
Vì lẽ đó ngươi đến ta nơi này.
Câm miệng.
Loại thời điểm này cũng đừng nắm bắt loạn trọng điểm tốt sao?
Ta trúng cổ, cái gì cũng không biết.
Tiết Linh nuốt nuốt mi tâm, tuy nói nàng cũng mơ ước tiểu sư đệ rất lâu, nhưng vì để tránh cho dây dưa, đối với chút tình cảm này nàng một mực là lựa chọn xử lý lạnh. Ai nghĩ đến, nhẫn nhịn này hồi lâu, đến cùng vẫn là để một cái cổ trùng phá hủy. Tức giận nhất chính là, nàng đối với tối hôm qua đi qua không có chút nào ấn tượng. Thương Quyết bóp qua Tiết Linh thủ đoạn, dò xét một chút, cau mày, cổ trùng còn tại trong cơ thể ngươi, mà Vạn Thu Thủy phối hợp cổ trùng sở dùng độc hương đã mất đi hiệu dụng, vì lẽ đó ngươi tỉnh táo lại.
Nhưng
nếu là nàng lần nữa thi độc, ta vẫn là hội bị nàng điều khiển. Tiết Linh vặn lông mày, thò tay phủ hướng cổ trùng chui vào chỗ kia làn da, vết thương đã hoàn toàn khép lại, nhìn không ra dấu vết gì, nhưng Tiết Linh vẫn có thể cảm giác có đồ vật gì ẩn nút ở bên trong. Thương Quyết trầm ngâm một lát, theo bản quất tự thuật bên trong lý giải mấu chốt, chính thanh cung tại sao lại dùng này chờ vô cổ chi thuật. Tiết Linh lập tức nhớ tới Nam Ngu núi Bạch Tắc tộc, đám người này cùng chính thanh cung cũng là có cấu kết, nói không chừng chính là lấy truyền thụ vô cổ chi thuật làm điều kiện, gọi Vạn Thu Thủy thay bọn họ tìm kiếm tử cổ tốc chủ. Nàng ẩn ẩn cảm thấy còn có cái gì bị chính mình quên lãng.
Đúng, kia bản vàng cũ ghi chú.
Lúc ấy tại nhà trưởng thôn hầm bình rượu bên trong phát hiện, cầm về sau liền ném vào hệ thống ba lô, một mực không nhìn kỹ. Nàng tại ba lô bên trong tìm kiếm hồi lâu, rốt cuộc tìm được kia bản ố bằng sổ, rút ra đặt lên bàn.
Tốt tại ta lúc ấy có dự kiến trước, tiện tay thuận này bản ghi chú.
Đây là từ chỗ nào tới?
Thương Quyết cầm lấy ghi chú, lật ra mấy chục trang, rốt cuộc tìm được đối ứng cổ độc, loại cổ biện pháp cùng dấu hiệu cùng Tiết Linh tình huống tương tự, bên cạnh còn nhớ hiểu rõ cổ biện pháp.
Này cổ tên là Ly Tâm cổ, chúng rồi này cổ, một khi nghe được tính chất đặc biệt độc hương, hành vi liền không tự chủ được, toàn bị thi cổ người điều khiển. Nếu muốn giải cổ, còn được đến Nam Ngu núi lấy hơn mấy loại dược thảo, chế thành gói thuốc, tại cổ trùng túc chủ hôn mê thời điểm đốt gói thuốc, đem cổ trùng dẫn ra giết chết.
Tiết Linh lại gần, cũng nhìn thấy bọn này, cùng Thương Quyết liếc mắt nhìn nhau, Nam Ngu núi quá xa, bản quất không phải nói bọn họ độc kia hương còn có địa điểm hạn chế, khoảng thời gian này ta cũng không tiếp tục đi Vạn Tượng Phong thuận tiện.
Không thể, nộ nhớ bọn họ còn có hậu chiêu.
Tiết Linh khoát tay chặn lại, không có việc gì, bọn họ không phải còn muốn trước tìm được Thiên Càn Linh Ngọc sao?
Đem ta mê choáng lại hỏi không ra Linh Ngọc tin tức, phòng trường một lát sẽ không lại động thủ.
Khoảng thời gian này, hai người kia sợ là sẽ phải đem chính mình nhìn chằm chằm, xuất nhập tông môn đều không tiện.
Nàng còn phải cầm tới bồng lai lệnh, vẫn là đừng có lại tự nhiên đâm ngang.
Tiết Linh đem ghi chú thu hồi ba lô, đang muốn đi ra ngoài, lại bị Thương Quyết giữ chặt. đêm qua chuyện coi như vô sự phát sinh, ngươi cũng không cần để ở trong lòng, dù sao song tu nhà ai cũng không lỗ. Tiết Linh nói vận chuyển một chút trong cơ thể linh lực, giật mình quả thật rồi dào rất nhiều, bây giờ linh lực không ngờ vượt qua lúc trước mấy lần. Nàng không muốn lại tiếp tục cái đề tài này, Song tiểu sư đệ phất phất tay, mở cửa ra ngoài. Thương Quyết đứng ở tại chỗ, nhìn xem Tiết Linh bóng lưng, thanh âm nhàn nhạt, việc này không khỏi ngươi nói tính. Tiết Linh tại về Ôn Linh cư trên đường, phát giác được phía sau có một ánh mắt đâm ở trên người nàng, giả vờ như lơ đãng quay đầu sửa sang váy áo, phát hiện nơi xa có một đoạn góc áo cấp tốc vọt đến thân cây phía sau. Bây giờ Tiết Linh tu vi viễn siêu ngày trước, cảm quan cũng nhạy cảm rất nhiều, chỉ là cũng không biết đạt đến loại cảnh giới nào. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được thân cây phía sau chính là Trung Thừa Minh, nhưng cũng không dám lên đi cùng người cứng đối cứng. Lúc này nàng đang điền linh lực cuộn cuộn, miễn cưỡng chống đỡ lấy trở lại Ôn Linh cư, đột nhiên ngồi quỳ chân trên mặt đất. Phong vân biến sắc, trời đất tối xuống, một đoàn mây đen to lớn cấp tốc chiêm hạ Bồng Lai Tông trên không. Các đệ tử đều chú ý tới dị tượng, nhao nhao chạy đến xem náo nhiệt. Đây cũng là ai muốn độ kiếp rồi? Chúng ta tông môn thật sự là không đơn giản, ngắn ngủi mấy tháng lại có một người độ kiếp. Ngươi vẫn là thật tốt tu luyện đi, toàn tông cửa đều độ kiếp rồi cũng cùng ngươi không liên quan. Nương Liệt kia lôi điện nhìn xem rất khủng bố. Các ngươi nhanh chớ hạ tiện, mau nhìn xem đây có phải hay không là so với lúc trước Liêu sư muội khi độ kiếp còn qua trường. Còn nhìn cái gì, chạy mau đi. Nay một lời âm rơi xuống, mười mấy tên đệ tử toàn bộ hướng ngoài sơn môn đuổi, ra khỏi sơn môn cấp tốc triệu phi kiếm có bao xa bay bao xa. Sát trời ám trầm, màu tím lôi đoàn toàn thân lóe địa quang, mắt thấy là phải đánh xuống. Tiết Linh giơ lên mắt, cấp tốc xếp bằng ngồi dưới đất, đang định chống lên kết giới, chỉ thấy một cái càng lớn màu xanh kết giới đem toàn bộ Bồng Lai Tông đều che lên đứng lên. Là Bồng Lai lệnh. Trung Thừa Minh không hề nghĩ ngợi liền dùng tới Bồng Lai lệnh, một là vì bảo trụ cả tòa Bồng Lai Sơn, hai là thiên càn linh ngọc còn trên tay Tiết Linh, Tiết Linh không thể chết. Tiết Linh quyết định thật nhanh, đem thời gian đình chỉ, xông ra cửa sân, tìm được Trung Thừa Minh thân ảnh. Quả nhiên, trên tay hắn cầm chính là Bồng Lai lệnh. Trễ một bước nữa, này Bồng Lai lệnh liền bị Trung Thừa Minh thu hồi thắt lưng túi. Tiết Linh xông lên trước, thò tay đoạt lấy Bồng Lai lệnh thả lại ba lô, lại trở lại tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, chống lên một cái nhỏ mà rắn chắc phòng ngự kết giới, lúc này mới khôi phục thời gian lưu động. Trung Thừa Minh trên tay không còn, một trận ngơ ngác, đội túi đầu kiểm tra thắt lưng túi, đem bên trong đồ vật toàn bộ đổ ra lật ra mấy lần, cũng không tìm thấy Bồng Lai lệnh. Bồng Lai lệnh thế mà tại trước mắt hắn hư không tiêu thất. Lo lắng thời điểm, thiên lôi nổ hạ, Bồng Lai lệnh dựng thành màu xanh kết giới rách ra một đường nhỏ. Trung Thừa Minh chính bốn phía tìm kiếm mất đi Bồng Lai lệnh, ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh đầu lại ngưng một đoàn lôi điện, bận bịu chống lên kết giới. Ngay sau đó là mấy đạo thiên lôi liên tiếp đánh xuống, đem màu xanh kết giới nổ vỡ nát. Lại xem xét, Ôn Linh cư đã bị nổ thành phế tích, chung quanh mấy chỗ nhà cũng nhiều bao nhiêu thiếu thụ tác động đến. Chỉ có Tiết Linh xếp bằng ở tại chỗ, bên ngoài còn bảo bọc một vòng màu vàng kim nhàn nhạt kết giới, quạng tóc đều không loạn một cây. Trung Thừa Minh híp mắt, lúc trước là hắn xem nhẹ cái này năm đồ nhi. Tiết Linh mở mắt ra, phát hiện chính mình độ xong kiếp lại lông tóc không thường, trong cơ thể linh lực dồi dào. Nàng chỉ tay một cái trán, trên trán một đạo thanh lương dần dần tán, là tiểu sư đệ chôn xuống linh phủ có tác dụng. Tác giả có lời muốn nói, hại, ma tôn trông hơn 300 năm. Chương 95, Đông Dương hóa vật Trung Thừa Minh thấy lôi kiếp đã qua, cũng không dành chú ý Tiết Linh, đem thân hình biến mất, đóng mắt thả ra thần thức, đem toàn bộ Đồng Lai Tông đều tìm kiếm một phen, khắp nơi không gặp Đồng Lai lệnh tung tích. Chỉ có Tiết Linh trên tay lưu lại Đồng Lai lệnh ký tức. Làm sao có thể? Đồng Lai lệnh mất đi thời điểm nàng rõ ràng còn xếp bằng ở Ôn Linh cư trong nội viện, chống lên kết giới thời gian đều đuổi kịp vừa vặn, đâu còn có cơ hội trộm Đồng Lai lệnh. Trung Thừa Minh không thể làm gì, lại không dám lộ ra, sợ dẫn tới Bồng Lai Tông đệ tử lòng người bàng hoàng, đành phải trước giả bộ vô sự, đi ra phía trước quan tâm hắn năm đồ nhi. Tiết Linh sau khi độ kiếp, cảm giác càng thêm nhạy cảm, nàng thậm chí có thể sử dụng thần thức quan trắc đến đặt ở nàng ngạch tâm cái kia đạo linh phủ là bộ dáng gì. Màu băng lam một đạo phủ, bên trên vẽ xuống linh chú là nàng chưa từng thấy qua. Xem ra dù thấy rõ cái gì bộ dáng, cũng không cách nào biết cụ thể công dụng, mơ hồ nhớ được, tại cuối cùng một đạo sấm kiếp rơi xuống thời điểm, đạo linh phủ này theo nàng ngạch tâm chui ra ngoài, thả ra một đạo linh lực dung nhập nàng kết giới. Nghĩ đến này, Tiết Linh mặt mày cũng nhu hòa rất nhiều. Quả nhiên không phải tiểu sư đệ nói cái gì nếu như nói dối liền sẽ tự bạo, chính là một đạo hộ nàng toàn diện linh phủ. Trung Thừa Minh đi vào Tiết Linh trước mặt, thò tay mò về Tiết Linh thủ đoạn. Tiết Linh nguyên muốn tranh quá, quả thực là nhịn được. Nàng còn chưa rời đi Bồng Lai Tông, dưới mắt còn chưa thích hợp cùng Trung Thừa Minh trở mặt. Độ kiếp kỳ. Trung Thừa Minh kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng, lại thăm dò, quả thật là độ kiếp kỳ. Cái gì? Cái gì kỳ? Tiết Linh cũng có chút không thể tin được, độ kiếp kỳ cũng liền so với hóa thần kỳ kém nhất giai, nàng đây là trực tiếp bước mấy cái đại cảnh giới. Ngươi khoảng thời gian này là được rồi cái gì tạo hóa, tu vi lại một ngày nản giảm. Trung Thừa Minh lời nói bên trong mang theo mấy phần lo lắng. Này Ninh Tuyết Đồ Nhi tư chất phổ thông, khả năng duy nhất chính là tìm được tiên càn linh ngọc diệu dụng. Như đều như nàng giống nhau tiến bộ thần tốc, chỗ nào còn cần huyết sát trận, sợ là lại trải qua thêm mấy năm, không, lại trải qua thêm một năm hắn cũng có thể phi thăng. Tiết Linh gãi đầu một cái, đương nhiên rồi chính là một ngày ngàn giảm nha. Tiểu sư đệ không hổ là hóa thần kỳ ma tôn, ngủ một giấc liền đem nàng kéo xuống độ kiếp kỳ, chỉ bất quá này lôi kiếp cũng là thật do người. Nếu như ngủ tiếp một giấc, nàng có phải là cũng đến hóa thần? Kia ngủ tiếp mấy cảm giác, nàng đều có thể tại tu tiên giới sông pha chờ một chút, cái kia cũng quá vô sỉ chút, đem tiểu sư đệ làm cái gì? Tiết Linh lắc lắc đầu, đem vừa mới hoang đường ý nghĩ toàn bộ quăng sạch sẽ.
Trung Thừa Minh không biết Tiết Linh lúc này trong đầu đang suy nghĩ một ít bát nháo đồ vật, gặp nàng không đáp lời nói, chỉ coi nàng là không muốn chia sẻ, mà thôi, kỳ ngộ vốn là tùy từng người mà khác nhau, ngươi có thể được này tạo hóa, cũng là phúc khí. Tiết Linh gật gật đầu, nàng hiện tại vội vã đi Thiên Sơn giao chỉ thu hồi Thiên Càn Linh Ngọc, lúc này sư tôn nói cái gì nàng đều sẽ phụ họa. Lại không nghĩ rằng Trung Thừa Minh thấy phản ứng của nàng càng là trầm mặt. Trở về bước bước, mới ý thức tới vấn đề, sư tôn đừng buồn bực, không phải ta không muốn nói, thực tế nói là không ra. Loại sự tình này, cũng không cách nào cùng người ngoài chia sẻ a. Lùi một bước, coi như có thể chia sẻ, nàng cũng không thể đem tiểu sư đệ khai ra, không chừng đại kết cục về sau tiểu sư đệ ngay tại Bồng Lai Tông dưỡng lao. Tiết Linh lường trước này đáp án cũng không phải Trung Thừa Minh muốn nghe, hắng giọng một cái, hiện viện cái tạo hóa đi ra, việc này nên cùng chúng ta đã phi thăng tổ sư ra có liên quan. Đêm qua ta mơ tới một cái râu trắng giản mua lão nhân, ăn mặc chúng ta Bồng Lai Tông phục sức, mặt mũi hiền lành, nhìn xem mười phần thân thiết, ta đoán muốn hắn nên chính là chúng ta tổ sư ra. Trung Thừa Minh cúi đầu suy nghĩ một chút, tổ sư ra phi thăng thời điểm, xác thực đã là râu tóc bạc trắng. Tiết Linh gặp hắn tin ba phần, vừa tiếp tục nói, hắn trong ngộng nhấc lên, nhân ma lượng giới đem có đại kiếp, đến lúc đó kiếp số vừa đến, sinh linh đồ thán, lượng giới đều đem biến thành tu la địa ngục. Trung Thừa Minh lông mày nhảy lên, ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Nay chỉ nên chính là huyết sát trận đại thành thời điểm, chính là hắn phi thăng ngày, chỉ là đến lúc đó trói buộc huyết sát ràng buộc vừa bỡ, huyết sát sẽ hoành hành nhân gian, thật là nhân gian địa ngục. Tiết Linh thấy phía trước làm nền được không sai bị lắm, lại bắt đầu nói hiệu nói vượng, hắn lao nhân ra nói đã phi thăng lên giới, vô lực như thế, đành phải đem này trách nhiệm giao đến chúng ta Bồng Lai Tông đệ tử trên tay, trong ngộng chuyển ta non nửa linh lực, lại làm ta cùng một linh xà tương bác, lúc này mới đem ta để điểm tới độ kiếp kỳ. Sư tôn lại chờ một chút, nói không chừng qua mấy ngày hắn lão nhân ra liền sẽ tìm tới ngươi. Trung Thừa Minh nghe được lời này ánh mắt lấp lóe, trên mặt trở nên có chút không được tự nhiên, vì sư giải, như thế tạo hóa cũng không phải người người đều có thể có, ngươi đã được rồi này tu vi, sau này làm tuân theo tổ sư ra dạy bảo, chớ có lại cả lơ phất lơ. Biết biết. Tiết Linh thầm nghĩ, chờ đưa tiễn cái này ra vẻ đạo mạo sư tôn, nàng liền đi làm chính sự. Trung Thừa Minh lại dặn dò vài câu, liền vội vội vàng rời đi, trở về tìm cách tìm Bồng Lai làm. Tiết Linh nhìn xem trước mặt một đống phế tích, tâm tình cũng mảy may không bị ảnh hưởng. Đợi nàng cầm tới Thiên Càn Linh Ngọc, liền muốn cái biện pháp kết thúc Linh Tuyết kịch bản tuyến, đến lúc đó chỗ nào còn cần này Ôn Minh cư. Nàng tiến lên mở ra gạch ngói vụn khối vụn, từ trong đầu lật ra một cái dương gỗ. Này dương gỗ là lúc trước Linh Tuyết lưu lại, toàn rất nhiều tích góp, dương gỗ bề ngoài đã bị tổn hại, Tiết Linh nhẹ nhàng đụng một cái liền tán thành mấy khối. Nàng đem bên trong đồ vật cầm, đem còn sót lại một cái mâm gỗ đáy quăng ra, quay người liền muốn hướng sơn môn đi. Lên keng. Trợ giúp Liêu thư vận thỉnh chú kiếm sư Kim Thọ rời núi nhiệm vụ vai trò, Đồng Lai Tông Linh Tuyết ban thưởng, 20 tích phân. Tiết Linh dừng chân lại, vội vàng đem nguyên kịch bản lật đến Linh Tuyết ngã xuống kịch bản nhìn mười mấy lần, xác nhận Linh Tuyết trước khi chết đã không có cái khác trọng yếu kịch bản. Nàng bóp bóp nắm tay. Chó hệ thống, thế mà trả lại cho nàng thêm sống. Nàng nhìn về phía sập thành một vùng phế tích Ôn Linh cư, đột nhiên cảm thấy bi thương. Chỗ này phòng trừng còn phải lại dùng một thời gian, ai đến dạy nàng tu tập nhà. Một cái màu vàng hạc giấy bay đến Tiết Linh trước mặt, Tiết Linh mở ra xem xét, là tiểu sư đệ gửi tới. Sư tỷ nếu như không chê, đến ta vậy sẽ liền mấy ngày. Tiết Linh xem hết đem hạt giấy ném xuống đất, nhìn xem hạt giấy hóa thành điểm sáng màu vàng nóng, lại giận mà triệu hồi ra một cái hạt giấy trở về qua, người nghĩ hay lắm. Hạt giấy tại nguyên chỗ lượn quanh cái vòng, hướng phía sau nàng bay đi, nàng vừa quay đầu lại, phát hiện Thương Quyết liền đứng ở phía sau đầu, cách nàng cũng chỉ có 2-3 bước. Không thấy người còn tốt, nắm hạt giấy còn có thể chọc một chọc hắn, này thấy hắn bản nhân, Tiết Linh lại nghĩ tới chính mình mới vừa cùng người này trước mặt Tổng phó Vu Sơn, đêm qua đi qua đã không ấn tượng, nhưng sáng nay chân thành đối lập nhau lại là thật sự. Nàng hơi hơi thả xuống đầu, lại cảm thấy phản ứng này nhìn càng có thể nghi, dứt khoát ngửa ra mặt, nháy mắt cũng không nháy nhìn chằm chằm tiểu sư đệ. Thật lâu, Thương Quyết mở miệng. Nếu như lại nhìn tiếp, ta hội hiểu lầm ý của sư tỷ. Tiết Linh dịch chuyển khỏi ánh mắt, cố gắng chấn định, tận lực không để cho mình biểu lộ động tác hiện ra xoay ngượng nghịu. Hiểu lầm liền hiểu lầm, còn có thể đem ta làm gì? Thương Quyết cười khẽ một tiếng, trong lòng may mắn Tiết Linh không vì chuyện tối ngày hôm qua đối với hắn kính sợ tránh xa. Cái kia ngược lại là không thể làm gì. Độ kiếp kỳ đã có thể thi triển đơn giản một chút đống dương hóa vật, dùng cho tu tập nhà là đủ. Ngươi lập tức vượt qua mấy đại cảnh giới, nghĩ đến còn không cách nào ứng dụng tự nhiên, cùng ta ở tại một chỗ, ta có thể chậm rãi dạy ngươi. Tiết Linh liếc một chút Thương Quyết, không phải liền là bỗng dưng hóa vật, còn cần ngươi dạy. Nàng mở ra tu tiên bách khoa, đóng mắt, ngưng thần tưởng tượng ra một kiện vật thể cụ thể hình dạng và cấu tạo. Một lát sau, một sợi dây xích liên tiếp hai mảnh gậy gỗ xuất hiện tại trước mặt hai người. Thương Quyết nhăn lông mày, đây là vật gì? Song Tiết Côn. Tiết Linh thò tay đem đồ vật lấy được, thượng hạ xoay chuyển đánh giá một phen. Có tác dụng gì? Vì sao tàn vật này đi ra? Thương Quyết theo Tiết Linh trong tay tiếp nhận xong Tiết Côn, như thế nào cũng suy nghĩ không ra thứ này là cái gì công dụng. Tiết Linh đem đồ vật cầm lại trong tay, nhìn chằm chằm Thương Quyết ánh mắt yếu ớt, cũng không có gì tác dụng, nghĩ đến muốn đánh nổ người nào đó đầu chó, liền biến lên ra. Thương Quyết của mắt, sư tỷ còn tại buồn bực tối hôm qua sự tình. Nắm nuốt xong Tiết Côn ngón tay nắm thật chặt. Đều nói coi như vô sự phát sinh, nhắc lại thật đánh nổ của người đầu chó nha. Tiết Linh đem đồ vật thu hồi, đối một vùng phế tích bận rộn hồi lâu, rốt cục đem Ôn Linh cư một lần nữa xây dựng trở về, còn đặc biệt gà kẻ trộm đất nhiều chiếm vài thước. Trong thời gian này, Thương Quyết tuyệt không ra tay giúp đỡ, chỉ ở một bên ngưng thần đả tọa. Tiết Linh thừa dịp hắn nhắm mắt, tinh tế nhìn một chút mặt mày của hắn, lại phát giác ra hắn sắc mặt so với ngày thường bạch hơn mấy phần. Tiết Linh cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng không tới kịp bành cứu, dưới mắt có cái nhiệm vụ chưa hoàn thành, cũng không biết độ khó như thế nào, trong nội tâm nàng đầu còn không có cái gì rơi vào. Làm xong này gốc dạng, nàng phát cái hạt giấy hỏi thăm Liễu thư vật chỗ. Chỉ chốc lát sau, một cái màu vàng hạt giấy chuyển trở về. Vũ sư tỷ có chuyện gì quan trọng? Ta nghe nói Thiên Cương phái có một chú kiếm sư, nghĩ hết sớm đem chân chính phục ma kiếm rèn ra, đã xuống núi hướng Thiên Cương phái đi.
Thiên Cương phái?
Tiết Minh mở ra kim thọ tin tức, người này xác thực là Thiên Cương phái chú kiếm sư, nhưng sớm tại trăm năm lúc trước đã ẩn lui núi rừng, lại không hỏi nhân giới chuyện. Hệ thống cho địa chỉ tại Tây Hải một vùng, cùng Thiên Cương phái rời cách xa vạn dặm xa. Liêu thư vận đây là chạy nhầm phương hướng a, Tiết Minh lúc này liền muốn hướng sơn môn đi, quay đầu liếc qua Thương Quyết, lại lượn quanh trở về. Tiểu sư đệ lúc trước liền xếp bằng ở nàng bên người, nàng một lần nữa tu tập ôn linh cư lúc, liền đem tiểu sư đệ vây vào trong nội viện. Tiểu sư đệ, ta còn có nhiệm vụ mang theo, ngươi về trước đi, cũng đừng ở chỗ này ngồi, nộ nhờ đến cái dai gió dầm mưa cũng phiền toái. Thương Quyết hơi gật đầu, nhưng lại không có động tác khác. Tiết Linh nghĩ, làm cái quyết, tại hắn phía trên đáp cái trúc lều, lại tại dưới người hắn trải lên giường êm, lúc này mới an tâm. Vừa định đi, lại nghe Thương Quyết đột nhiên ra tiếng. Nhiệm vụ lần này, cẩn thận một chút, ta liền không đi theo.
Không có việc gì, nhiệm vụ lần này đơn giản rất, không có cái gì nguy hiểm.
Tiết Linh cười nói xong câu này, mở cửa sân đạp ra ngoài, trong lòng lại có chút vắng vẻ. Tiểu sư đệ ngày trước chỗ nào nói qua như vậy? Chính là nàng không muốn để cho hắn cùng, hắn còn có thể biến mất thân hình một đường theo sát. Nàng thở dài, hướng sơn môn phương hướng đi đến. Trong nội viện, tiểu sư đệ nhắm chặt hai mắt, bờ môi càng thêm tái nhợt, một lát sau, khóe môi chảy ra một đạo tơ máu. Chương 96, Phục Ma Cửu Lũ Thiên Cương phái cách Đồng Lai Tông cũng không phải rất xa, ra Thanh Bình trấn một đường hướng đông, xuyên qua mấy cái thị trấn liền đến. Tiết Minh bây giờ tu vi đã đến độ kiếp kỳ, ngự kiếm tốc độ phi hành cũng so trước đó nhanh hơn một chút. Đến Thiên Cương phái trăm cấp dưới thềm, ngắm nhìn sơn môn nhưng không thấy thủ vệ đệ tử. Trăm cấp bậc xếp đặt bình chướng, phi kiếm đã vô pháp tiếp tục tiến lên. Nàng hạ phi kiếm, mười bậc mà lên, đi vài bước, đột nhiên nghe được thanh âm rất nhỏ, dường như dưới đất hoạt động, bận bịu lách mình lui lại mấy bước. Chỉ gặp nàng vốn dĩ trở qua chỗ kia có vài chục gai sắt phá đất mà lên, trong đó một cây khó khăn lắm sát qua cánh tay nàng, đem ống tay áo đâm xuyên. Thứ này tới cũng nhanh, đổi lại lúc trước Tiết Linh khả năng liền không kịp phản ứng. Tiết Linh cũng không lắm để ý, nắm lấy ống tay áo kéo một cái, cờ giật một tiếng, ống tay áo từ đâm xuyên chỗ kia lên hướng xuống, phân thành hai mảnh, treo ở trên cổ tay trắng cũng không hiện ra mấy phần chật vật. Nàng tinh tế phân biệt một chút, phát hiện sơn môn phụ cận vẫn là có người trông coi, chỉ bất quá tuyệt không lộ diện, chỉ nắm những cạm bẫy này đến chiêu đãi người. Tại dưới thềm bồi hồi mấy bước, chung quanh trừ gió thổi cây rung tất tiếng sột soạt tốt, không còn gì khác động tĩnh. Xem ra cạm bẫy phạm vi cũng liền tại trăm cấp trên bậc. Tiết Linh ngửa đầu, thanh âm không nhanh không chậm, nghe thanh thúy lại vô cùng có lực xuyên đấu. Đồng Lai Tông thân truyền đệ tử Ninh Tuyết đến đây bái phỏng, việc gấp mang theo, trước đó chưa đưa lên bái tiếp, đúng là đường đột, còn xin mấy vị thủ vệ tiên hữu thứ lỗi. Mới mở miệng liền chính nàng đều có chút không quen, nay tìm từ dù khiêm tốn kính cẩn, thanh âm lại giống như là đến hạ chiến thư, hùng hổ do người. Tiết Minh gãi gãi đầu, độ kiếp kỳ thể chất chính là không đồng dạng, về sau động tác ngôn ngữ còn phải thu vừa thu lại. Vì lúc trước vây quét ma tu lúc, Thiên Cương phái điển trưởng môn không nói lời gì liền muốn đem Liễu thư vận kết quả, nàng đối với này cả môn phái đều không có cảm tình gì. Nhưng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, hiện nay nàng còn không muốn đắc tội người, vẫn là dựa vào quy củ của bọn hắn tới. Một lát sau, trong cấp thềm đá hai bên, chiều dài khác nhau đá đầu dần dần xoay chuyển thành sườn dốc, chỉ lưu lại ở giữa tinh tế một cái lối nhỏ bốn lượn mà lên, đủ một người thông qua. Sơn môn chỗ có hai cái thủ vệ đệ tử theo cột đá ám môn lối ra, hướng Tiết Linh chắp tay, trong đó một cái mở miệng. Nguyên lai là Đồng Lai Tông Ninh Tuyết tiên hữu, trưởng môn cho mời. Tiết Linh dọc theo trước mặt bốn lượn tiểu đạo đi tới sơn môn, trong đó một cái thủ vệ đệ tử đem một quả nặng trịch lệnh bài màu đen giao đến Tiết Linh trong tay. Đây là bản môn dẫn khách lệnh, cầm nó có thể chống đỡ đạt chính đường. Sơn môn không thể thiếu người, Ninh Tuyết tiên hữu nhiều đảm đương. Tiết Linh méo méo trong tay lệnh bài, chỉ cảm thấy phía trên hoa văn tinh tế, nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì, tinh tế nhìn lên, phía trên còn khắc lấy cái to bằng móng tay trường kiếm. Thiên Cương phái đệ tử đa số kim linh căn tu sĩ, thiện luyện khí, đúc kiếm người chiếm đa số, loại này cổ quái kỳ lạ lệnh bài cũng không biết có tác dụng gì. Nghĩ như vậy, chỉ thấy trên lệnh bài trường kiếm chuyển cái phương hướng, lần theo mũi kiếm nhắm thẳng vào phương hướng nhìn lại, là một đạo hành lang. Hoặc, nguyên lai là cái hướng dẫn. Tiết Linh đi theo lệnh bài một đường đi vào chính đường, bước vào xem xét, điển trưởng môn đã đợi tại kia, khách tọa bên trên còn ngồi cái Liêu thư vận. Vạn Bối Ninh Tuyết gặp qua điển trưởng môn. Điển trưởng môn gật đầu, thò tay chỉ hướng Liêu thư vận bên cạnh vị trí, Ninh Tuyết tiểu hữu không cần đa lễ, còn xin vào chỗ. Tiết Linh tại Liêu thư vận bên cạnh vào chỗ, Liêu thư vận liền quay đầu nhìn sang, ngũ sư tỷ như thế nào tới Thiên Cương phái? Đúc lại phục ma kiếm việc này lớn, nhiều người coi chừng cũng là tốt, ta lại vừa lúc đối với phục ma cửu lũ có chút hiểu rõ, liền đến đây. Không biết sư muội có thể tìm được thích hợp chú kiếm sư. Tiết Linh lời này thanh âm không lớn cũng nhỏ, một là tại hướng điển trưởng môn cho thấy ý đồ đến, hai là gõ gõ Thiên Cương phái người, đừng núp nhích cái gì không nên có tâm tư. Liêu thư vận gật gật đầu. Đến trước sư tôn đã cùng điển trưởng môn truyền qua hạt giấy, điển trưởng môn đại nghĩa, nghe nói là đúc lại phục ma kiếm, tìm Thiên Cương phái tốt nhất chú kiếm sư, cái gì thù lao cũng không chịu muốn. Điển trưởng môn tay bãi xuống, khoe miệng cong cong, chảm yêu trừ ma chính là mỗi vị nhân giới tu sĩ trách nhiệm, sao tốt nâng thù lao. Tiết Minh cũng không có lòng phụ họa thổi phồng, một lòng nhớ kỹ thông quan trọng yếu đạo cụ phục ma kiếm, nói như vậy, phục ma cùng cửu u đã vào luyện khí thất, đã giao cho Mạc trưởng lão, nói là ngày hôm nay liền có thể lấy kiếm.
Liêu Thư Vận đứng dậy hướng Điền trưởng môn chắp tay, việc này văn bối vô cùng cảm kích, Điền trưởng môn đã không cần thù lao, sau này nếu có cần dùng đến văn bối định kiệt lực tương trợ. Tiết Linh nghe được này, mở ra hệ thống nhìn một chút, trợ Liêu Thư Vận thuyết phục chú kiếm sư nhiệm vụ vẫn còn, trạng thái cũng không quá mức biến hóa, cảm thấy liền có chút hoài nghi. Hiện tại vừa qua khỏi buổi trưa, Thiên Cương phái đã nói ngày hôm nay lấy kiếm, lại nhiều mấy cái canh giờ cũng có thể tiếp nhận, tổng không tốt hiện tại cứ việc nói thẳng không đúc kiếm muốn đem phục ma cửu u muốn trở về. Điền trưởng môn sự vụ bận rộn, nói vài câu liền đi. Cách thành kiếm còn có mấy cái canh giờ, hai người được an bài tại hai cái khách phòng tạm thời ngủ lại. Tiết Linh tại trong phòng khách đứng ngồi không yên, nhìn xem không nhúc nhích thanh nhiệm vụ, luôn cảm thấy sự tình không đúng lắm. Có vấn đề, vấn đề rất lớn. Bàn quất theo ba lô chui ra ngoài, cẩn thận ngồi xổm ở bàn tròn cùng giường gỗ trong lúc đó khe hở, nhẹ nhàng quét lấy cái đuôi. Nó hiện tại đã thành thói quen cái này hình thể, có thể khống chế lại chính mình không làm phá hủy. Tiết Linh dương mắt, nhìn về phía bàn quất, ngươi cũng cảm thấy không thích hợp. Bàn quất ưỡn ngực, một mặt đắc ý chút chuyện này có thể giấu giếm được con mắt của ta. Tuy rằng ta cả ngày tại ba lô bên trong đi ngủ, thế nhưng không thiếu chú ý bên ngoài chuyện. Ngươi suy nghĩ một chút, dĩ vãng ta đều có thể nghe thấy tiểu trúc tử mùi vị, lúc này làm sao lại không có? Tiểu trúc tử không theo tới. Các ngươi chia tay. Quên đi, ngươi vẫn là trở về ngủ đi. Nay đều cái nào cùng cái nào, nàng cùng tiểu sư đệ hiện tại nhiều nhất chính là một đoạn hạ xương tình nguyện, đều không có ở cùng một chỗ làm sao chia. Bất quá, tiểu sư đệ biểu hiện quả thật có chút kỳ quái. Tiết Linh đưa tay phủ hướng ngạch tâm chôn lấy linh phủ chỗ kia, dùng ngón tay miêu tả linh phủ mép, ẩn ẩn có chút bất an. Một đạo linh phủ có thể đỡ mấy tầng tiên lôi, không có khả năng không có chút nào hao tổn, mà nó hiện tại thế mà còn rất tốt, nhìn xem liền cái lá bùa bên cạnh đều không làm bị thương. Đây rốt cuộc là cái gì phủ? Tiết Linh móc ra linh tuyết bản chép tay, lật đến một trang cuối cùng, sẽ thấy linh phủ đồ án theo dạng vẽ bảo, lại đưa tay chắt nâng tại trước mắt nhìn một chút, cảm giác cùng ngạch tâm cái kia đạo linh phủ so với vẫn là có chênh lệch, lại để ở một bên. Không biết hệ thống bên trong sẽ có hay không có này đồ án ghi chép. Tiết Linh mở ra hệ thống bách khoa, nhìn xem mấy ngàn số trang số, xoa xoa mi tâm, kiên trì tinh tế tra tìm. Hệ thống bên trong là có biết đồ công năng, nhưng này linh phủ chôn ở Tiết Linh ngạch tâm, bản thân nàng đều chỉ có thể xem cái đại khái, hệ thống càng là không có cách nào trực tiếp quét hình. Nàng đành phải từng tờ một lật, lật đến ánh mắt chua xót cũng chỉ lật ra mấy trăm trang. Bàn quất đầu tựa ở trên giường gỗ, ở một bên ngáy lên, vừa vang một tiếng, liền bị Tiết Linh sở trưởng khuỵu tay đâm tỉnh. Muốn ngủ về ba lô thiết đi, tiếng lẩm bẩm như thế đại cũng không sợ hù dọa người khác. Bàn quất chép miệng một cái, một lần nữa ngồi chồm hổm ở, ngáp một cái, hướng Tiết Linh phương hướng nhìn một chút. A, lại làm sao? Tiết Linh lật sách lật được tâm phiền khí nóng nảy, không dành phản ứng bàn quất. Bàn quất đầu to bu lại, nhìn chằm chằm bản chép tay bên trên Tiết Linh vừa họa đồ án, nghĩ nửa ngày, cái này đồ án ta giống như gặp qua. Tiết Linh ánh mắt sáng lên, đem hệ thống giao diện nốt, quay người nhìn về phía bàn quất, nói một chút, cái này đồ án là có ý gì? Bàn quất nhíu nhíu mày, có chút không nhớ nổi, lúc trước nhàm chán, mỗi ngày lật hệ thống bách khoa, hẳn là ở bên trong nhìn thấy. Tiết Linh thò tay vỗ vỗ bàn quất nhỏ thô chân, vậy ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, này đồ án chính là chôn ta ngạch tâm cái kia đạo linh phủ, ta nghĩ biết tiểu sư đệ đã làm gì. Bàn quất ánh mắt bình tĩnh nhìn dưới mặt đất, trầm mặc hồi lâu, lâu đến Tiết Linh cho rằng nó đã tại chỗ hóa đá. Nàng sở trường tại bàn quất trước mặt lắc lắc, bàn quất đột nhiên đứng lên, ta đã biết. Đúng lúc này, ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa, bàn quất vô ý thức chui trở về ba lô. Tiết Linh mở cửa xem xét, là Thiên Cương phái đệ tử. Linh Tuyết tiên hữu, phục ma kiếm đã đúc thành, Mạc trưởng lão mời sư tỷ muội của ngươi hai người tới luyện khí thất tự mình lấy kiếm. Tiết Linh ngẩng đầu nhìn một chút trời, dưới mắt màn đêm buông xuống, chính là giờ lên đèn, nàng lật cái đồ án công phu bất chi bất giác đã vượt qua ba canh giờ. Nhưng nàng nguyên bản cho rằng thành kiếm làm gì cũng phải đợi đến sau nửa đêm, Thiên Cương phái hiệu suất làm việc cũng quá cao. Nàng ra ngoài phòng, cùng Liêu Thư Vận một đạo đi theo cái kia gõ cửa đệ tử, tại trong tông môn bảy con tạp quấn, cuối cùng đi đến dưới mặt đất một đạo cửa đá bên cạnh. Tiết Linh nhíu mày, các ngươi Thiên Cương phái luyện khí thất cũng thật là ẩn ấp. Bản môn còn có 8 cái luyện khí thất, đều tại nơi khác, cung phổ thông đệ tử sử dụng. Cái này luyện khí thất tại trưởng môn cùng trưởng lão rèn luyện chân quý pháp khí lúc mới có thể mở ra. Tên đệ tử kia nói xong câu này, cũng không biết đụng phải chỗ nào cơ quan, nặng nề cửa đá chậm rãi hướng hai bên dịch chuyển khỏi, một đầu tĩnh mịch ám đạo xuất hiện tại ba người trước mắt. Tiết Linh đi vào trong thò đầu một cái, không rõ một cái luyện khí thất vì cái gì làm thần bí như vậy. Hai vị đi vào đi, nếu không phải tình huống đặc biệt, chúng ta ngoại môn đệ tử là không thể vào cái này luyện khí thất. Dẫn đường đệ tử nói xong hướng Tiết Linh cùng Liêu Thư Vận cung kính thân, đường cũ trở về. Tiết Linh cùng Liêu Thư Vận nhìn nhau, đều tại đối phương trên mặt nhìn ra mấy phần bất an. Hai người bước vào ám đạo, sau lưng cửa đá liền chậm rãi đóng lại, cùng lúc đó ám đạo bên trong bó đuốc cũng dần dần đốt. Đi một đoạn về sau, loáng thoáng có thể trông thấy ám đạo cuối cùng có cái thạch thất, bên trong ánh lửa chập chờn. Tiết Linh dẫn đầu bước vào thạch thất, chỉ thấy bên trong dựng lên cái thân hình thon gầy nam tử, một cái đen sợi râu có chút cuốn ngẩng đầu, nên là trưởng kỳ bị dùng lửa đốt bố trí. Mạc trưởng lão, văn bối đến đây lấy kiếm. Tiết Linh hướng Mạc trưởng lão chắp tay, lại nhìn về phía đá lô, bên trong liệt hỏa hừng hực, phía trên nổi một thanh nhìn quen mắt trường kiếm. Mạc trưởng lão liếc qua cửa hai người, thò tay trước người trên bàn lấy cái lưu ly bình, đem bên trong nước tưới vào trên trường kiếm, thân kiếm nháy mắt dâng lên khói trắng, phía dưới liệt hỏa cũng tận số dập tắt. Hắn đem trường kiếm gỡ xuống, giao đến Liêu Thư Vận trong tay. Liêu Thư Vận cẩn thận nhìn qua thân kiếm, không nhìn ra cùng lúc trước khác biệt, nhưng nên có cấp bậc lễ nghĩa cũng không có thể thiếu. Nàng hướng Mạc trưởng lão doanh doanh cúi đầu, đa tạ Mạc trưởng lão tương trợ. Tiết Linh mở ra hệ thống nhiệm vụ nhìn thoáng qua, ngẩng đầu nhìn về phía Mạc trưởng lão, đa tạ Mạc trưởng lão tặng kiếm, xin hỏi khi nào trả lại chân chính phục ma cùng cửu u.
Chương 97, Thạch Thất gặp nạn. Mạc trưởng lão nghe xong lời này, nổi trận lôi đình, râu ria đều ngẩng đầu. Vị tiểu hữu này nói gì vậy? Cửu u sớm đã cùng phục ma hợp hai là một, làm sao còn cấp các ngươi?
Lão phu giúp các ngươi đúc kiếm chưa dám muốn một điểm thù lao, các ngươi lại dạng này khó xử lão phu.
Tiết Linh mắt lạnh nhìn Mạc trưởng lão, trong lòng lại không có nửa phần dao động. Nếu như phục ma kiếm thật đã đúc thành, đây cũng là không cần thỉnh chú kiếm sư Kim Thọ rời núi, nhiệm vụ của nàng đã sớm thất bại. Mà bây giờ hệ thống một điểm động tĩnh cũng không có, nói rõ còn trở về cái này là giả dối phục ma kiếm.
Mạc trưởng lão, ta tự nhiên không phải ăn không răng trắng vu ngươi trong sạch, cụ thể như thế nào phân biệt ta cũng liền không tốn nhiều nước miếng, thanh kiếm này là thật hay giả người ta rõ ràng trong lòng, làm gì lại diễn kịch.
Liêu Thư vận túi đầu tinh tế nhìn xem phục ma, lại đưa tay mơn trớn thân kiếm hoa văn, vẫn là nhìn không ra kiếm này có cái gì không đúng. Nhưng ngũ sư tỷ nói như vậy nhất định là phát hiện mánh khóe, nghĩ nghĩ, nàng vẫn là ôm kiếm, đứng ở một bên không rên một tiếng.
Mạc trưởng lão trầm mặc một lát, ngươi là như thế nào phát hiện?
Thời gian ngắn như vậy muốn đúc một cái bề ngoài trọng lượng tương đồng kiếm, cũng không quá khả năng.
Tiết Linh nghĩ nghĩ, chậm rãi mở miệng, Mạc trưởng lão chướng nhãn pháp tưởng thật được, ta cũng thiếu chút không nhìn ra.
Mạc trưởng lão vung tay háo một cái, giải Liễu Thư vận trường kiếm trong tay thuật pháp, hừ lạnh một tiếng, chỉ nhìn một chút liền nhìn ra vấn đề, tiểu hữu cũng là mắt sáng như đuốc, đáng tiếc à.
Nói đến đây, Mạc trưởng lão đột nhiên mặt lộ hung tướng, giọng nói cũng biến thành hung dữ, nguyên bản lão phu chỉ nghĩ muốn hai thanh kiếm này, chưa muốn hại tính mạng người, các ngươi đã đem sự tình tiêu phá, vậy liền lưu lại cho lão phu tế kiếm đi.
Liêu Thư vận trong tay phục ma đã biến thành thiết kiếm bình thường, dù cũng có nhất định uy lực, nhưng kém xa lúc trước dùng phục ma, nàng đem thanh kiếm này hướng bên cạnh ném một cái, gọi ra mạng của mình kiếm.
Tiết Linh cũng nhấc lên mệnh kiếm, nhắm thẳng vào Mạc trưởng lão, để phòng thời điểm đột nhiên phát giác được dưới chân khẽ nhúc đích, vận bịu một tay để lại Liêu Thư vận bà bay, đưa nàng mang rời khỏi chỗ cũ.
Vừa đứng vững, chỉ thấy vừa rồi trở qua mặt đất dâng lên mấy chục cây sắt, làm thành cái vòng.
Là họa địa vi lao.
Hơn nữa một điểm báo hiệu đều không có, lúc trước nàng cùng hệ thống đổi lá bừa, thả ra sau trên mặt đất sẽ xuất hiện một vòng ánh sáng yếu ớt, mà Mạc trưởng lao thả này thuật pháp nhìn không ra bất cứ dấu vết gì. Nếu không phải nàng tu vi phóng đại, ngũ giác nhạy cảm, phòng trừng cũng chạy không thoát lần này.
Này Mạc trưởng lao khó đối phó.
Liêu Thư vận cho mình cùng Tiết Linh đều làm phong hành, lại sử cái thuật pháp, toàn bộ thạch thất cuồng phong gào thét, vòng quanh một cái khác đá trong lò mang lửa than đen đánh tới hướng Mạc trưởng lao.
Mạc trưởng lao năm tay áo ngăn cản ánh mắt, hướng bên cạnh lóe lên, kia mấy khối than đen thẳng tắp nện ở trên tường, rơi xuống trên bàn, dâng lên càng lớn ánh lửa.
Tiết Linh còn chưa tới kịp học cao giai thuật pháp, chỉ dùng cái nước chảy đá mòn đối Mạc trưởng lao phóng ám tiễn, trong thạch thất cắt bay đá chạy không chỉ cản trở Mạc trưởng lao thị giác, liên quan nàng cũng gặp hai bạn. Nhưng chỉ bằng vào nhĩ lực cũng còn có thể phân biệt rõ hai người khác vị trí.
Hỗn loạn bên trong Tiết Linh nghe được rên lên một tiếng, là Mạc trưởng lao trúng rồi nàng thuật pháp, vận điệu nhấc lên mệnh kiếm hướng phương hướng kia đánh tới.
Có phong hành gia trì, nàng chạy như bay, đang phi xa đi đá che chở hạ như quỷ mị giống như ý mắng, đi tới một nửa, đã thấy hơn 10 đạo kim mũi tên hướng nàng bay tới, vội hướng về bên cạnh lóe lên, tránh thoát hơn phân nửa. Còn lại mấy chi vẫn là đâm về thân thể của nàng.
Thời khắc mấu chốt, Tiết Linh ngạch tâm lá bùa bày ra, nổi lên nhàn nhạt lam quang, một đạo hộ thuẫn kết giới đứng ở Tiết Linh trước người, đem kim mũi tên toàn bộ ngăn trở.
Tiết Linh chỉ cảm thấy ngạch tâm một trận thanh lương, sau đó chỉ thấy kim mũi tên toàn bộ rớt xuống đất.
Mạc trưởng lão cũng ngẩn người, hoàn toàn không lưu ý đến bên cạnh đến gần Liêu Thư vận.
Một đạo kiếm quang hiện lên, Mạc trưởng lão không né tránh kịp nữa, tay phải bị chặt, bàn tay đã là nửa đoạn, chỉ còn một lớp da thịt nối tiếp.
Ngay sau đó là một thanh trường kiếm chống đỡ tại hắn trên cổ.
Đem phục ma cùng cửu lũ trả ta.
Liêu Thư vận thanh âm lạnh lùng, trên mặt cũng mang theo mấy phần tàn khốc, thấy Mạc trưởng lão đứt gây bàn tay, cũng chưa nâng tay.
Mạc trưởng lão tay trái bưng chặt vết thương, nhìn về phía thạch thất một đạo khác cửa, hai thanh kiếm đều ở bên trong, đem bên cạnh đến cầm lấy, liền có thể mở cửa.
Cửa đá ngay tại Tiết Linh bên cạnh, nến cũng gần ngay trước mắt, nhưng Tiết Linh chỉ sợ trong đó có bẫy, cũng không động tác, chỉ nhàn nhạt nhìn xem Mạc trưởng lão.
Liêu Thư vận trường kiếm hướng phía trước đưa tiễn, còn xin Mạc trưởng lão hỗ trợ mở cửa.
Mạc trưởng lão trầm mặt, đi đến trước cửa đá, đem nến cầm lấy, nặng nghề cửa đá hướng bên cạnh chuyển đi, bên trong lại là một gian tĩnh mịch luyện khí thất.
Liêu Thư vận một chút liền nhìn thấy lơ lửng ở đá lô trên không phục ma kiếm, cảm thấy vừa sốt ruột, trong tay mệnh kiếm cũng rời Mạc trưởng lão cái cổ.
Phục ma.
Liêu Thư vận đi về phía trước một bước, một giây sau cả người bị đẩy về phía trước, ngã vào cửa đá.
Hơn 10 đạo kim mũi tên hướng Tiết Linh phương hướng đánh tới, Tiết Linh bị ép hướng cửa đá phương hướng tránh, sau một khắc cũng bị một đạo thuật pháp ném vào.
Vừa định nói thời gian tạm dừng, cửa đá đã bị nốt.
Liêu Thư vận đem phục ma cùng trên kệ cửu u lấy xuống, thu vào thắt lưng túi, lại gọi chỉ hạt giấy đi ra, hướng Trung Thừa Minh cầu cứu.
Hạt giấy tại luyện khí thất bên trong lượn quanh một vòng, đụng vài lần sau tường, vỡ thành điểm sáng màu vàng nóng, biến mất giữa không trung.
Liêu Thư vận nhíu lông mày, nơi này có đặc thù kết giới, hạt giấy ra không được.
Thiết Minh cũng tại bốn phía tìm cơ quan.
Bọn họ Thiên Cương phái người liền không cho chính mình lưu cái đường lui,
luôn có không cẩn thận bị vây ở chỗ này thời điểm đi.
Trước hết nghĩ biện pháp tìm xem cơ quan, nếu như tìm không thấy vậy ta cũng chỉ đành đem này toàn bộ nổ.
Lúc trước liền dùng biện pháp này nổ quá chính thanh cung mật thất, chỉ hy vọng Thiên Cương phái luyện khí thất không như vậy rắn chắc.
Liêu Thư vận nghe vậy, cũng ở bốn phía lục lọi, bọn họ đây là muốn đem chúng ta mài chết tại này.
Sẽ không, như thế quá chậm, phục ma cửu u còn ở nơi này, bọn họ không cái kia tính nhẫn lại.
Thiết Minh ngửa đầu nhìn một vòng, phát hiện phía trên có mấy cái đen nhánh lỗ thủng, chính chậm rãi ra bên ngoài đặt vào khói nhẹ, nếu như không lưu ý, căn bản nhìn không ra.
Chúng ta được nhanh một chút.
Vừa nói xong câu này, toàn bộ luyện khí thất tối xuống, Thiết Linh cảm thấy mê man, tùy theo mà đến là hô hấp trệ ở, thở không nổi. Còn bên cạnh Liễu Thư Vận cũng mất động tĩnh, trong bóng tối Thiết Linh thấy không rõ tình trạng của nàng, chỉ cảm thấy nàng cũng hẳn là giữ nhiều lãnh ít. Cam, độc dược này hiệu quả cũng quá mạnh. Lúc này tạm dừng thời gian cũng không có tác dụng, chỉ biết dừng lại Liễu Thư Vận thời gian, nhường nàng tại thời gian đình chỉ thời điểm một người chết đi. Thiết Linh một hơi vận lên không được, khó chịu nắm chặt ngực quần áo, tướng Linh Thanh dùng sức ra bên ngoài kéo, thế nhưng không làm nên chuyện gì. Đợi nàng chết rồi, bàn quất sẽ bị đưa đến đi đâu? Thế giới này kịch bản tuyến còn có thể hay không chính mình vận hành, nếu như sụp đổ, tiểu sư đệ làm sao bây giờ? Ý nghĩ càng ngày càng lộn xộn, lúc này ngoài cửa mơ hồ truyền đến động tĩnh. Người là ai? Vào bằng cách nào? Sau đó là một trận trầm mặc. Tiết Linh cả người đã nằm trên đất mặt, liền thi cái thuật pháp khí lực đều không sử ra được, ý thức sắp rút ra thời điểm, trước mặt cửa đá chậm rãi dịch chuyển khỏi, một vệt ánh sáng sáng chiếu vào, tiểu sư đệ liền đứng ở trước cửa. Được yếu. Tiết Linh ngửa đầu miệng lớn hô hấp không khí mới mẻ, muốn đi cửa bò lên trên mấy bước, lại một điểm khí lực cũng không. Một giây sau, liền bị Thương Quyết vứt vào trong lực. Nàng không chút suy nghĩ, hai tay một ấm, ôm sát Thương Quyết, trong lòng một trận ủy khuất. Kém chút liền rời đi cái này thế giới xinh đẹp. Thương Quyết đem Tiết Linh ôm lấy, rời đi bên ngoài luyện khí thất, đưa tay sửa sang Tiết Linh trên trán sợi tóc, trong lòng một trận hoảng sợ. Nếu như Tiết Linh không có, hắn chắc chắn huyết tẩy toàn bộ Thiên Cương phái. Không phải nói để ngươi cẩn thận một chút, nhìn xem là cạm bẫy còn tới nhảy vào. Tiết Linh thở dài, là nàng quá phận tự tin, nguyên lai tưởng rằng thăng lên độ kiếp kỳ, lại có thể tùy thời bất động thời gian, ứng phó cái Mạc trưởng lão cũng không thành vấn đề. Không nghĩ tới lần này phát sinh quá đột ngột, nàng đều không kịp phản ứng. Về sau thời gian đình chỉ hay là nên dùng liền dùng, tích phân nào có mạng nhỏ trọng yếu. Tiết Linh vùi miệng, nhìn chằm chằm tiểu sư đệ nửa ngày, lại đưa tay câu quá Thương Quyết cổ, rắn rắn chắc chắc ôm lấy. Nguyên lai tưởng rằng chờ đại kết cục vừa đến, nàng có thể dễ dàng rời đi quyển sách này đi tới kế tiếp thế giới, có thể trước khi chết, nàng phát hiện nàng vẫn không nỡ tiểu sư đệ. Thương Quyết cũng ôm chặt Tiết Linh, hơi nhẹ nhàng thở ra. Đi ra một hồi này, hô hấp đến không khí mới mẻ, Tiết Linh trong cơ thể độc tố đã đánh tan một ít, còn may là độ kiếp kỳ thể chất. Nếu như đổi thành trước kia nàng phòng trừng ở bên trong liền ở ra giám, cảm giác hít thở không thông là thật khó bị. Tiết Linh đưa thay sờ sờ hết hầu, đột nhiên nhớ tới còn có một người khác, tiểu sư đệ, Liễu sư muội còn tại bên trong. Thương Quyết đứng dậy vào trong, đem Liễu Thư Vận cũng mang ra ngoài. Tiết Linh ngắm nhìn một phía, tại đá lô bên cạnh phát hiện nằm xuống đất Mạc trưởng lão, chỉ gặp hắn hai mắt trợn lên, một mặt không thể tin, thái dương còn có chưa khô vết máu, là bị băng châm một kích giết chết. Đây là nàng lần thứ nhất thấy tiểu sư đệ giết lén, nhưng người này cũng xác thực đáng chết. Liễu Thư Vận đã mất đi ý thức, Thương Quyết chỉ đem nàng đặt ở mặt đất, liền không đi bất kể nàng, tại luyện khí thất bên trong tìm kiếm đi ra biện pháp. Bên ngoài cửa đá tại các nàng sau khi đi vào liền phong bế, Thiên Cương phái trưởng lão thường xuyên xuất nhập luyện khí thất, bên trong nhất định có cơ quan mở cửa. Tiết Linh kiểm tra quá Liễu Thư Vận, phát hiện nàng còn có khí, cũng liền yên lòng, ánh mắt đi theo Thương Quyết di động, đột nhiên phát giác được một sự kiện. "Tiểu sư đệ, ngươi sắc mặt như thế nào như vậy tái nhợt?" Thương Quyết bàn tay phất qua tường đá, nghe được câu này thả xuống mắt, "Có sao?" Nơi đây đèn đuốc so sánh ám, phản chiếu sắc mặt cũng liền nguy chút. Ta bây giờ nhìn sắc mặt của ngươi cũng giống như nhau. Thiết Linh đưa tay sờ lên mặt mình, phải không? Không đúng, ta mới vừa gặp sinh tử, sắc mặt tái nhợt cũng là bình thường. Ngươi nói thật, đến cùng thế nào? Thương Quyết ánh mắt đều không hướng Thiết Linh phương hướng đi, chỉ bình tĩnh nhìn xem trước mặt tường đá, há hốc mồm, lại là không nói câu nào. Thiết Linh phủi miệng, vị bên cạnh cái bàn gỗ đứng dậy, lảo đảo hướng Thương Quyết phương hướng đi đến. Ngươi vào bằng cách nào? Biết như thế nào đi vào, lại tìm không thấy đường đi ra ngoài. Đi đến một nửa, Thiết Linh dưới chân mềm nhũn, Thương Quyết tay mắt lanh lẹ đưa nàng đỡ lấy. Chống lại nàng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, ta không muốn lừa dối ngươi, ngươi chỉ cần biết vô luận lúc nào, ta cũng sẽ không hại ngươi chính là. Chương 98, mới gặp mánh khỏe Tiết Linh thấy tiểu sư đệ nói năng thật trọng, cũng không tốt lại ép hỏi hắn, chỉ là nhìn hắn tình trạng trong lòng lẫn ẩn vẫn còn có chút bất an. Nàng trở tay nắm chặt Thương Quyết cánh tay, tiểu sư đệ, ta so với ngươi tưởng tượng muốn mạnh hơn một ít, cho dù là ngươi luôn luôn tại lo lắng ma tôn mệnh số, ta cũng có thể. Dù sao ta có biện pháp giải quyết, chỉ là có thể trốn qua sinh tử, cũng chạy không thoát biệt ly. Thương Quyết nghe xong lời này, trên tay nắm thật chặt, sắc mặt nặng nề. Ngươi không phải nói, nhiệm vụ hoàn thành liền rời đi ma vực sao? Ta chính là đánh cái so sánh, cũng không phải thật muốn đi một chuyến, ai ngốc như vậy chính mình muốn chết. Tiết Linh buông lòng tay, ra vẻ dễ dàng, sờ sờ cửa đá, lại cầm lấy bên cạnh bó đuốc nhìn xem, làm bộ đang tìm cơ quan. Thương Quyết hai tay vào ngực, tựa tại trên tường nhìn xem nàng, ta nếu như không đổi tới, ngươi ngày hôm nay có thể nên làm cái gì? Tiết Linh dừng lại động tác nghĩ, khả năng này hai mắt nhắm lại liền đi qua, căn bản không thời gian muốn làm sao xử lý. Nhưng việc này cũng là có thể dự phòng, chính là hơi có chút phí tích phân. Đây là sai lầm. Ta dĩ vãng nhiệm vụ đều rất thuận lợi. Tiết Linh nói xong có chút chột dạ, nghĩ đến nói sang chuyện khác, liền thấy trên mặt đất Liêu Thư Vận, nàng hướng Liêu Thư Vận phương hướng đi vài bước, ta đi xem một chút sư muội thế nào. Liêu Thư Vận đưa lưng về phía hai người bọn họ nằm nghiêng trên mặt đất, nghe được Tiết Linh động tĩnh, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Nàng tỉnh cũng có một hồi, nghe được ma tôn ma vực loại hình từ mắt, âm thầm kinh hãi. Rời đi ma vực là có ý gì? Vũ sư tỷ là người của ma vực. Ánh mắt của nàng đóng chặt, nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, đột nhiên có chút hoang mang rối loạn. Vũ sư tỷ ngày thường nhìn xem cả lơ phất phơ bất học vô thuật, thời điểm then chốt mắt sáng như đuốc, luôn có thể thấm nhuần chân tướng. Liên phục ma kiếm, vũ sư tỷ chạm không chạm đều có thể một chút nhìn ra bị đánh cháo, nàng muốn giả hôn mê, chỉ sợ tránh không khỏi sư tỷ ánh mắt. A. Tiết Linh đột nhiên dừng lại,
ngồi xổm xuống nhìn xem dưới chân một khối nô lên, vương bước, so với mặt đất cao hơn một đoạn nhỏ, nhìn như cái đại hào núp ấm. Thứ này chính là vừa rồi hại nàng kém chút ngã sấp xuống thủ phạm. Tiểu sư đệ, ngươi xem này giống hay không cơ quan mở cửa? Tiết Linh nắm tay nhấn đi lên, sử hết sức bú sữa mẹ cũng không nhấn xuống dưới, dứt khoát cả người đều đứng lên trên, có thể khối kia nô lên vẫn là không núp đích. Thương Quyết nhìn lướt qua, kim hệ cao cấp thuật pháp bên trong có một cái gọi là ngàn cân đỉnh, có thể gọi ra thiên kim nặng cự đỉnh. Thiên Cương phái trưởng môn cùng mấy vị trưởng lão đều là hóa thần độ kiếp kim linh căn tu sĩ, cái này luyện khí thật nên chỉ có bọn họ có thể sử dụng. Tiết Linh gật gật đầu, cho chúng ta dẫn đường tên kia ngoại môn đệ tử xác thực là nói như vậy. Nàng tại hệ thống trong thương thành mở ra, hoa 20 tích phân đổi một tấm ngàn cân đỉnh thuật pháp phủ, hai ngón bóp đưa ngang trước người, lui lại mấy bước. Tiểu sư đệ nhường một chút, cẩn thận đấm vào ngươi. Thương Quyết lách mình đi vào Tiết Linh bên cạnh, lông mày nhíu lại, ngươi còn mang theo trong người cao cấp thuật pháp phủ. Hắn nghĩ tới Tiết Linh lúc trước giả mạo ma tôn lúc thả ra băng hệ thuật pháp, nên cũng là dùng thuật pháp phủ, chỉ bất quá động tác trên tay của nàng nhanh, người bên ngoài còn chưa thấy đến lá bửa, nàng liền đã đem thuật pháp thả ra. Cái này cùng phàm nhân ảo thuật giống nhau, đều là chút chướng nhãn thủ đoạn. Sách, giống như vậy thuật pháp phủ ta còn có rất nhiều. Tiết Linh đoán ra vị trí, ném ra lá bửa, một cái đại đỉnh xuất hiện tại trên hòn đá chỗ, trùng trùng ném tới mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Sau đó ám đạo truyền ra ngoài đến một trận ầm ầm tiếng vang. Cửa mở. Tiết Linh quay trở lại đem Liễu Thư vận hướng trên thân một đánh, đi vào tiểu sư đệ bên người, thế nào, là so với ngươi tưởng tượng muốn mạnh hơn một ít đi. Thương Quyết không có chút rung động nào, ta đoán những lá bùa này cũng có sử dụng hạn chế. Thiết Linh bị chẹn họng nghẹn. Tiểu sư đệ nói đến cũng không sai, kia xác thực là có sử dụng hạn chế. Tại tu tiên văn có nhiều như vậy thuật pháp phù có thể đổi, tích phân đủ lúc vô địch thiên hạ, tích phân không đủ nửa bước khó đi. Tốt tại hiện tại trời xui đất khiến thăng lên độ kiếp kỳ, nhìn xem kịch bản chủ tuyến, cách kết cục cũng không xa. Nghĩ đến này, Thiết Linh lại sâu sắc ngắm nhìn Thương Quyết, thả xuống mắt, trực tiếp ra luyện khí thất. Liêu Thư vận bị Thiết Linh gánh tại trên vai, cấn được phần bụng đau nhức, tranh thủ thời gian lặng lẽ mắt, ngũ sư tỷ. Tiểu sư đệ. Chúng ta như thế nào đi ra? Tiết Linh nghe vậy đem Liễu Thư Vận để xuống, còn tốt tiểu sư đệ tới kịp thời, nếu không chúng ta đều đã chết. Liễu Thư Vận gật gật đầu, cũng không hỏi thêm gì nữa. Ba người vội vàng đi vào trước sân môn, Tiết Linh cùng Liễu Thư Vận đem dẫn khách lệnh trả lại cho thủ vệ đệ tử, đang muốn rời đi, trong đó một tên thủ vệ đệ tử đột nhiên mở miệng. Vị này cũng là Đồng Lai Tông tiên hữu. Như thế nào lúc trước chưa thấy qua, vào bằng cách nào? Tiết Linh nghĩ thừa dịp bọn họ còn chưa phát hiện Mạc trưởng lão đã chết một chuyện mau chóng rời đi, bị thủ vệ đệ tử ngăn trở nhất thời, liền có chút nôn nóng. Người là tiểu sư đệ giết, đám người này thấy tiểu sư đệ đột nhiên xuất hiện tại trong tông môn, khó tránh khỏi sinh nghi. Tuy nói việc này là Mạc trưởng lão ra tay trước khó, còn kém chút muốn các nàng mệnh, nhưng lúc này nếu là bị chế trụ, không thiếu được muốn chậm trễ rất nhiều thời gian. Lại có là, Mạc trưởng lão đổi kiếm một chuyện, có thể điển trưởng môn cũng là ngầm đồng ý, nếu không Mạc trưởng lão cũng sẽ không kiêu ngạo như vậy. Dù sao người đã giết, cứu oán cũng kết, tẩu vi thừa kế. Đây là ta tiểu sư đệ bẩm chúc, một đường đi theo ta tới, có lẽ là sợ ta phát hiện, dùng ẩn thân phủ. Thủ vệ đệ tử hít vào một hơi, hoắc, ẩn thân phủ. Đại thủ bút, ngươi làm như vậy cũng không phúc hậu. Trưởng môn nguyên bản chỉ mời Ninh Tuyết Tiên hữu vào trong, hiện tại nhiều một người, chúng ta thủ vệ sư minh đệ hai người không thể thiếu một trận phạt. Tiết Linh sờ lên cái mũi, kỳ thật tiểu sư đệ sau khi đi vào không như thế nào lộ diện, trừ hai vị hẳn là không người phát hiện hắn. Phát hiện vị kia cũng đã mất sớm. Vậy các ngươi đi nhanh đi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thủ vệ đệ tử nói xong, cũng không biết chạm đến cái kia cơ quan, phía dưới trăm bậc cầu thang lại dần dần trở thành sườn dốc, chỉ lưu ở giữa một đầu đốn lượn tiểu đạo. Tiết Linh cảm ơn hai tên đệ tử. Lôi kéo Liêu Thư Vận cùng Thương Quyết hạ cầu thang, đạp lên phi kiếm nhanh như chớp không còn hình bóng. Còn lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, lần sau bọn họ cũng không tới. Ba người ngự kiếm bay một đoạn đường, Liêu Thư Vận nghĩ đi nghĩ lại, ẩn ẩn có chút lo lắng, chúng ta đi thẳng một mạch như vậy, quay đầu bọn họ phát hiện Mạc trưởng lao thi thể, không thì càng nói không rõ sao. Yên tâm đi, ta đã sớm chuẩn bị. Tiết Linh khỏe miệng cong cong, từ hông trong túi lấy ra một quả ảnh lưu niệm đá, theo chúng ta bước vào luyện khí thất lên ta liền âm thầm dùng ảnh lưu niệm đá, quay đầu đem thứ này giao cho Nguyễn trưởng lão, coi như Thiên Cương phái nghĩ nổi lên. Cũng có Đồng Lai Tông ra mặt cùng bọn hắn đàm luận. Liêu Thư Vận nhẹ nhàng thở ra, lại cảm thấy kinh ngạc, vì sao không phải giao cho sư tôn? Tiết Linh nụ cười trì trệ, đem ảnh lưu niệm đá thu hồi thắt lưng túi. Sư tôn sự vụ bận rộn, chút chuyện này sao bỏ đi phiền hắn lão nhân ra? Cũng thế, sư tôn gần nhất đoạn này thời gian cũng không thường tại tông môn. Tiết Linh sắc mặt chìm xuống. Đương nhiên rồi, Trung Thừa Minh còn vội vàng đi chính thanh cung xây huyết sát trận, nghĩ là gần nhất đã đánh mất khối thiên càn linh ngọc, bọn họ sốt ruột. Nghe bản quất sở thuật lại, nếu như âm sát khí không đủ, bọn họ còn muốn hiện giết một ít tu sĩ. Vẫn là phải nắm chắc thời gian đem đúc kiếm nhiệm vụ hoàn thành, lại trở về ngăn cản bọn họ thành trận. Tiết Linh ẩn ẩn cảm thấy vừa rồi đoạn đối thoại này là lạ ở chỗ nào, nhưng cũng không nghĩ lại, ngự kiếm tăng nhanh tốc độ. Liêu Thư Vận thấy thế, cũng cho mấy người đều làm một ngọn gió đi. Bay tới một nửa, Liêu Thư Vận a một tiếng, phi kiếm tốc độ chậm chậm, bồi hồi giữa không trung, ngũ sư tỷ, đây không phải về Bồng Lai Tông con đường, chúng ta muốn đi đâu? Tiết Linh dừng lại, lui về Liêu Thư Vận bên cạnh. Chúng ta lần này đi ra không phải tìm chú kiếm sư sao? Vị này Mạc trưởng lão không đáng tin cậy, chúng ta tìm kế tiếp. Trước khi đến ta đã nghe ngóng, Tây Hải một vùng có vị ẩn thế cao nhân tên là Kim Thọ, lúc trước cũng là tại Thiên Cương phái trôi qua, nghe nói tài nấu nướng được. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta sớm một chút tìm được người, đem chân chính phục ma rèn đi ra, cũng không sợ ma vực những cái kia ma tu.
Liêu Thư Vận nghe được ma vực hai chữ, nhíu mắt, ngoài miệng luôn miệng đáp lại tốt, trong lòng lại lén lút tự đủ. Như Ngũ sư tỷ thật sự là người của ma vực, nàng làm những thứ này lại có ý đồ gì? Liêu Thư Vận trong lòng suy nghi, trên mặt cũng không dám hiện lộ ra. Nghe bọn hắn đối thoại, tiểu sư đệ cũng là biết Ngũ sư tỷ thân phận, bọn họ quan hệ này, tiểu sư đệ chỉ định đứng tại Ngũ sư tỷ bên kia. Bây giờ Ngũ sư tỷ thăng lên độ kiếp kỳ, tiểu sư đệ lại là cái băng linh căn, như nổi lên xung đột, nàng sợ là không có cách nào đối phó. Việc này ta vẫn là phát cái hạc giấy cùng sư tôn nói một tiếng, đường xá rất xa, coi như hơn nữa phong hành, một ngày một đêm gấp rút lên đường, chỉ sợ cũng được hai ngày mới có thể đến, vừa đến một lần, khẳng định được tiêu hao không ít thời gian. Tiết Ninh cũng không ngăn cản, nàng đi ra lúc vòng qua Trung Thừa Minh giám thị, không kinh động bất luận kẻ nào, Trung Thừa Minh nếu như phát hiện nàng không tại trong tông môn, không thiếu được muốn suy đoán một phen, quay đầu lại đem ra làm mưu đồ lớn. Bây giờ nói rõ ràng là cùng Liễu Thư Vận cùng đi tìm chú kiếm sư, hắn dù sao cũng nên an tâm chút. Ba người hướng Tây Hải phương hướng bay một đêm một ngày, thể lực đều có chỗ hao tổn, mắt thấy trời lại tối xuống, ba người vẫn là ở trên đường trong một khu rừng rậm rạp dừng lại nghỉ ngơi. Tiết Minh bây giờ học Đông Dương hóa vật, hạ phi kiếm, ngón tay chỉ ba lần, ba lều vải xuất hiện tại chỗ trống. Nàng xoa xoa đôi bàn tay, lúc đầu còn có chút không thuần thục, hiện tại thế nhưng là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Liêu Thư Vận sốc lên nhìn thoáng qua, đây là khung lư. Nhìn xem ngược lại là so với bình thường khung lư muốn tinh giản không ít. Thế nào, ta này ngộ tính có thể chứ? Tiết Minh quay đầu lại nhìn về phía tiểu sư đệ, lại phát hiện hắn môi màu tóc bạch, trên trán tinh tế dày đặc đều là mồ hôi. Tiểu sư đệ ngày thường liền yên tĩnh, đoạn đường này không nói chuyện, Tiết Minh cũng không cảm giác ra không đúng, lại không nghĩ rằng hắn buôn ba một đường thành dạng này. Thương Quyết nhíu mày, nôn một ngụm máu đi ra, sau đó cả người lảo đảo, đột nhiên hướng phía trước ngã xuống, bị hắn trước mặt Tiết Minh trường cánh tay tiếp được, cái trán chậm rãi đặt tại nàng trên vai. Tiểu sư đệ, ngươi thế nào? Tiết Minh ôm Thương Quyết, thò tay bóp qua hắn mạch môn, đột nhiên có chút hoảng hốt, tại luyện khí thất lúc, nàng liền nên nhìn ra được. Liêu Thư Vận nghe được động tĩnh, theo trong lều vải chui ra ngoài, nhìn thấy trước mắt một màn này, bước lên phía trước thay Thương Quyết chẩn bệnh. Hắn đây là bị nội thương, sư tỷ đừng nội, trong rừng này nên có thảo dược, ta đi tìm một tìm, phối chút đơn giản cho hắn nuốt vào. Nói xong, Liêu Thư Vận đứng dậy gọi phi kiếm, hướng rừng chỗ sâu đi. Chương 99, cho thấy tâm ý Tiết Linh trong ba lô còn có một cặp theo dược vương cốc vơ vét tới thuốc, nguyên muốn gọi ở Liêu Thư Vận, nghĩ lại, chính mình nhiều như vậy bình bình lọ lọ, tại Liêu Thư Vận trước mặt lấy ra cũng không tốt giải thích, dứt khoát để tùy đi. Chờ Liêu Thư Vận sau khi đi, Tiết Linh mới đưa một đống bình sứ lấy ra xì xì, từ đó lựa ra một cái màu xanh bình sứ đổ ra một viên nhỏ dược hoàn cho tiểu sư đệ đút. Thấy tiểu sư đệ sắc mặt hơi chuyển tốt chút, mới yên tâm lại, đem còn lại bình thuốc đều thu vào. Còn không nói thật sao? Thương Quyết rủ xuống đôi mắt, đây là cùng vị trưởng lão kia đánh nhau lúc bị hắn gây thương tích. Tiết Linh thấy hắn sắc mặt trắng bệnh, hỏa khí tất cả lên, trong lòng một trận bực bội, ngươi còn muốn gạt ta đến khi nào? Thương Quyết tựa ở Tiết Linh trên vai, khí tức yếu ớt, nhưng vẫn là một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng. Hắn kéo nhẹ cái nụ cười, ngước mắt nhìn xem Tiết Linh bên mặt, ngươi lại không cùng ta tốt, quan tâm ta chết sống làm cái gì? Tiết Linh nghe được lời này, khẽ đẩy một cái Thương Quyết, đừng nói những thứ này có không có, như thế nào đi nữa ngươi cũng là ta tiểu sư đệ, ta làm sao lại mặc kệ ngươi chết sống? Ngươi cũng đừng cùng ta kéo cái gì sẽ không hại ta loại hình lời nói, ta là ý tứ kia sao? Ta là lo lắng ngươi làm chuyện điên rồ. Tiết Linh vừa nghĩ tới tiểu sư đệ lúc trước muốn về ma tôn thân phận chuyện, trong lòng càng là sốt ruột, cũng không biết tiểu sư đệ sẽ còn làm ra chuyện gì tới. Nghĩ đến chính nhập thần, trên mặt nóng lên, vừa quay đầu lại chống lại tiểu sư đệ mỉm cười con ngươi, thật lâu mới phản ứng được vừa mới là trên mặt bị hôn một cái. Cam, đều nửa chết nửa sống, còn có sức lực đùa nghịch lưu manh. Tiết Linh che lấy bên mặt, hít một hơi thật sâu. Được rồi, xem ở hắn là thương binh phân thượng, khác biệt hắn so đo. Nàng kéo qua Thương Quyết tay, nghĩ lại dò xét một chút mạch đập, đột nhiên nhìn thấy bàn tay hắn tâm lam quang lóe lên, cùng nàng ngạch tâm kia xóa lam cực vì tương tự. Đây là cái gì? Tiết Linh đẩy ra Thương Quyết ngón tay, tinh tế nhìn lên, quả nhiên thấy bên trong có một quả quen thuộc linh phủ, lúc trước không thấy, có lẽ là tiểu sư đệ trốn đi, lúc này hắn bị thương, cũng không còn khí lực đem lá bùa biến mất. Đại Đinh, ta biết ta biết. Bàn quất theo trong ba lô nhảy lên đi ra, ngồi xổm ở hai người trước mặt, nhấc chảo gãi gãi cổ, lúc trước ngươi không phải hỏi ta cái kia đồ án là có ý gì? Ta lúc ấy liền muốn lên, bị cái kia Thiên Cương phái đệ tử quấy rầy một cái lại quên nói, có cái tương tự đồ án gọi cùng chết, bị loại linh phủ người một khi gặp được nguy hiểm, vẽ bùa người liền có thể truyền tống đến hắn phụ cận. Tiết Linh hơi kinh ngạc, quay đầu mắt nhìn hư nhược tiểu sư đệ, chỉ là truyền tống. Nếu như ngươi họa đồ án không sai, cũng chỉ là truyền tống. Bàn quất liếm liếm móng vuốt, ngẩng đầu nhìn lên trời, a, trời vừa chợt tối, nên trở về đi ngủ. Nói xong lại tiến vào ba lô, biến mất tại nguyên chỗ. Tiết Linh trầm ngâm một lát, nếu như lá bùa này chỉ có truyền tống công năng, vậy ngươi là như thế nào bị thương? Thương Quyết mở miệng, bị vị trưởng lão kia. Tiết Linh thò tay vỗ một cái Thương Quyết bàn tay, ngươi dẹp đi đi, cái kia Mạc trưởng lão cũng chỉ là độ kiếp kỳ, ngươi một cái hóa thần đỉnh phong đánh không lại hắn. Nhất thời không quan sát, đánh rắm. Là ngươi tập kích bất ngờ Mạc trưởng lão, cũng không phải hắn đánh lén ngươi, ngươi nói ngươi là chính mình đánh ta còn tin. Tiểu sư đệ này đặt kia học, mê sảng há mồm liền ra, thật xem nàng như đồ đần. Tiết Linh đẩy ra Thương Quyết, đem hắn bịn tựa ở bên cạnh thô trên cành cây, hạ quyết tâm đêm nay lại không phản ứng hắn. Nửa ngày, Thương Quyết tay giơ lên, a khẩu khí xoa xoa bàn tay, sư tỷ, ta lạnh. Nơi đây quả thật có chút gió núi, nhưng tiểu sư đệ đã là hóa thần kỳ tu sĩ, nên không nhận bình thường ấm lạnh ảnh hưởng mới là. Tiết Linh thở dài, muốn đem Thương Quyết dịu vào lều vải, chạm đến Thương Quyết thân thể, cảm giác băng lạnh buốt lạnh, cùng khối băng. Đây là
linh lực phản vệ. Lẽ ra bình thường người tu hành sẽ không vì bị thương bị linh lực phản vệ, có thể tiểu sư đệ là cái ma tu bị trọng thương sẽ có hậu quả gì nàng thật đúng là không rõ ràng. Tiết Linh bận bịu đem thương quyết mang vào lều vải, lại tại bên ngoài lều sinh ra một đống lửa, sau đó ngồi tại bên cạnh hắn, xoa xoa tay của hắn, lại phát hiện như thế nào cũng che không nóng. Tiểu sư đệ, ngươi có thể được chống đỡ, phải là chết tại này, coi như tính không ra, vì thoát khỏi thiên mệnh đã đánh mất ma tôn thân phận chạy đến Bồng Lai Tông làm đệ tử, nhiều biệt khuất. Thương quyết nằm ngang, khí tức yếu dần, ngưng thần nhìn qua Tiết Linh mặt, ta không sợ chết, vạn vật đều có từ đầu đến cuối, tiếc nuối là trước khi chết còn không chiếm được ngươi một câu nói thật lòng. Tiết Linh chóp mũi chua chua, lần thứ nhất hy vọng thời gian đình chỉ đối với tiểu sư đệ cũng hữu hiệu, kia nàng còn có thể thêm ra một chút thời gian đi tìm cứu hắn biện pháp. Nàng không ngờ tới tình huống hội chuyển tiếp đột ngột, cho dù là vừa mới hạ phi kiếm thấy tiểu sư đệ trắng bệnh như tờ giấy mặt, nàng cũng không nghĩ tới sẽ tới một bước này. Hắn là ma tôn, là hóa thần kỳ tu vi, làm sao lại không chịu được? Chẳng lẽ là uy hạ thuốc có vấn đề? Tiết Linh bận bịu móc ra vừa rồi màu xanh bình sứ, một lần nữa ngửi một cái hương vị, nhưng cũng không phát hiện có cái gì không đúng. Sư tỷ gấp gáp như vậy, trong lòng nhất định là thích ta. Thương quyết méo méo Tiết Linh trong lòng bàn tay, ngón tay còn rất lạnh bớt. Ừm. Tiết Linh nhẹ gật đầu, dưới mắt đều đến một bước này, nàng cũng không muốn để lại cái gì tiếc nuối. Sớm biết tiểu sư đệ sẽ chết, nàng đã sớm thừa nhận, không duyên cớ lãng phí nhiều thời gian như vậy. Thương quyết chống lên thân thể, đem tay chỉ lau đi Tiết Linh khỏe mắt nước mắt, bình tĩnh nhìn qua con mắt của nàng, lại bóp qua Tiết Linh cái cằm, lướt qua một chút bờ môi nàng. Tiết Linh cũng lại không khắc chế, đưa tay câu quá tiểu sư đệ cổ, đục lên đi, một bên thân, còn vừa ngậm lấy nước mắt. Bên hông truyền đến tiểu sư đệ lòng bàn tay nhiệt độ, nàng cảm thấy tiểu sư đệ ngón tay khẽ nhúc đích, điểm nhẹ một chút bên nàng thắt lưng thì mềm, một trận run rẩy đánh tới, sau đó nghe được trong miệng mình xuất ra một tiếng, lại bị tiểu sư đệ cuốn vào môi lưỡi ở giữa. Nô. Liêu Thư Vận cầm trong tay dược thảo, đứng ở trên phi kiếm, nghe một hồi trong lều bài động tĩnh, trên mặt dần dần hiện lên đỏ ửng. Tiểu sư đệ còn cần hay không dược thảo này? Nghe kia động tĩnh nên là không cần đi. Liêu Thư Vận nghĩ nghĩ, đem dược thảo tới eo lưng túi vừa thu lại, đưa tay thiết hạ một cái kết giới, khu phi kiếm hướng một chỗ khác đi. Tiết Minh cùng Thương Quyết dây dưa một lát, con mắt khép hở, y phục đã cởi hơn phân nửa, cần cổ là tiểu sư đệ thở ra từng đoạn nhiệt khí, ý thức dần dần mê ly. Chờ chút, tiểu sư đệ vừa mới đều đông thành khối băng, từ đâu tới nhiệt độ? Tiết Minh bỗng dưng mở to mắt, đẩy ra người trước mặt, dùng dò xét ánh mắt nhìn đối phương, ngươi như thế nào đột nhiên có sức lực, thân thể cũng không lạnh, có lẽ là thái âm bổ dương, nhường ta tốt hơn nữa. Thương Quyết trên mặt thong dong bình tĩnh, mở mắt nói lời bịa đặt bản sự cùng Tiết Linh học cái 10 phần 10. Phi, ngươi còn dám gạt ta? Tiết Linh đem y phục kéo, đứng dậy xốc lên lều vải vừa muốn đi ra, lại bị một cái mỏ trở về, vòng vào trong ngực. Thương Quyết khẽ cắn một chút Tiết Linh bên hai, tính tình lớn như vậy, nếu như không lừa ngươi, sợ là thật đến chết đều không nghe được sư tỷ lời thật lòng. Như thế nào xác định là lời thật lòng, nói không chừng chính là Lâm Trung quan tâm. Tiết Linh trong lòng tức giận vô cùng, chịu đựng bên thai mềm ngứa, không giữ bỏ rơi một câu như vậy. Vương nàng vừa rồi khóc đến thảm như vậy, nguyên lai là bị người làm con lừa buồng địch. Thương Quyết cười khẽ một tiếng, Lâm Trung quan tâm cũng tốt, sư tỷ chỉ cấp một mình ta cũng giống như nhau. Tiết Linh ngồi dậy, quay đầu trừng mắt liếc Thương Quyết, phát hiện hắn đến bây giờ bờ môi đều vẫn là tái nhợt, chỉ bất quá so với vừa mới tiến rừng rậm lúc tốt hơn một điểm, liền biết hắn là thật bị thương, nhất thời cũng không dám kiếm được dùng quá sức, sợ đả thương hắn. Buông tay, ta muốn đi sát vách. Thương Quyết trên tay nơi mới lỏng, nhăn lông mày nhìn qua Tiết Linh, thấy được nàng có chút không đành lòng. Được rồi, ngươi bây giờ bị thương, để tránh xảy ra bất chắc ta vẫn là ở bên cạnh trông coi. Tiết Linh tránh ra Thương Quyết tay, ấn mở vai của hắn làm hắn nằm thẳng xuống dưới. Thương Quyết bóp qua tay của nàng, đầu ngón tay tại trong lòng bàn tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Nàng vỗ nhẹ Thương Quyết tay, sắc mặt nghiêm nghị, nằm xong, Thương Hoạn liền nên nghỉ ngơi thật tốt, lộn xộn nữa ta cho ngươi hạ mê dược. Thế là Thương Quyết cũng không lại có động tác, nhìn xem Tiết Linh nu hòa hình dáng, mí mắt dần dần cảm thấy nặng nề. Tiết Linh thấy Thương Quyết nằm ngủ, cũng ngáp một cái. Dày vò này hồi lâu nàng cũng mệt mỏi, nàng cẩn thận chuyển đến tiểu sư đệ bên cạnh, sở trường chống đỡ cái cằm, chỉ chốc lát sau cũng ngủ thật say. Trời tờ mờ sáng lúc, Liêu Thư Vận khu phi kiếm trở lại trên lều không, đem kết giới triệt hồi, cẩn thận hô một câu, ngũ sư tỷ, tiểu sư đệ. Tiết Linh đầu một điểm, tỉnh lại, xốc lên lều vải chui ra, thấy Liêu Thư Vận sáng sớm đã triệu hoán phi kiếm, chờ xuất phát. Tỉ mỉ nghĩ lại, đêm qua cũng không nghe thấy nàng trở về động tĩnh. Ngay sau đó tiểu sư đệ cũng theo trong lều vải đầu chui ra, y phục còn lộn xộn cực kỳ, Tiết Linh thò tay giúp hắn sửa sang lại ngoại bào. Nhìn lại Liêu Thư Vận nhìn bọn hắn chằm chằm không nói một lời, ánh mắt mập mờ không rõ. Tiết Linh gãi đầu một cái, đập nói lắp ba giải thích, cái kia, đêm qua tiểu sư đệ bị thương nặng, ta lo lắng hắn xảy ra chuyện gì, liền lưu tại bên cạnh hắn chiếu khán hắn. Liêu Thư Vận một bộ cảm thấy hiểu rõ bộ dáng, hiểu, ta đều hiểu sư tỷ. Yên tâm đi, ta sẽ không nói cho người khác. Ừm. Tiết Linh gật gật đầu, nhìn xem Liêu Thư Vận mập mờ thần sắc lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Đây rốt cuộc là đã hiểu vẫn là không hiểu? Ba người lần nữa ngự kiếm hướng Tây Hải phương hướng đi, khác biệt chính là lúc này Tiết Linh còn nhiều mang theo một cái tiểu sư đệ, đường xa rất xa, phu cận cũng không có thể nghỉ chân địa phương, nàng không đành lòng gọi tiểu sư đệ lại buôn ba một ngày, chỉ để cho hắn bên trên phi kiếm của mình. Mắt thấy Tây Hải càng ngày càng gần, Liêu Thư Vận đột nhiên đặt câu hỏi, sư tỷ, Tây Hải phạm vi rộng như vậy, làm sao có thể tìm được vị kia kim phò tiền bối? Tiết Linh mở ra nhiệm vụ giao diện nhìn thoáng qua tọa độ, yên tâm, lúc trước nghe ngóng thời điểm liền đã hỏi vị trí cụ thể, chỉ là tiền bối ẩn cư chỗ cũng không có cụ thể tên, ngươi đi theo ta là được. Liêu Thư Vận cảm thấy lẩm bẩm, nơi đây xa ngút ngàn dặm không có người ở, còn chưa tới chỗ, như thế nào xác định phương vị a? Tiết Minh mở ra hệ thống bản đồ, nhìn xem mục tiêu vị trí càng ngày càng gần, bắt đầu nhìn bốn phía, nhìn xem có hay không nhà tranh loại hình đồ vật. Đột nhiên nghe được một trận vận động, đối diện bay tới một cái lưới lớn. Nàng khu phi kiếm lui về sau, không có nghĩ rằng sau lưng cũng nhiều ra một cái lưới lớn tới. Trong lúc bối rối, Tiết Minh một tay bắt mệnh kiếm, cùng tiểu sư đệ cùng một chỗ rơi vào trong lưới, lại xem xét bên cạnh, Liêu Thư Vận cũng bị túi tại một cái khác tấm lưới bên trong. Lưới lớn là kim tuyến chế thành, còn bị làm thuật pháp, cấn đến người đau nhức, phải lỗ mấy người kia tù vị đều không thấp. Đổi lại người bình thường, sớm bị cắt tới thất linh bắt toái. Thương Quyết hai tay bảo hộ ở Tiết Linh quanh người, cảnh giác nhìn xem một phía. Tiết Linh nghĩ chống lên cái kết giới, lại phát hiện tại trong lưới một điểm linh lực cũng không sử ra được, lại xem xét bản đồ, xác nhận đến Kim Thọ Tiền Bối địa bàn. Liêu Thư Vận cất cao giọng nói, Kim Thọ Tiền Bối, chúng ta là Đồng Lai Tông đệ tử, đến đây cầu ngài đúc kiếm, không có nửa điểm ác ý mong rằng tiền bối giơ cao đánh khẽ. Một thanh âm xa xa bay tới, đúc cái gì kiếm, ta sẽ không đúc kiếm. Tác giả có lời muốn nói, trong rừng rậm nhắc tới động tĩnh Liêu Thư Vận, vậy ta đi.